Loáng một cái một tháng mà qua, cùng Băng Tuyết cùng đi ra đến cái kia tiểu thiên tài vẫn đang hỏi thăm Nhiếp Vô Song tâm tích, bởi Nhiếp Vô Song một tháng không có hiện diện, cho tới hôm nay rốt cục đánh nghe ra Nhiếp Vô Song ở lại trang viên, vừa tới nơi này, nhất thời cái này tên là Chu Tinh Âm Mai thanh niên tỏ rõ vẻ đố kỵ, dựa vào cái gì Nhiếp Vô Song có thể ở lại tốt như vậy trang viên, mà chúng ta chỉ có thể ở lại khu nhà nhỏ. Hừ. Chu sư huynh, tốt xấu, Nhiếp Vô Song cũng là Thanh Vân quận đệ tử chiêu thu người thứ nhất, mà ngươi không giống, chính là Bạch Hổ quận người thứ nhất, mà phân tông nhưng là tọa lạc ở Thanh Vân quận, tự nhiên phân lượng càng tăng thêm hơn một điểm. Chu Tinh khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện cũng vẫn là kết giao mấy cái Bạch Hổ quận đệ tử ngoại môn, hiện tại đã đánh thành một mảnh. Ngày hôm nay ta liền cẩn thận cho này Nhiếp Vô Song điểm màu sắc nhìn một cái, không phải vậy Băng Tuyết vẫn nhắc tới, vậy ta còn có cơ hội gì theo đuổi Băng Tuyết? Chu Tinh tỏ rõ vẻ không có ý tốt, vẻ mặt có chút tàn nhẫn, bởi vì từ khi đi tới phân tông sau khi, Băng Tuyết thỉnh thoảng ở trước mặt hắn nhắc tới Nhiếp Vô Song mạnh mẽ, bản chính là thiên tài hắn nơi nào nhận được Băng Tuyết kích tướng. Chu sư huynh, đi, chúng ta đi vào, chúng ta thế ngươi áp trợ. Một cái màu xanh trường bào tại người vóc dáng thấp đốn thanh nói. Cùng sau lưng Chu Tinh tổng cộng có ba người, một người trong đó trước sau trầm mặc ít lời, cũng không biết có phải là tính cách là như vậy, liền ngay cả Chu Tinh đều có chút đắn đo khó định cái tên này tính khí, thực lực tự nhiên cũng là thâm tàng bất lộ. Ngay khi Chu Tinh vừa bước vào trang viên không lâu, một luồng thông thiên triệt địa hàn ý bao phủ toàn bộ trang viên, âm thanh lạnh lùng dường như muốn vang vọng vô tận địa ngục. Lan, dám tới quấy rầy ta bế quan, các ngươi thực sự là muốn chết. Lời nói còn chưa nói hết, trên bầu trời đống một trận lờ mờ, một thanh vô cùng to lớn đủ có mấy to khoảng 10 trượng giả lập mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, bốn người kinh hãi ngọc tuyệt. Chương 85, cùng Mỹ đồng hành. 13. Nhiếp Vô Song tu luyện một tháng rốt cục tu luyện đi ra kiếm ý mô hình, phải biết Nhiếp Vô Song chọn kiếm ý chính là phong mang, hơn nữa một ngày 12 canh giờ dùng chính mình máu tươi dưỡng kiếm, đặc biệt vẫn là thần bí mảnh vỡ, một tháng trung gian rốt cục cho kẻ này luyện được từng tia một linh tính, hơn nữa Nhiếp Vô Song cực kỳ cường hãn thần hồn, Nhiếp Vô Song cảm giác thực lực của chính mình tiến nhanh. Chu sư huynh, đây là cái gì? Cái kia vóc dáng thấp có thể không ngu, hiện tại liền cái kia Nhiếp Vô Song đều không có nhìn thấy, lại nhìn thấy như thế sợ hãi kiếm đạo uy thế. Ta suy đoán không sai, đây chính là kiếm ý mô hình. Chu Tinh Âm bình tĩnh gương mặt, rất là khó coi, hiển nhiên nhìn ra này hư huyễn mảnh vỡ lai lịch. Liền đang nói chuyện trong nháy mắt, Nhiếp Vô Song thần hồn ngự sử kiếm ý càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng tụ, không tới một cái nháy mắt thời gian, cái kia nguyên bản rất là hư huyễn kiếm ảnh chính là chân chính có từng kia một ngưng tụ vết tích, mặt trên màu đen kia kiếm đi khắp, dị thường khủng bố. Vào lúc này Chu Tinh rốt cuộc biết cái này Nhiếp Vô Song không phải là mình có thể đối phó, hét lớn một tiếng, đi. Chính mình liền trước một bước chạy trốn, còn lại ba cái hú lên quái dị, cũng giống như vậy. Nhiếp Vô Song nơi nào sẽ cho phép này ba tên khốn kiếp nói đi là đi, trong nháy mắt kiếm ý mô hình hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh hướng về Chu Tinh cái tên này phần lưng đâm tới, tốc độ quỷ mị vô song. Cảm nhận được lạnh lẽo phong thanh, Chu Tinh trên mặt tái nhợt hiện ra một tia quyết tuyệt, đống xoay người, hướng về Nhiếp Vô Song kiếm ý mô hình chính là vô số khoái kiếm nên tiếp đi tới, chỉ là đáng tiếc, kiếm ý mô hình có hư có thực, căn bản không có một chút nào biện pháp thương tổn Nhiếp Vô Song kiếm ý mô hình. Ở Chu Tinh kinh hãi trong ánh mắt, Nhiếp Vô Song ngự sử kiếm ý mô hình trong nháy mắt xẹt qua một cái tay của hắn cánh tay, sau đó chính là một tiếng thê thảm đến vài điểm kêu thảm thiết. A ba Nhiếp Vô Song, ngươi thật là ác độc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong nắm lên cụt tay liền trốn bán sống bán chết, mặt khác ba cái đã sớm trốn không thấy tăm hơi, thế nhưng nghe được này một tiếng thê thảm cực điểm kêu thảm thiết cũng là áo lót bước lên khí lạnh. Hừ, ta nếu không là tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất, ngày hôm nay các ngươi một cái đều chạy không rồi. Nhiếp Vô Song âm thầm lạnh rên một tiếng. Tông môn tuy rằng có quy định không thể tự giết lẫn nhau, nhưng là vẫn có sinh tử đài, chính là có không giống đái thiên tử thủ song phương có thể ở sinh tử đài một quyết sinh tử. Đương nhiên hiện tại Nhiếp Vô Song cùng Chu Tinh chỉ sợ cũng nhanh đến một bước này. Rất nhanh một đoạn này nhạc đệm liền quá khứ, Nhiếp Vô Song vẫn còn đang khổ tu, hắn có linh cảm, hẳn là còn có gần như chừng 10 ngày thời gian, hắn là có thể triệt để tu luyện ra kiếm ý, phải biết kiếm ý không biết nhốt lại bao nhiêu tu luyện kiếm đạo đám người, mà tu luyện ra kiếm ý vẹn vẹn chỉ là kiếm đạo bước thứ nhất. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, khí trời ấm áp, bởi vì đã sắp đến lúc tháng 10, đột nhiên, từng trận trùng thiên kiếm ý từ Nhiếp Vô Song trang viên nơi bạo phát ra, chu vi mười mấy trượng khoảng cách bên trong đều là nhằng nhị khắp nơi khe. Phảng phất trải qua vô cùng thê thảm đại chiến tự, một đạo kiếm hình lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trang viên bầu trời, chậm rãi hiện ra hình thể, chính là phân tông chi chủ Tuế Nguyệt Hàn. Hắn vốn là không hề lay động, trên mặt bỗng hiện hiện ra mừng như điên mẹ, cũng không gặp hắn dư thừa động tác, hắn ở một khối óng ánh long lanh màu đỏ ngọc bội trên, trong nháy mắt nói rồi một chuỗi lớn, sau đó hóa thành một đạo ánh kiếm rơi xuống Nhiếp Vô Song bế quan lầu các ở ngoài. Giờ khắc này Nhiếp Vô Song vẫn như cũ nhắm mắt, chỉ là nguyên lai hẳn là ở bắp đùi nơi thần bí mảnh vỡ, lúc này nhẹ nhàng trôi nổi ở Nhiếp Vô Song trước ngực một mét nơi, còn ở nhẹ nhàng run rẩy. Nhiếp Vô Song thần hồn chi lực toàn bộ tụ tập ở thần bí mảnh vỡ bên trên, phải biết muốn lấy thần hồn chi lực ngự sử thực vật, độ khó muốn tăng lên gấp trăm lần còn chưa hết, dù sao hư huyễn sức mạnh muốn thôi thúc chỉ huy vật chất tính đồ vật, ẩn chứa trong đó một số huyền ảo không phải người bình thường có thể lý giải. Đột nhiên, Nhiếp Vô Song mở đèn kịt hai con mắt, hai ánh kiếm từ trong tròng mắt lóe lên liền qua, mà cái kia thần bí mảnh vỡ nhưng là hóa thành một đạo màu đen khí lưu biến mất ở Nhiếp Vô Song chỗ mi tâm. Hiển nhiên Nhiếp Vô Song kiếm ý sơ thành, đã bước thứ nhất luyện hóa thần bí mảnh vỡ, làm cho thần bí mảnh vỡ hóa thành kiếm đạo gợn sóng nung nấu tiến vào Nhiếp Vô Song biển ý thức không gian, Sau đó mặc kệ là đối địch hay là dùng tới làm chi, chỉ cần ý nghĩ hơi động liền có thể thôi thúc, bước đầu đạt đến thần niệm ngự kiếm cảnh giới. Nhiếp Vô Song đứng lên, cả người bùng nổ ra một trận vang lên giòn giã, run lên quần áo, râu mép tỏ rõ vẻ, mặt mày xám xịt dáng vẻ dường như từ đống đất bên trong bò lên, chỉ có điều ánh mắt dị thường sáng sủa, đồng thời cố cô phong mang ẩn chứa ở bên trong, người bình thường nếu như nhìn ra lâu, sẽ cảm thấy cả người đâm nói. Nhiếp Vô Song cả người chấn động, một luồng không tên kiếm khí không biết từ nơi nào sinh ra, trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Song trên mặt râu mép quát đi tới, tuy rằng râu mép cũng không bao nhiêu. Nhiếp Vô Song thản nhiên đi ra bế quan mật thất, bởi vì hắn đã phát hiện Vân Tông Tông chủ Tuế Nguyệt Hàn đi tới chính mình bế quan mật thất trước. Một bước bước ra mật thất, Nhiếp Vô Song ánh mắt sáng ngời, chắp tay nói, đệ tử Vô Song, gặp tuổi Tông chủ. Nhiếp Vô Song ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại có phải là đã ngộ ra kiếm ý a? Tuế Nguyệt Hàn đúng là không có để ý Nhiếp Vô Song lễ tiết, trực tiếp những nơi hỏi. Nhiếp Vô Song tuy rằng nội tâm giật mình, bất quá ở bề ngoài nhưng bất động thanh sắc, không sai, đệ tử may mắn tu luyện ra phong mang kiếm ý. Nhiếp Vô Song nói xong, còn thuận tiện triển khai phong mang kiếm ý, nhất thời chu vi ý lạnh âm u bao phủ. Ha ha, bốn Tuế Nguyệt Hàn cười to một tiếng, hảo, hảo, hảo nói rồi ba cái thật tự, hiển nhiên đối với Nhiếp Vô Song hết sức thỏa mãn. Nhiếp Vô Song ngươi rất tốt, cố lên, 3 năm sau khi Vân Tiêu cấp thế lực bài vị chiến, tông môn trọng trách khả năng phải nhờ vào ngươi rồi. Tuế Nguyệt Hàn không tên nói rồi một câu như vậy sau khi, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh kiếm đi xa. Nhiếp Vô Song cũng biết Thanh Vân Kiếm Tông bồi dưỡng đệ tử, tuy rằng có sư phụ giáo dục, thậm chí còn có chuyên môn giảng giải nơi, bất quá ở phân tông cũng không phải nhiều, Nhiếp Vô Song cũng không có đến xem ý tứ, dù sao hắn tu luyện cùng phổ thông kiếm thuật rất lớn không giống, đi tới phòng trừng cũng thu hoạch không lớn. Nhiếp Vô Song sau khi trở về gọi một ít thuế phàm cảnh đệ tử ký danh làm một trận phong phú cơm nước, sau khi ăn xong, Nhiếp Vô Song thu thập một chút hành lý, đem ở Thiên Quỷ Mật cảnh được một ít linh thảo đi tới tông môn linh đan hối đoái nơi, hối đoái một đồng có thể lập tức sử dụng linh đan sau khi, liền đi tông môn rèn luyện đường khẩu đăng ký một thoáng, chuẩn bị ra ngoài rèn luyện. Phải biết tu luyện kiếm đạo tu sĩ, chỉ có không ngừng ở máu và lửa chiến đấu bên trong mới có thể nhanh chóng trưởng thành, kiếm đạo chính là giết chóc chi đạo, chỉ có giết chóc mới có thể để thực lực của chính mình tăng nhanh như gió, một mực bế quan khổ tu, căn bản không thể có thể để thực lực của chính mình được tăng cao. Ngày thứ hai, Nhiếp Vô Song toàn thân áo đen, tóc dài xõa vai, hai tay trống trơn, liền ngay cả hắn vẫn sử dụng này thanh ván cửa đại kiếm hiện tại cũng là bị hắn tạm thời thả xuống, bởi vì trong lòng hắn có kiếm, đã tu luyện được kiếm ý, chỉ có khiến lấy cái gì mảnh vỡ mới có thể to lớn nhất phát huy hắn thực lực của chính mình, muốn mang theo một ít hành lý cũng bị Nhiếp Vô Song chứa ở ngón giữa tay trái màu đen vô danh trong nhẫn, này vốn là một cái tiểu không gian giới, hiện tại Nhiếp Vô Song quy tức viên mạng thực lực cũng không sợ bình thường người tu luyện đến cất đoạn. Ngàn nhạn giang, Nhiếp Vô Song một thân một mình đứng ở một cái to dài độc mục trên, theo giang mà xuống. Này một đường Nhiếp Vô Song từ Thanh Vân Kiếm Tông phân tông xuất phát, bởi vì hết sức cẩn giấu Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử thân phận, tự nhiên gặp phải các loại đánh giết cùng với đánh cướp nhiều vô số kể. Nhiếp Vô Song vừa vặn thử xem chính mình tân tu luyện được kiếm ý, giết lợn bình thường hành hạ đến chết rất nhiều cấp thấp người tu luyện, dần dần mà kiếm ma tên không cánh mà bay, rơi xuống Nhiếp Vô Song trên đầu, làm cho Nhiếp Vô Song dở khóc dở cười. Vừa lúc đó, rộng lớn mấy trăm dặm ngàn nhạn giang bầu trời một cái tuyệt thế yêu nhiêu trong nháy mắt bay đến Nhiếp Vô Song bên người, Nhiếp Vô Song có chút ngạc nhiên, người bà nhanh thôi thúc độc một xuôi dòng mà xuống. Ta chân nguyên không ăn thua. Cô gái này trên mặt mang theo lụa mỏng, trên trán có chút đổ mồ hôi lưu chảy ra ngoài. Nhiếp Vô Song biết cô gái này 89 phần 10 cùng người khác đang chém giết lẫn nhau, lại chân nguyên không ăn thua phát hiện chính mình độc mục. Nhiếp Vô Song biết được cản mau rời đi nơi này, bằng không chính mình khả năng liền muốn bị liên lụy. Vậy ngươi có thể muốn đứng vững. Nhiếp Vô Song vừa nói xong, cả người mãnh liệt nguyên thủy chân nguyên phụt lên ở độc mục mặt sau trên mặt nước, độc mục như là ăn thuốc kích thích giống như vậy, hóa thành một đạo thẳng tắp hướng về nước sông mà xuống, tốc độ tuyệt nhanh. Ô ba, cô gái này kinh ngạc một tiếng. Không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Tĩnh Huyền Cung đệ tử Lạc Khuynh Thành, lần này phiền phức ngươi rồi. Nhiếp Vô Song nội tâm cả kinh, mặt ngoài đúng là không nhìn ra chút nào tung tích, may là quang thời gian trước, Lạc Khuynh Thành cùng Đao Tôn giao chiến thời điểm, không nhìn thấy chính mình chính mặt, Lạc tiên tử ngươi được, không biết vì sao chân nguyên không ăn thua, tại hạ Nhiếp Vô Song, tán tu một cái mà thôi. Hừ, còn không là Sát Sinh Thần Cung giết vô sinh muốn mời ta tìm kiếm cái gì dưới nền đất di tích, ta không đáp ứng, hắn lại bá đạo muốn bắt ta đi làm con cờ thí. Lạc Khuynh Thành nói tới chỗ này thời điểm một mặt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết cái kia giết vô sinh. Xem ngươi chí ít cũng là thần thông tam trọng tồn tại, cái kia giết vô sinh là người nào lại bức bách đến ngươi chân nguyên đều sắp tiêu hao hết. Nhiếp Vô Song hứng thú, đây chính là Thanh Vân quận chân chính tuyệt đỉnh thiên tài a. Giết vô sinh tuy rằng kẻ này rất vô liêm sỉ, nhưng là tư chất đúng là rất châu bò, hắn chính là Sát Sinh Thần Cung đệ một ngoại môn đệ tử, hiện tại đã chính là thần thông tam trọng cảnh giới viên mãn cao thủ, nếu không là dã tâm rất lớn, muốn lập tức trở thành năm vị trí đầu đệ tử nội môn, đã sớm trở thành đệ tử nội môn. Lạc Khuynh Thành nhàn nhạt đáp lại nói, quả nhiên rất mạnh, chẳng trách ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Vô Song liếc mắt một cái Lạc Khuynh Thành, tuy rằng Lạc Khuynh Thành vóc người hầu như hoàn mỹ, khí chất như tiên, nhưng là Nhiếp Vô Song cũng không dám ra tay, nữ nhân này hậu trưởng nhưng là thần thông 8 tầng siêu cấp đại năng, trêu chọc, chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa nói xong, Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong chính là phát hiện một đạo nhàn nhạt huyết quang hướng về bên này bay tới, tuy rằng thần thông tam trọng vừa có thể bay hành, không thể khoảng cách dài, nhưng là cũng so với độc mục muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ai, các ngươi nữ nhân chính là phiền phức. Ngươi kẻ thù đến rồi. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu. Cái gì? Ta đều không có cảm nhận được, làm sao ngươi biết? Lạc Khuynh Thành rất là cả kinh nói, phải biết nàng nhưng là thần thông tam trọng, dựa theo bình thường người tu luyện đến xem, nàng thần niệm nhất định phải so với Nhiếp Vô Song xa vài lần, nhưng là hiện tại lại là Nhiếp Vô Song nói giết vô sinh đến rồi, mà nàng một điểm cảm giác đều không có. Chương 86, Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm Hiển Uy. 13. Nhiếp Vô Song cũng không giải thích chính mình vì sao đã cảm ứng được sát vô sinh đến, bởi vì không có cần thiết, hơn nữa cũng không thể để cho người khác biết rõ bản thân mình nội tình, bằng không một khi trở thành kẻ địch, vậy chẳng phải là muốn bó tay bó chân. Chính ngươi mau nhanh muốn đối phó thế nào sát vô sinh đi. Nhiếp Vô Song đúng là một mặt hờ hững, không chút nào sợ sát vô sinh dáng vẻ, dù sao hắn cùng sát vô sinh đúng là không có cái gì ân oán. Nhiếp Vô Song, ngươi có thể hay không giúp ta, chỉ cần ngươi trợ giúp ta, chờ ta trở lại Tĩnh Huyền Cung, ta nhất định đưa ngươi một cái vừa tay binh khí. Lạc Khuynh Thành quả nhiên không hổ chính là Tĩnh Huyền Cung bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, coi như là đến bực này hiểm địa, vẫn như cũ không hoảng hốt không loạn. Ta giúp ngươi ra sao, thực lực ta vẫn không có ngươi mạnh mẽ, trợ giúp ngươi chẳng phải là muốn chết. Nhiếp Vô Song cũng sẽ không ngây ngốc vì một cái hứa hẹn sẽ xông lên gọi giết gọi đánh. Ngươi không tin ta? Lạc Khuynh Thành có chút giật mình, chính mình là người nào, Nhiếp Vô Song lại không tin mình, còn nói cái gì thực lực mình không ăn thua cớ, liền dựa vào bản thân cảm nhận được tuyệt cường ngợ sóng, Nhiếp Vô Song ngăn cản sát vô sinh tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi, liền bởi vì ngươi là mỹ nữ? Nhiếp Vô Song tức giận hỏi ngược một câu. Ngay khi Nhiếp Vô Song nói chuyện đồng thời, một vệt ánh sáng màu máu lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh trong nháy mắt bay đến độc mục bầu trời, Nhiếp Vô Song biết không trốn được, liền đem độc mục ngừng lại, nhìn trên bầu trời cái kia ngông cuồng tự đại yêu dị huyết quang thanh niên, bĩu môi. Sát vô sinh, ngươi thực sự là thật tài tình, lão nương chạy xa như vậy đều bị ngươi đuổi theo, hiện tại ta phu quân ở này, ngươi thực sự là muốn chết. Nói chuyện đồng thời, Lạc Khuynh Thành đem bên người Nhiếp Vô Song cánh tay ôm lên, một bộ hiển thê lương mẫu răng rắc, Nhiếp Vô Song suýt chút nữa té xỉu, chỉ ở kiếp trước gặp được loại này tiểu đoạn, không nghĩ tới hôm nay lại bị xem là người chết thế. Hừ, ngươi khi ta sát vô sinh là kẻ ngu si, ngươi tùy tiện tìm một cái nam tử liền có tư cách làm ngươi phu quân, tiểu tử, nếu không muốn chết, cút nhanh lên trứng. Sát vô sinh ngược lại không là bình thường hung hăng càng quái, căn bản không thèm nhìn Nhiếp Vô Song, hiển nhiên cũng là quên Thanh Vân Kiếm Tông chiêu thu đệ tử tình cảnh đó, đem hiện tại Nhiếp Vô Song xem là người a qua đường, người qua đường ất, có cũng được mà không có cũng được thấp kém tồn tại. Nhiếp Vô Song vốn là không muốn quản Lạc Khuynh Thành này việc chuyện hư hỏng, nhưng là có mấy người mọi cách muôn vàn nhục nhã ngươi, cái kia liền không có cách nào, không cố gắng chiêu đại hắn, Nhiếp Vô Song ý nghĩ sẽ không thuận, ý nghĩ không thuận, tu vi sẽ trì trệ không tiến, đây chính là phạm vào Nhiếp Vô Song kiêng kỵ. Sát vô sinh, vốn là ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi, không nghĩ tới ngươi lớn lối như vậy, ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc ngươi lớn lối như vậy, ba mẹ ngươi biết không, lại còn có thể thuận lợi sống đến hiện tại. Nhiếp Vô Song môi nói một câu, sát vô sinh sắc mặt thì sẽ khó coi một phần, đến mặt sau, âm trầm đều sắp nhỏ ra thủy, ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, lên trời xuống đất, không có ngươi đường sống. Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ngươi ngày hôm nay cũng thảm. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu, thanh tú trên mặt đột nhiên biến đổi, một trận băng hàn thấu xương kiếm ý trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm trượng địa bàn. Trên dưới phải trái không góc chết, Lạc Khuynh Thành kinh ngạc dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, một bộ không dám tin tưởng rằng rớp. Tuy rằng nàng biết hắn rất mạnh, nhưng là nơi nào sẽ nghĩ đến lại tu luyện được 10 triệu người đều khó mà tu luyện được kiếm ý. Sát vô sinh đúng là chấn định rất nhiều, từng trận màu máu chân nguyên màn hình che ở quanh người hắn, sau đó vô số màu máu đao nhỏ bắt đầu ở sát vô sinh bên người sinh ra, vô song cẩn thận, đây là sát vô sinh tam đại thần thông một trong động đao, địa sát cấp thấp thần thông. Lạc Khuynh Thành thanh âm lo lắng truyền tới, Nhiếp Vô Song gật gật đầu, trong lòng đúng là có chút ấm áp, mỹ nữ này còn biết mình à. Nhiếp Vô Song biết địa sát thần thông lợi hại, chỉ là chính mình Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm nhưng là so với địa sát thần thông còn lợi hại hơn thần thông đây, ngày hôm nay liền để ngươi lần thứ nhất nhìn một cái Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm uy năng đi. Ý nghĩ đồng thời, Nhiếp Vô Song thần hồn không gian cái kia thần bí mảnh vỡ một trận rung động, một tia màu đen sương mù trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song phía trước bầu trời, sau đó vô tận kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ ở cái kia màu đen sương mù trên, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, một cái có tới dài 3 trượng, 3 thước khoan màu đen cự kiếm sinh ra đi ra, mặt trên dây dưa tài năng tuyệt thế lực lượng dường như muốn đâm thủng chư thiên. Đây chính là Nhiếp Vô Song phong mang kiếm ý thực chất hóa biểu hiện, cũng là lần thứ nhất hiện ở linh vực đại địa. Vô số năm sau đó, Lạc Khuynh Thành còn ở thổn thức không ngớt, nếu không là gặp phải Vô Song, vậy thì là trong đời to lớn nhất thất bại. Ba trượng đại kiếm chu vi mấy trượng bên trong không khí đều đang kịch liệt nổ tung, từng trận khí bạo thanh sinh ra, sát vô sinh sắc mặt biến đổi, biết này kiếm đạo thần thông vô tận giết chóc, liền dự định tiên hạ thủ vi cường, thôi thúc đủ có mấy trăm dài bằng lòng bàn tay màu máu đao nhỏ hướng về Nhiếp Vô Song đánh giết mà đi. Ở trong mắt Lạc Khuynh Thành, chính là một mảnh màu máu tầng mây hướng về Nhiếp Vô Song bao phủ tới. Then chốt là này màu máu tầng mây tốc độ chỉ sợ có gấp trăm lần tốc độ âm thanh, liền xem như là thần thông bình thường 4 tầng cao thủ triển khai chiêu thức tốc độ cũng là hình dáng này. Đến hay lắm, Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm, đánh nổ chúng nó. Nhiếp Vô Song một tiếng giống to, 3/10 thần hồn chi lực thôi thúc một kia thần bí mảnh vỡ hóa thân. Nhất thời, giữa bầu trời kia bất động ba trượng đại kiếm run rẩy, chớp mắt hóa thành một đạo xoay tròn màu đen trùng sáng, từng trận màu đen ánh kiếm mang theo phong mang lực lượng đánh ở mấy trăm màu máu đao nhỏ mặt trên, những này màu máu đao nhỏ vẹn vẹn chỉ là sát vô sinh chân nguyên hình thành. Không tới hai cái chớp mắt thời gian, liền bị Nhiếp Vô Song Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm đánh nổ. Động đao cũng chỉ đến như thế, Sát Vô Sinh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, ngày hôm nay ta toàn bộ tiếp theo. Nhiếp Vô Song một bộ màu đen trường bào khoác trên vai trên, tóc dài xõa vai, hai tay chắp ở sau lưng, ở trong mắt Lạc Khuynh Thành, Nhiếp Vô Song giờ khắc này hình tượng vĩnh hằng khắc vào trong lòng nàng, trong đầu, làm cho nàng không hề lay động run sợ chiến, nổi lên gợn sóng. Ngươi là thanh vân đệ tử của Kiếm Tông đi, rất tốt, hôm nay tới đây thôi, ngày sau ta nhất định phải đến nhà bái phỏng. Hy vọng ngươi khi đó phong thái như trước. Sát Vô Sinh nguyên bản âm trầm sắc mặt không biết lúc nào đã xuân phong hóa vũ, sẽ không còn được gặp lại chút nào tâm tình chập chờn. Lợi hại, lợi hại, Nhiếp Vô Song nội tâm thầm nói, quả nhiên không hổ chính là sát sinh thần cung tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên lai hết thảy đều là mê hoặc kẻ địch thủ đoạn, ta đều suýt chút nữa nói. Yên tâm, đến thời điểm Nhiếp Vô Song nhất định quét giường chờ đợi. Nhiếp Vô Song nói chuyện không mang theo chút nào khói lửa, phản phất bạn tri kỷ bạn tốt ở cáo biệt. Nói xong, Sát Vô Sinh liền hóa thành một đạo huyết quang biến mất không còn tăm hơi, bên ngoài trăm dặm, Sát Vô Sinh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Nhiếp Vô Song, ngươi quả nhiên là nhân vật tuyệt thế, phong mang kiếm ý tuyệt thế vô song. Mà là Khuynh Thành bên người Nhiếp Vô Song cũng là một trận sắc mặt trào hồng, Nhiếp Vô Song dù muốn hay không, một cái tát vô vào chính mình trong lòng, rốt cục một cái màu đen tụ huyết phun ra ngoài, sau đó Nhiếp Vô Song mới thật dài thở ra một hơi, lắc lắc đầu, Sát Vô Sinh động đao đã luyện đến một tia lay động đại địa chân ý, bất quá hắn cũng không tốt hơn ta được, bằng không ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ rút đi. Nhiếp Vô Song liếc mắt một cái là Khuynh Thành, không tiếp tục nói nữa, âm thầm vận dụng Niết Bàn Hỏa Diễm khôi phục nội tạng của chính mình. Nhiếp Vô Song xin lỗi. Ta không biết Sát Vô Sinh lại như thế cường ba là Khuynh Thành còn nhiều hơn nói, Nhiếp Vô Song khoát tay háo một cái. Nói rồi các ngươi nữ nhân chính là phiền phức, đặc biệt vẫn là mỹ nữ, ta sợ này Sát Vô Sinh cũng không phải muốn ngươi đi làm cái gì dưới nền đất gì tích bia đỡ đặt đi. Nhiếp Vô Song đứng lên, gậy gậy thon dài trắng loan móng tay, nhìn ầm ầm sóng dậy ngàn nhạn giang, nhất thời cảm khái rất nhiều. Này, này đều bị ngươi đoán được à, cái kia Sát Vô Sinh muốn ta gả cho hắn, ta lại không thích hắn, vì lẽ đó hắn liền truy ta, muốn cướp ta trở lại lạc. Lúc nói lời này, là Khuynh Thành cũng không tiếp tục như là trên trời tiên tử. Có chút nhăn nhó, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng có chút thật không tiện. Ha ha, ta đã nói rồi, cái kia ngươi làm gì thế không đáp ứng hắn, nhân ra tốt xấu lại xoáy tư chất lại được, sau đó nói không chắc còn có thể trở thành là sát sinh thần cung cung chủ đây. Nhiếp Vô Song một mặt cười trộm, trêu ghẹo Lạc Khuynh Thành. Nhiếp Vô Song, ngươi ba khốn nạn Lạc Khuynh Thành cắn hồng hào môi, khỏi nói nhiều đáng yêu. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành dưới chân độc một có tới 3 mét đến thô, căn bản không sợ bình thường sốc này, huống hồ vẫn là Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành loại thiên tài này đây. Thời gian ngay khi Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành nói chuyện phía bên trong từ trốn, loáng một cái, liền đến 2, 3 người trước, Nhiếp Vô Song cùng Lý Hoán Linh nhảy sông chạy trốn núi rừng. Lúc này, Nhiếp Vô Song nội tâm có chút do dự, không biết có nên hay không hỏi Lạc Khuynh Thành, "Lạc tiên tử, ngươi muốn đi chỗ nào, nếu không chúng ta liền ở đây phân biệt khỏe không?" Vốn là Lạc Khuynh Thành là muốn rời khỏi trở lại Tinh Tuyển Công, nhưng là vừa nhìn Nhiếp Vô Song ngữ khí, cái gì mà, chính mình tốt xấu một đại mỹ nữ, lại không quý trọng cùng với chính mình thời gian, còn muốn cùng mình phân biệt, liền Lạc Khuynh Thành con ngươi đảo một vòng. Ta còn thực sự không nơi nào muốn đi, ta tạm thời hãy cùng ngươi hôn chứ, ngược lại ngươi có thể để bảo vệ ta. Nghe được Lạc Khuynh Thành một bộ chuyện đương nhiên khẩu khí, Nhiếp Vô Song suýt chút nữa lảo đảo một cái, thật huyền không trồng vào ngàn nhạn giam đi. Này, mỹ nữ, ngươi có lầm hay không, chúng ta quan hệ không tốt như vậy đi, ngươi thật sự coi ta là ngươi bảo tiêu à. Nhiếp Vô Song không vui nói, phiền muộn muốn chết. Nhiếp Vô Song này một chuyến ra ngoài hàng đầu mục tiêu chính là đi Viêm Ma Thần Điện, tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa, được hoàn chỉnh Viêm Ma phần thiên kinh, nếu là có Lạc Khuynh Thành một đường, ai biết sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Ta mặc kệ, ta chính là muốn cùng đi với ngươi. Lạc Khuynh Thành lại chơi xấu nhưng là mỹ nữ độc quyền, Nhiếp Vô Song cái kia có biện pháp gì, đánh cũng đánh không được, mắng lại có sai lầm chính mình tố chết. Cuối cùng, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành ước pháp tam trường, trên đường đại sự nhất định phải nghe chính mình, việc nhỏ có thể thương lượng, không cho phép tiết lộ chuyến này bất kỳ bí mật, nếu ai dám vi phạm, bị thiên lôi đánh. Được Lạc Khuynh Thành cái hứa hẹn này, Nhiếp Vô Song mới thật dài thở ra một hơi, vẻ mặt tốt lên. Chương 87, tưởng niệm là độc. 13. Tuy rằng Nhiếp Vô Song đã rất lâu chưa từng tới này xa lạ không biết tên rừng rậm, nhưng là dù sao hiện tại thần niệm mạnh mẽ, thần niệm quét qua, phân rõ một thoáng con đường, Nhiếp Vô Song liền dẫn Lạc Khuynh Thành đi tới Viêm Ma Thần Điện, tình hình chưa từng tương tự, lần trước cùng Lý Hoán Linh đồng thời chạy nạn, lần này cùng Lạc Khuynh Thành đồng thời, chỉ là thay đổi đối tượng, thay đổi thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, để Nhiếp Vô Song cảm giác thấy hơi cảnh còn người mất. Lạc Khuynh Thành dường như nhìn ra Nhiếp Vô Song tâm tình có chút không đúng, cũng không nhiều lời thoại, tùy tùng Nhiếp Vô Song ở đâu đâu cũng có trăm mét cao tới cổ một rừng rậm nguyên thủy bên trong, nhanh chóng cấp tốc chạy. Vào lúc này là Khuynh Thành chân nguyên đã sớm khôi phục, lấy nàng tu tập Tĩnh Huyền Cung tuyệt học đã sớm khôi phục, chỉ có điều Nhiếp Vô Song còn không là vân tiêu cấp cảnh giới, không thể phi hành, mà nàng tuy rằng chính là vân tiêu cấp, nhưng là dù sao không phải 4 tầng tôn cấp cảnh giới, không thể dẫn người phi hành, không thể làm gì khác hơn là cùng Nhiếp Vô Song một đường tiến lên. Nhiếp Vô Song dựa vào trong ký ức sâu xa thăm thẳm con đường, hướng về gấu đen kia sơn động mà đi, hơn nữa Nhiếp Vô Song đối với nơi đây có thể nói là dị thường quen thuộc, tưởng tượng một chút, bị người đuổi giết, làm sao có khả năng ký ức không khắc sâu đây. Lạc tiên tử, không biết ngươi tu luyện Tĩnh Huyền Cung cỡ nào thần thông, có thể hay không nói một chút. Nhiếp Vô Song không muốn cùng trầm mặc, tìm cái đề tài nói rằng: "Ta tu luyện chính là Tĩnh Huyền Cung Tĩnh Huyền Thất Thải Pháp, này một môn đại thần thông có 9 loại tiểu thần thông, hiện nay ta chỉ là tu luyện tới loại thứ 2 tiểu thần thông, bởi vì ta mới đột phá Vân Tiêu cấp chưa tới nửa năm, ngươi đây. Lạc Huynh Thành phương diện này đến lúc đó không cần ẩn giấu Nhiếp Vô Song, dù sao tu luyện giới người nào không biết Tĩnh Huyền Cung này một môn đại thần thông đây. Ta sao, cũng mới tu luyện một môn thần thông, ngươi cũng từng trải qua Nguyên Thủy Thông Thiên Kiếm, đệ nhị môn thần thông còn không còn bóng đây, trước tiên đem môn thần thông này tu luyện thật lại nói, ham nhiều tức không nát. Nhiếp Vô Song nhàn nhạt đáp lại nói, hả, đúng rồi, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu Tĩnh Huyền Cung, ta đối với thế lực vẫn đúng là cũng không hiểu rõ lắm. Nhiếp Vô Song suy nghĩ một chút lần thứ hai nói rằng, Tĩnh Huyền Cung rất là biết điều, chính là 108 đại vân tiêu cấp thế lực bên trong xếp hạng thứ 10 nhân vật mạnh mẽ, ở vào linh vực đại địa vùng phía tây, quản lý dưới trướng ngang dọc hơn 600.000 dặm đại địa, cách Thanh Vân Kiếm Tông rất xa, Tĩnh Huyền Cung phần lớn chính là nữ tử, Tĩnh Huyền Cung chủ Tĩnh Nguyệt Tâm thần thông cựu trọng, uy trấn vô biên đại địa, kinh sợ quanh thân vân tiêu cấp thế lực mỗi một người đều không dám sảng bậy. Lạc Huynh Thành rất là kính nể nói rằng, đặc biệt nàng đã đem Tĩnh Huyền Cung trấn phái thần thông Tĩnh Huyền Vô Tiên Đạo tu luyện tới đại thành mức độ, bình thường thần thông cựu trọng dễ dàng không dám khiêu chiến. Nhiếp Vô Song nghe cũng là cả kinh, xem ra Vân Tiêu cấp thế lực tông chủ trên căn bản đều là thần thông cựu trọng siêu cấp tồn tại, thậm chí cá biệt đã trở thành tiên cảnh đại năng, uy năng phóng xạ linh vực đại địa, tạm thời vẫn đúng là không thể đem những này siêu cấp đại năng chọc tới, bằng không chạy đều chạy không được, trừ phi mình trở thành thần thông 5 tầng, triệt để có thể mở ra thiên quỷ mật cảnh trấn ma thần điện đường hầm không gian, bằng không nhất định phải biết điều làm việc. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Vô Song rốt cục cảm nhận được nguyên lai gấu đen kia sơn động, chỉ là hiện tại gấu đen kia đã sớm không biết chạy đi đâu, cái này rừng rậm nguyên thủy cũng không có cái gì đẳng cấp cao hung thú, đỉnh ngay thần thông nhất trọng hung thú, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Huynh Thành có thể nói ở đây trắng trợn không kiêng rẻ, không có cái gì sợ sệt. Ta muốn đi địa phương, chính là từ hang núi này đi vào, ngươi thật muốn theo ta đồng thời, có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng trách ta. Nhiếp Vô Song lần thứ hai nói với Lạc Huynh Thành sáng tỏ dưới tình huống, được nàng khẳng định gật đầu sau khi, cũng không tiếp tục do dự hướng về cái kia đủ có mấy người cao sơn động bước đi. Bởi vì đều là thần thông cảnh giới cao thủ, đã có thể đem đen coi vật, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Huynh Thành căn bản không cần cái gì cây đuốc loại hình. Vừa cất bước vừa hai người chậm rãi trò chuyện, ngược lại cũng không cô đơn, Vô Song, làm sao càng ngày càng nóng a? Lạc Huynh Thành rốt cục bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng, nàng cũng không nghĩ tới hang núi này như thế thâm, may là đến thời điểm, nàng nhìn thấy Nhiếp Vô Song là từ một cái đống đá vụn bên trong đem hang núi này tìm ra, bằng không thần bí như vậy sơn động sớm đã bị phát hiện. Vào lúc này, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Huynh Thành chí ít cất bước đến dưới nền đất 3000 mét nơi sâu xa. Đã bắt đầu tiếp xúc dưới nền đất rong tương tầng, mà đường núi cũng bắt đầu càng ngày càng nóng, Nhiếp Vô Song vẻ mặt cũng không có cái gì cảm giác hưng phấn, trái lại có chút đau thương, bởi vì hắn muốn Lý Hoán Linh. Hoán Linh, ngươi có khỏe không? Chờ ta trở thành vượt qua lôi kiếp, ta liền đi tìm ngươi, không lâu, thật sự không lâu. Nhiếp Vô Song tự lẩm bẩm, Lạc Huynh Thành đều không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ là cảm giác được lúc này Nhiếp Vô Song thật cô độc thật cô độc. Nhiếp Vô Song, ngươi làm sao? Lạc Huynh Thành là một cái mẫn cảm tiên nữ, tự nhiên phát hiện Nhiếp Vô Song dị thường, nhất thời ôn nhu nói: Huynh Thành, không có chuyện gì, tưởng niệm người nào đó thôi. Nhiếp Vô Song cũng không ẩn giấu, bởi vì không có cần thiết. Không biết vì sao, nghe được Nhiếp Vô Song như thế chân thành trả lời, Lạc Huynh Thành cảm giác trong lòng chua xót, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói, nhất định là cái đại mỹ nữ đi. Không phải đại mỹ nữ, nàng tuổi không lớn lắm, nhiều lắm 16, 17 tuổi. Nhiếp Vô Song thuận miệng hồi đáp. Hừ, vậy ngươi tại sao không đem nàng mang theo bên người? Lạc Huynh Thành cũng không biết nơi nào đến hòa khí, dù muốn hay không hỏi. Ta biết nàng người ở đâu bên trong là tốt rồi, hiện tại cũng không biết nàng ở tại phương nào. Ta làm sao đem nàng mang theo bên người? Nhiếp Vô Song cười khổ. Vào lúc này, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Huynh Thành rốt cục đi tới dưới nền đất thế giới, nóng rực hỏa khí truyền đến, làm cho hai người đều có chút không dễ chịu, bất quá Nhiếp Vô Song đúng là không chút nào sợ, Niết Bàn Hỏa Diễm phảng phất ăn thuốc kích thích bình thường dần dần mà bắt đầu thức tỉnh. Nhiếp Vô Song, ngươi hiện tại có thể nói cho chúng ta muốn đi chính là nơi nào đi? Lạc Huynh Thành vận chuyển công pháp, đem nóng rực hỏa khí bài xích tại thân thể ở ngoài. Là có thể nói cho ngươi, nhớ tới ngươi lời thề, nơi này chính là Viêm Ma Chiến Thần chỗ tọa hóa. Ta đến đây chính là được Viêm Ma Chiến Thần hoàn chỉnh truyền thừa. Nhiếp Vô Song nói xong liếc mắt một cái Lạc Huynh Thành. Lạc Huynh Thành trợn mắt ngất mồm, nàng thực sự là không nghĩ tới Nhiếp Vô Song vận may tốt như vậy, lại được Viêm Ma Chiến Thần truyền thừa. Phải biết, Viêm Ma Chiến Thần thấp nhất đều là thần thông cựu trọng đại cao thủ, không phải cái gì a miêu a cậu tồn tại a. Nhiếp Vô Song ngươi vận may thực sự là quá tốt rồi đi, nhớ tới cho ta phân điểm quần quần thủy thủy a. Lạc Huynh Thành một mặt tức ao. Vậy sẽ phải xem ngươi duyên phận rồi. Nhiếp Vô Song cũng không hứa hẹn cái gì, cũng hứa hẹn không là cái gì. Rốt cục lần thứ hai cất bước mấy phút sau khi, phía trước con đường càng ngày càng trống trải, Lạc Huynh Thành cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ cảm thấy lần này tùy tùng Nhiếp Vô Song không có cùng sai. Lúc này dưới nền đất, vẫn như cũ dung nham tuôn trào, hồng quang soi sáng toàn bộ dưới nền đất thế giới, Nhiếp Vô Song lựa chọn một con đường, cả người màu đen nguyên thủy chân nguyên bao vây lòng bàn chân, hướng về nơi sâu xa nhất bước đi. Chương 88, dung nham cự tích. 13. May là hiện tại hai người đều là thần thông quảng đại, Nhiếp Vô Song cũng không khỏi cảm thán mình trước kia đến tột cùng là làm sao đến cái kia một chỗ thần điện vị trí. Vô tận dưới nền đất dung nham so với sông lớn còn muốn hung mãnh, hầu như mỗi cách mấy trượng mới có một khối có thể giẫm đạp đỏ chót nham thạch. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Huynh Thành chân nguyên bao vây lòng bàn chân của chính mình, không phải vậy giày liền muốn bị hòa tan, tiêu hao chân nguyên nhưng là rất kịch liệt. Lúc này nơi này nhiệt độ có ít nhất 100 độ. Nhiếp Vô Song, lúc trước thật không biết các ngươi là làm sao đến nơi này, vào lúc ấy phỏng chừng ngươi còn không là thần thông cảnh giới đi. Lạc Huynh Thành cả người bảy màu kết giới bảo vệ chính mình, không cho nhiệt độ cao phóng xạ đi vào, lại như là một cái cực mỹ bong bóng lớn như thế. Khả năng là ta số may đi. Nhiếp Vô Song cũng có chút không xác định đây rốt cuộc là tại sao, rất khả năng là chính mình sau khi rời đi thần điện nổi lên biến cố gì. Các loại dung nham tuôn trào không thôi, nóng rực sáng sủa đủ để rượu mắt viết thị. Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt đến cực điểm sát ý truyền tới, hắn dù muốn hay không, đem Lạc Huynh Thành thon thả ôm nồm lên, sau đó chân phải dậm chân một cái dưới đỏ chót nham thạch, trong nháy mắt nổi lên chừng 10 trượng, vào lúc này một tiếng vang lớn, bốn phía dung nham bị hoành tạp đâu đâu cũng có. Vô Song, người ba Lạc Huynh Thành may là đối với Nhiếp Vô Song vẫn tương đối tin mặc cho, bằng không Nhiếp Vô Song sao có thể trong nháy mắt cùng nàng tiếp thân đây, chỉ là nàng còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái có tới dài hơn một trượng, chén lớn độ lớn. Mặt trên tràn đầy đỏ chót vảy giáp không biết tên hung thú đuôi nện ở mới vừa ở chính mình đứng thẳng địa phương. Thấy được chưa, ta liền nói làm sao nơi này biến hóa lớn như vậy, vì sao như vậy yên tĩnh, may là ta thần niệm bắn phá dưới, bằng không liền muốn trở thành này nghiệt xúc món ăn trên bàn rồi. Nhiếp Vô Song liếc mắt nhìn trong lồng ngực Lạc Khuynh Thành, tay cũng không có lộn xộn. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành lùi lại hơn 10 trượng, hiển nhiên cái kia hung thú chụp mồi kế hoạch thất bại, một cái nháy mắt thời gian, cái này hung tàn manh thú rốt cục hiện hiện chân thân. Chỉ thấy, so với kiếp trước cá sấu đầy đủ khổng lồ 5 lần không ngừng thân thể, chỉ có điều vật này, toàn thân đều là đỏ chót vảy giáp bao trùm, liền ngay cả bụng đều không ngoại lệ, con mắt có tới trứng gà lớn, sống lưng nơi còn có một loạt bài sức măng rô, tứ chi móng đuốt sắc bén như lao, toàn bộ thân dài tới 2-3 trượng, liền như vậy trôi nổi ở đỏ chót dung nham trên. Nhiếp Vô Song nhất thời sắc mặt biến đổi, dung nham cự tích. Nhìn thấy Lạc Huynh Thành hỏi dò sắc mặt, Nhiếp Vô Song dừng một chút, trầm giọng nói rằng, đây là thái cổ hung thú một loại, dung nham cự tích, lấy dung nham làm thức ăn, tính tình đặc biệt tàn bạo, hơn nữa truyền thuyết. Nhiếp Vô Song liếc mắt nhìn Lạc Huynh Thành, tiếp tục nói, truyền thuyết dung nham cự tích từ nhỏ chính là thần thông cảnh giới, thân thể mỗi tăng cường một trượng, thần thông tăng cường một tầng, xem dáng dấp như vậy, cái này tuyệt đối chính là thần thông tam trọng tồn. Tại mạnh như vậy, xem ra khó đối phó a, bởi vì nơi này nó chiếm cứ tuyệt đối địa thế. Lạc Huynh Thành rất là tán thành chỉ trò gật đầu. Nếu như chỉ có một con còn không có chuyện gì, sợ là sợ đến một đám. Nhiếp Vô Song lo lắng muốn có chết hay không liền phát sinh, từng trận khó nghe gào thét từ công kích Nhiếp Vô Song con này dung nham cự tích giữ tận đại trưởng trong miệng phát sinh. Lạc Huynh Thành cũng là một mặt trắng xám. Bởi vì phía dưới dung nham lưu đột nhiên dũng chuyển động, thật giống như có vô số quái vật ở khoé gió nổi mưa, thời khắc này, nàng cảm giác thế giới ngày tận thế đều sắp đến rồi. Vô Song, này dung nham cự tích cũng quá nhiều đi, chiếu trận thế này, ít nhất hơn 100 đầu a. Lạc Huynh Thành sắc mặt rất là khó coi, liếc mắt nhìn Nhiếp Vô Song, phát hiện Nhiếp Vô Song bề ngoài rất là trấn định, không chút nào diện đối với nguy cơ sống còn cảm giác. Huynh Thành, tuy rằng chúng ta ở thế yếu, nhưng là dung nham cự tích muốn giết chết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy, người ta đều không phải người bình thường, nơi nào tốt như vậy giết, bằng không chúng ta có thể dễ dàng như vậy sống đến hiện tại. Nhiếp Vô Song vỗ nhẹ nhẹ Lạc Huynh Thành bay, an ủi. Hống ba hống, liên tiếp không ngừng tiếng gào thét truyền đến. Nhiếp Vô Song biết giờ khắc này tuyệt đối không thể trốn chạy, bởi vì trong lòng đất dung nham tầng căn bản không phải những này dung nham cự tích tốc độ đối thủ, không chạy trốn còn có một tia cơ hội sinh tồn, thế nhưng một chạy trốn tuyệt đối là ngọn củ tỏi. Nhiếp Vô Song giờ khắc này cũng không bảo lưu nữa chính mình thân nghiệm, mãnh liệt cực điểm thần hồn uy thế trong nháy mắt tác dụng ở xung quanh trăm triệu nơi. Lạc Huynh Thành như là thấy quỷ bình thường ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Song. Vô Song, ngươi ba ngươi lại hình thành thần hồn. Hừm, bằng không ta làm sao có khả năng so với ngươi phát hiện trước sát vô sinh cùng với phát hiện những này dung nham cự tích đây. Nhiếp Vô Song cũng không lo lắng cái này bạo lộ ở trước mặt người đời, bởi vì có chút thiên tài tuyệt thế, chừng 10 tuổi cũng đã chính là thần thông 5 tầng cao thủ tuyệt thế, chính mình hiện tại không đáng kể chút nào, không có người nào đồng ý quan tâm chính mình, trừ phi mình vượt qua lôi kiếp, trở thành chân chính thần hồn cao thủ, cái kia là có thể thiên hạ cũng có thể đi đến. Liên vào thời khắc này, cái kia đầu tiên đánh lén Lạc Huynh Thành dài 3 trượng dung nham cự tích rốt cục chờ đến thiếu kiên nhẫn, một tiếng thê thảm giống to, sau đó hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng hướng về Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Huynh Thành hành hạ đến chết mà tới. Nương theo mà đến chính là lai lịch không xê xích bao nhiêu dung nham cự tích đi theo nó mặt sau, nhất thời thần uy vô lượng, đồng thời mỗi người trong miệng hô áp xúc qua đi dung nham cầu, đỏ chót dường như thái dương bình thường dung nham cầu, hóa thành mấy chục đạo lóng lánh điểm sáng chạy về phía Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Huynh Thành. Huynh Thành, chăm sóc tốt chính mình, không muốn lưu thủ, xuống tay áp động, muốn đưa chúng nó đánh cho tàn phế. Nhiếp Vô Song vẻ mặt lạnh lùng, nhất thời một cái 3 trượng to nhỏ nguyên thủy thông thiên kiếm hiện hiện ra, chu vi màu đen nguyên thủy chân nguyên chạy trốn không thôi, hơn nữa đem Nhiếp Vô Song bóng người che lấp lên, có chút như ẩn như hiện cảm giác thần bí. Mà Lạc Huynh Thành quanh thân thần quang 7 màu sáng lên, từng vòng thần quang hóa thành vô tận mũi tên hướng về dung nham cự tích đánh giết mà đi. Nhiếp Vô Song từ khi tu luyện ra phong mang kiếm ý sau khi, cả người khí chất đều ở trong lúc vô tình thay đổi không ít, hiện tại so với Di Vãng có thêm từng tia một sát phạt quyết đoán, có loại lộ hết ra sự sắc bén cảm. Trong nháy mắt, dung nham cầu cùng nguyên thủy thông thiên kiếm cùng với thần quang mũi tên tương đụng vào nhau, những dung nham cự tích đó không hề dừng lại, thân thể của bọn họ chính là chúng nó tốt nhất vũ khí, hướng về Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Huynh Thành thân thể chạy trồm lại đây. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Huynh Thành vừa nhanh chóng đi khắp ở xung quanh, nhưng là mắt thấy dung nham cự tích liền muốn cùng mình vật lộn, Nhiếp Vô Song rốt cục không lại tiếp tục chờ đợi, trong mắt màu đen thần quang cùng với từng tia một sắc bén đến cực điểm kiếm khí lướt qua, sau đó thần bí chỉ có dài hơn một xích, biên giới vị trí đều là hàn mang bắn ra tứ phía thần bí màu đen mảnh vỡ bản thể hiện lộ ra. Lạc Khuynh Thành trừng lớn đẹp đẽ thủy linh con mắt, bởi vì này thần bí mảnh vỡ vừa xuất hiện, liền ngay cả chu vi ba trượng không khí đều mang theo từng tia phong mang kiếm khí, Nhiếp Vô Song thần hồn chi lực cùng với phong mang kiếm ý trong nháy mắt cùng thần bí mảnh vỡ hợp ba là một. Thần bí mảnh vỡ trong nháy mắt hóa thành một đạo ám màu đen lưu quang, nhiều bốn phía đầy đủ 10 con dung nham cự tích cái cổ quay một vòng, những này dung nham cự tích tuy rằng chính là thái cổ hung thú, nhưng là ở đâu là thần bí mảnh vỡ đối thủ, từng cái đều bị Nhiếp Vô Song thần bí mảnh vỡ cắt đứt cái cổ, tử thê thảm cực điểm. Chương 89, Hoa Phúc Tương Y Y. 13. Khuynh Thành, công kích như vậy ta nhiều nhất chỉ có thể triển khai 3 lần, sẽ toàn thân thoát lực, vì lẽ đó tuyệt đối đừng cho chúng nó cơ hội thở lấy hơi. Nhiếp Vô Song vẻ mặt có chút tái nhợt, đến cùng là không có vượt qua lôi kiếp, hiện tại liền vận chuyển thần hồn lực lượng cùng với kiếm ý, đối với Nhiếp Vô Song phụ chịu lỗi bình thường trùng. Được, Vô Song, xưng nó bệnh muốn nó mệnh, giết. Lạc Khuynh Thành mặt cười cũng tràn đầy sát khí phân tán, có thể trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng, không phải sát phạt quyết đoán, mỗi người nói làm liền làm, Lạc Khuynh Thành đương nhiên không ngoại lệ. Nhiếp Vô Song chỉ huy chính mình Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm, hướng về bốn phía chính đang cấp thực đồng loại thi thể dung nham cự tích anh kích tới, lần này không có loại kia bản thể điều động tình huống, mà là ba trượng to nhỏ giả lập phân thể, nhưng tức là phân thể, thêm vào Nhiếp Vô Song phong mang kiếm ý cũng là kinh sợ tứ phương, chu vi ba trượng thậm chí phạm vi trong vòng 10 trượng đều là băng hàn thấu xương lạnh lẽo kiếm ý quấn quanh. Lạc Khuynh Thành cũng là trên mặt vui vẻ, vào lúc này Nhiếp Vô Song càng là mạnh mẽ, sinh tồn tỷ lệ cũng lại càng lớn một phần. Lạc Khuynh Thành trên ngọc thủ ngắt mấy cái phiền phức cực điểm dấu tay, sau đó trước người của nàng trong nháy mắt xuất hiện một đủ vài trượng to nhỏ bảy màu đại ấn. Này đại ấn nhìn qua không có một chút nào hư huyễn cảm, Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong cảm giác này đại ấn ẩn chứa chấn áp tất cả bá đạo tâm ý, hiển nhiên chính là một môn đẳng cấp không thấp đại thần thông. Vô Song, này chính là Tĩnh Huyền Cung thất thần ấn, địa sát cấp thấp thần thông, ta cũng chỉ là luyện thành 3/10, cái này cũng là lần thứ nhất triển khai, không biết hiệu quả làm sao. Vừa nói, Lạc Khuynh Thành cả người chân nguyên dâng trào, toàn lực truyền vào thất thần ấn bên trong, mà Chu Vi mắt nhìn chằm chằm đông đảo dung nham cự tích dường như cảm nhận được hết sức nguy hiểm giống như vậy, điên cuồng hướng về Lạc Khuynh Thành tấn công tới. Nhiếp Vô Song trên mặt lạnh lẽo, lạnh bật cười, nghiệt xúc, các ngươi thực sự là muốn chết. Mới vừa nói xong, một tầng đạm bạc màu đen hỏa diễm quấn quanh lên Nhiếp Vô Song tay phải, hắn hướng về Chu Vi chen chúc tới có tới hơn 10 đầu dài hơn 3 trượng dung nham cự tích liền đánh ra xuống. Nhất thời một vòng màu đen gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, hỏa diễm vòng sáng khắp nơi, các thần lui tránh, liền ngay cả dung nham bên trong thuộc tính hồn lực lượng đều hướng về màu đen hỏa diễm hối tụ tới, không tới một cái nháy mắt thời gian, hỏa diễm liền bám vào căn bản đến không kịp né tránh dung nham cự tích trên người. Thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vốn là thuộc tính hồn hung thú đụng tới niết bàn hỏa diễm lại như là hết rơi vào sôi trong nước như thế, toàn thân bốc lên nóng rực màu đen hỏa diễm, chỉ chốc lát sau, liền bị Nhiếp Vô Song niết bàn hỏa diễm đốt cái tinh quang, vào lúc này niết bàn hỏa diễm hạt giống phảng phất hấp thu đầy đủ dinh dưỡng giống như vậy, trở nên càng thêm đen bóng. Vô Song, ngươi tránh ra, để ngươi kiến thức dưới nhìn thất thần ấn uy lực. Lạc Khuynh Thành một tiếng khét đều, để Nhiếp Vô Song rốt cục có thời gian thở dốc, lúc này Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành đều là đứng thẳng ở, một khối có tới 3 trượng khổng lồ đỏ chót trên nham thạch. Cũng không còn lùi về sau chỗ trống. Nhiếp Vô Song nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói sau khi, một cái xoay người liền đến Lạc Khuynh Thành bên cạnh, vào lúc này thất thần ấn phát sinh cực kỳ óng ánh thần quang, một loại không thể gọi tên uy thế tác dụng ở xung quanh, khá giống là lĩnh vực, nhưng là vừa không phải, đối với linh hồn có cực kỳ mạnh mẽ áp chế. Chu vi còn sót lại có tới 50 đầu dung nham cự tích trong nháy mắt hướng về bốn phía chạy trốn, muốn trốn khỏi đầy đủ to khoảng 10 trượng thất thần ấn bao trùm, nhưng là làm sao biết này thất thần ấn nắm giữ thần niệm định vị công năng, một đường quét ngang, đem từng con dung nham cự tích như là đập mũi bình thường đập chết. Cả người sơ vỡ, rơi vào dung nham sau khi, liền ngay cả hôi hôi phòng trừng đều sẽ không tồn tại, dù sao sau khi chết dung nham cự tích cũng bảo vệ không được chính mình, dù sao dung nham nhiệt độ cũng có tới hơn 1000 độ phòng trừng còn chưa hết. Thất thần ấn lại như là một khối phóng to bản đại gạch giống như vậy, hành hạ đến chết chu vi dung nham cự tích, lúc này là Khuynh Thành rốt cục mở miệng, Vô Song, chúng ta mau nhanh đi, ta cũng chân nguyên sắp tiêu hao hết, nếu như trở lại một nhóm dung nham cự tích, chúng ta liền chân chính chỉ có chờ chết rồi. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, kéo Lạc Khuynh Thành thon dài tay ngọc, toàn lực triển khai lên đến mình tiên tiên thân thể, vào lúc này cũng chỉ có mạnh mẽ thân thể không cần tiêu hao chân nguyên, coi như là Nhiếp Vô Song tu luyện nguyên thủy niết bàn kinh cũng không chịu nổi siêu cường độ tiêu hao, dù sao vừa triển khai đều là đại chiêu. Với tay thu hồi chính mình niết bàn hỏa diễm, Nhiếp Vô Song dưới chân giẫm một cái, ba trượng to nhỏ đỏ chót nham thạch trong nháy mắt vụt bật, mà Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành đã hóa thành hai tia sáng ảnh, trong nháy mắt vượt qua phía dưới dung nham cự tích, không có chết nhưng dung nham cự tích dùng hung tàn ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Song hai người bọn họ, liều mạng ở phía sau đuổi theo Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Khuynh Thành. Theo ta, xem ra khoảng thời gian này nơi này xuất hiện biến cố lớn, không thể kế tục ở đây tiêu hao thời gian, trước tiên tìm một nơi khôi phục chân nguyên, bằng không gặp phải đột phát tình huống, há không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Nhiếp Vô Song hơi trầm ngâm một thoáng, liền lựa chọn một phương hướng, hướng về dưới nền đất nơi càng sâu mà đi. Hắn lúc này cũng không biết Viêm Ma Thần Điện đến cùng ở phương vị nào, bất quá hắn là từng chiếm được Viêm Ma thừa nhận truyền nhân, khẳng định đến nhất định địa điểm sau khi sẽ có tương ứng cảm ứng. Lạc Khuynh Thành lúc này may là có Nhiếp Vô Song màu đen thần bí hỏa diễm thủ hộ, không phải vậy nơi này cao tới 200 độ nhiệt độ cao cũng đủ nàng được. Vô Song, ngươi này màu đen hỏa diễm là cái gì hỏa diễm a? Lạc Khuynh Thành lúc trước cảm nhận được Niết Bàn hỏa diễm vô biên bá đạo lực lượng, hiện ở hồi tưởng lại còn có chút sợ mất mật, lập tức diệt tiếp cận 50 đầu dung nham cự tích a, hơn nữa còn là thần thông tam trọng cấp bậc thái cổ hung thú, liền xem như là thần thông bình thường 4 tầng cao thủ cũng không làm được. Vốn là Nhiếp Vô Song không muốn nói cho Lạc Khuynh Thành, dù sao hiện tại Lạc Khuynh Thành còn không đáng Nhiếp Vô Song như thế thành thật với nhau tín nhiệm, nhưng là lúc trước Lạc Khuynh Thành sử dụng chính mình liều mạng thủ đoạn đem Nhiếp Vô Song cảm động một hồi, lần này Nhiếp Vô Song cũng không muốn ẩn giấu nàng, đây chính là ta lá bài tẩy một trong, Niết Bàn thần viêm, ngươi hẳn nghe nói qua. Lạc Khuynh Thành nội tâm ầm ầm chấn động, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, đây chính là Phượng Hoàng thần thú chuyên môn hỏa diễm một trong, có vô thượng lực lượng tạo hóa, truyền thuyết 9 lần Niết Bàn sau khi thì có cải tử hồi sinh tuyệt thế thần thông, Nhiếp Vô Song lại được loại này thần viêm, lẽ nào là con cưng của trời? Lạc Khuynh Thành nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, ngươi ngọn lửa này là làm thế nào đạt được, ngươi vận may cũng quá tốt rồi. Lạc Khuynh Thành đúng là không có cái gì đấu kỵ vẻ, dù sao loại này là ước ao đấu kỵ không đến, chỉ có kỳ ngộ hoặc là nghịch thiên vận may mới có thể được. Chiếm được, làm sao có khả năng, đây là chính ta tu luyện được, chính là ta công pháp diễn sinh hỏa diễm. Nhiếp Vô Song môi nói một chữ, Lạc Khuynh Thành kinh ngạc liền đại một phần, cuối cùng miệng nhỏ đều là trương thành ó hình, hiển nhiên bị tin tức này sợ rồi. Chương 90, Thiên Diệp Thánh Nữ. 13. Có thể tu luyện ra Niết Bàn hỏa diễm công pháp đừng nói từng thấy, Lạc Khuynh Thành chính là nghe đều chưa từng nghe nói, có thể tưởng tượng được, Nhiếp Vô Song công pháp tu luyện là cỡ nào cao thâm quý giá. Nhiếp Vô Song liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Thành biểu hiện, biết thời khắc này, hắn mới khẳng định Lạc Khuynh Thành chỉ phải tin tưởng, không phải loại kia có lợi ích sẽ bán đi đồng bạn người. Hai người rất nhanh sẽ tìm tới một cái thoáng rộng rãi dưới nền đất hang động, khoảng chừng mấy trượng phạm vi, đem chu vi sôi trào mãnh liệt dung nham chống đối ở bên ngoài, Nhiếp Vô Song tiện tay ở xung quanh bố trí mấy cảnh dịch trận pháp, phải biết ở trấn ma thần điện cái kia nửa tháng chuyên tâm lĩnh ngộ không phải là uổng phí hết. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành ở đây toàn lực khôi phục chân nguyên thời điểm, một hướng khác, khoảng chừng cách Lạc Khuynh Thành cùng Nhiếp Vô Song khoảng chừng 100 dặm địa giới, xuất hiện một nữ năm nam, nữ hắc sa che mặt, thân thể lấy đà, vóc người hoàn mỹ, ăn mặc thiếp thân màu đen giáp da, mềm mại thon dài trắng nõn chân nhỏ toàn bộ lộ ở bên ngoài, còn có trắng nõn như ngọc vai cũng là như thường lộ ở bên ngoài, phảng phất vô tận thiên nhiên mỹ lệ tập trung ở nàng một thân. Bên người tùy tùng 5 cái nam tử mỗi người tu vi tinh xảo, trong đó 2 cái đều là thần thông tứ trọng tồn tại, 3 cái là thần thông tam trọng, đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Bất quá ma khi ung tùm, sát lục chi khí tràn ngập chu vi mấy trượng, hiển nhiên không phải chính đạo. Thiên Diệp sư tỷ, cư tình báo biết được, nơi này có thể sẽ có hỏa thuộc tính bảo vật xuất thế, chính là không biết là linh dược vẫn là thứ khác, nếu không chúng ta cách ra tìm đến, không nghĩ tới này thế giới dưới lòng đất lớn như vậy, thần niệm căn bản thăm dò không xa lắm. Một người trong đó nâu con người, tóc cong lên nam tử ôn nhu nói, hiển nhiên cô gái này ở tại bọn hắn nơi này chính là trung tâm nhân vật. Cái kia hát xa nữ tử suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng được, tiếp tục như vậy rất khả năng bị những khác tông phái đoạt được bảo vật. Chúng ta phân công nhau hành động, một có chuyện gì, lập tức lẫn nhau ngọc thạch truyền âm, biết không? Hắc Sa nữ tử Thiên Diệp thanh âm chắc chúa, như là giọt nước mưa khay bạc. Được, chúng ta xin nghe Thiên Diệp sư tỷ dặn dò. Năm cái nam tử trăm miệng một lời nói rằng, hiển nhiên bọn họ là một cái phe phái. Nói xong, liền hóa thành năm đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng mà đi, đảo mắt không thấy bóng dáng. Băng Ly, người ta đều là hai đại thánh nữ một trong, lần này ta nhất định không thể so với ngươi kém. Thiên Diệp tự lẩm bẩm, vẻ mặt tràn ngập dị dạng hưng phấn. Nhiếp Vô Song chưa tới một khắc đồng hồ rốt cục hoàn toàn khôi phục chính mình chân nguyên, đồng thời hắn vui mừng phát hiện, chính mình chân nguyên lại dâng lên một chút, tuy rằng không phải rất rõ ràng, xem tới vẫn là muốn chiến đấu à, chiến đấu mới là trưởng thành tốt nhất đường tắt. Mà Lạc Khuynh Thành vẫn còn tiếp tục khôi phục đây, nàng cũng không có Nhiếp Vô Song Niết Bàn hỏa diễm, không thể nhanh như vậy khôi phục, ít nhất cũng phải nửa canh giờ đây. Nhiếp Vô Song thần niệm phát sinh, muốn điều tra một thoáng tình huống chung quanh, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, bởi vì không biết lúc nào, chu vi lại có hơn 100 đầu dung nham cự tích hướng về nơi này bao vây quanh. Lẽ nào những hung thú này đều có định vị công năng, không phải vậy làm sao nhanh như vậy đều truy chạy tới đây. Nhiếp Vô Song chính đang suy đoán thời điểm, Lạc Khuynh Thành lên tiếng, điều này hiển nhiên là có người không nghĩ rằng chúng ta sống sót đi ra ngoài, Vô Song ngươi sẽ đem thần niệm thả xa một chút, nhìn là có người hay không đem dung nham cự tích dẫn tới được. Lạc Khuynh Thành vào lúc này cũng không kịp nhớ chân nguyên vẫn không có khôi phục xong xuôi, nếu như chờ nàng khôi phục xong xuôi, phòng trừng món ăn đều nguội. Nhiếp Vô Song vẻ mặt âm trầm gật gật đầu, bị người âm, tự nhiên không có hảo tâm tình. Quả nhiên, Nhiếp Vô Song gia tăng thần niệm sau khi rốt cục ở bên ngoài 50 dặm, phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người, quanh thân ma khí ung tùm, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, Nhiếp Vô Song cẩn thận thần niệm tiếp cận vừa nhìn, phát hiện người này cùng mình ở Thiên Quỷ Mật cảnh hành hạ đến chết Phục Ma Tông đệ tử rất giống, xem ra cái tên này hơn nửa cũng là Phục Ma Tông. Cũng thật là âm hồn không tiêu tan, lần này các ngươi nếu muốn chơi, ta liền bồi các ngươi chơi một vụ lớn. Nhiếp Vô Song cười lạnh, vẻ mặt không nói ra được lanh khốc. Sau đó cúi đầu ở Lạc Khuynh Thành bên tai nói nhỏ nói một tràng, nghe Lạc Khuynh Thành gật đầu liên tục, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Được, cứ làm như thế. Lần này Phục Ma Tông nhất định phải tài ngã nhào một cái, kha kha. Lạc Khuynh Thành hưng phấn nói. Giết, Khuynh Thành không muốn lưu thủ, giết đến càng nhiều chờ chút chúng ta áp lực càng nhỏ. Nhiếp Vô Song sau khi nói xong, ba trượng to nhỏ Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, hướng về chu vi dung nham cự tích hành hạ đến chết mà đi.
Được.
Lạc Khuynh Thành vừa mới trả lời, liền đem thất thần ấn tế luyện đi ra, hướng về chu vi dung nham cự tích vành đập tới, sau đó hai người vừa lái lộ, vừa hướng về dưới nền đất nơi càng sâu mà đi. Trong quá trình bị truy sát, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành rốt cục nhân là chân nguyên không ăn thua, bắt đầu bị dung nham cự tích công kích được trên thân thể, làm cho ở giữa lộ tàn nhẫn mà ói ra mấy ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ẩn nút trong bóng tối Phục Ma Tông đệ tử, cũng chính là lúc trước cùng Thiên Diệp Thánh Nữ nói chuyện cái kia một cái, cười hì hì, hướng về Thiên Diệp gửi đi một cái tin, kế tục hướng về Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Khuynh Thành phương vị lần theo xuống. Cùng lúc đó, mặt khác bốn người cũng là thu được tin tức, biết được Thanh Vân đệ tử của Kiếm Tông ở đây, nơi nào có không động tâm đạo lý, hai tông vốn là tử địch, gặp phải Lạc Đàn đệ tử, không đuổi theo giết, đó mới là lạ nghi, còn âm mưu, coi như là có, hai người, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không được. Cho ta vây quanh bọn họ, lần này chỉ cần diệt cái kia Thanh Vân đệ tử của Kiếm Tông, chúng ta cũng là một cái công lớn. Thiên Diệp ở truyền âm thạch lạnh lùng nói rằng, về phần tại sao bọn họ nhận ra Nhiếp Vô Song chính là Thanh Vân đệ tử của Kiếm Tông, điều này là bởi vì xuất hiện ở Thiên Quỷ mật cảnh thời điểm, chỉ cần là Thanh Vân đệ tử của Kiếm Tông, tướng mạo khuôn mặt cùng với thần hồn khí tức đều bị Phục Ma Tông ghi chép lại, loại này thủ đoạn nhỏ mỗi cái tông môn đều sẽ, dù sao Vân Tiêu cấp thế lực trong lúc đó cạnh tranh thực sự là quá tàn khốc, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Rất nhanh Nhiếp Vô Song rồi cùng Lạc Khuynh Thành chạy ra hơn trăm dặm, cái này sau khi Nhiếp Vô Song rốt cuộc tìm được một cái đủ có mấy trăm trượng to nhỏ một khối nham thạch, ánh mắt sáng ngời, Khuynh Thành, chúng ta liền ở trên mặt này chờ đợi bọn họ, không cần để ý tới những này dung nham cự tích, chúng nó không dám lên ngạn công kích. Nói xong, Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành một bước hơn 10 mét liền đến này trên nham thạch diện, sau đó Nhiếp Vô Song vung hai tay lên, mấy chục khối linh thạch hạ phẩm xuất hiện ở xung quanh, bị hắn dùng nguyên thủy chân nguyên tàn nhẫn mà đánh vào đỏ chót nham thạch bên trong, sau đó biến hóa mấy phức tạp dấu tay, những kia cửa động liền biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh đủ loại trận pháp liền bị Nhiếp Vô Song bố trí đi ra, tiêu hao mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm, hầu như là hắn toàn bộ dòng dõi một nửa đều là ở Thiên Quỷ mật cảnh được. Chương 91, Thiên Diệp bất lực. 13. Rất nhanh một mảnh nồng nặc màu đen sương mù xuất hiện ở mấy trăm trượng to nhỏ nham thạch chu vi, Lạc Khuynh Thành ánh mắt tỏa sáng, Vô Song, đây là trận pháp gì, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy màu đen sương mù? Đây là mộng hiểm vô cực trận, không có lực công kích, chỉ có ngăn cản thần niệm tác dụng, đương nhiên thần hồn cường độ vượt qua ta, cũng ngăn cản không rồi. Nhiếp Vô Song cười nhạt, vẻ mặt không nói ra được thong dong. Phải biết ở Chấn Ma Thần Điện nhưng là từ bản nguyên nhất cơ bản nhất trận pháp bắt đầu phân tích, hơn nữa những kia trận pháp hoàn toàn là thái cổ trận pháp, chính là tất cả trận pháp cội nguồn. Hiện tại Nhiếp Vô Song chỉ là kém một chút thực tiễn kinh nghiệm mà thôi, lần này rốt cục được biểu diễn. Như thế lợi hại, xem ra Phục Ma Tông đệ tử gặp nạn rồi. Lạc Khuynh Thành tuy rằng chính là Tĩnh Huyền Cung đệ tử, bất quá cùng Phục Ma Tông đệ tử quan hệ cũng không phải rất tốt, đương nhiên sẽ không lưu ý sự sống chết của bọn họ. Vào lúc này, Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Khuynh Thành cần phải làm là lặng lặng mà chờ đợi, thừa dịp cái này khoảng cách, Lạc Khuynh Thành mau mau khôi phục chính mình chân nguyên, bằng không đón lấy vẫn đúng là không tốt khai triển kế hoạch. Không tới 10 phút, một nhóm 5 người liền bay đến Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Khuynh Thành tránh né nham thạch nơi. Nhìn thấy chu vi tất cả đều là màu đen sương mù, Thiên Diệp thần niệm tìm vào cha, căn bản đi tới không được, nhất thời vẻ mặt có chút khó coi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đệ tử kia, "Cao Quân, chuyện gì thế này, ngươi không phải vẫn đang truy tung Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử kia sao, tình huống này ngươi làm sao không nói rõ với ta?" Cao Quân cũng là sắc mặt biến đổi, cảm thấy sự tình có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình, bất quá vẫn là lập tức nói bổ sung, "Thiên Diệp sư tỷ, ta mới vừa điều tra đến bọn họ, nhưng là tiến vào cái này trên nham thạch lớn diện đi tới a, coi như là có cái gì âm mưu, chúng ta không đi vào, liền ở bên ngoài hành kích bọn họ." Nhìn bọn họ ra không ra, như vậy chẳng lẽ còn không được sao? Thiên Diệp nghe được Cao Quân giải thích, sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ chút, bất quá vẫn là như thường lạnh lùng, "Tốt lắm, nếu như vậy, vậy ngươi liền đánh trận đầu, dù sao ngươi là thần thông tứ trọng, người đệ tử kia theo lời ngươi nói cũng là thần thông tam trọng vân tiêu cấp lực công kích, ngươi cũng không sợ." "Được, ta tiến lên." Cao Quân đúng là không cảm thấy có cái gì không đúng, ở Ma Tông chỉ cần thực lực mạnh mẽ, ngươi chính là đem sư phụ giết chết, cũng không cái gì, bởi vì chuyện như vậy lại không phải chưa từng xảy ra, một mình ngươi sư tôn thậm chí ngay cả đệ tử cũng không thể đánh qua, cái kia bị đệ tử giết chết ở Ma Tông thực sự là lại chuyện không quá bình thường, huống chi Thiên Diệp tu vi so với Cao Quân cao thâm hơn không ít đây. Cái khác bốn cái nam đệ tử cũng giống như vậy hờ hững, hiển nhiên ở Ma Tông xem có thêm tình huống như thế. Cao Quân cắn răng, cả người chấn động, hướng về cái kia bị màu đen sương mù bao phủ nham thạch bay qua. Cách xa như vậy, hắn có thể không có cách nào công kích, nhất định phải ở nham thạch mặt trên mới được. Nhưng là vừa mới bay đến nham thạch mặt trên, mãnh liệt màu đen sương mù trong nháy mắt dâng lên trên, đem hắn lập tức vây quanh. Sau đó bên ngoài năm người cũng lại không cảm giác được Cao Quân chút nào tiếng động, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau, năm người trầm mặc không nói. "Khuynh Thành, ngươi kế tục khôi phục, ta trước tiên đưa cái này muốn chết bắt lại lại nói." Nhiếp Vô Song nói một tiếng, hướng về chu vi trận pháp đánh một cái nguyên thủy chân nguyên, nhất thời vô số dài mấy thước màu đen trường đao hướng về rơi vào rồi trận pháp Cao Quân công kích mà đi. Từng trận khí bạo tiếng vang triệt ở xung quanh, may là có các loại trận pháp che lấp, tỉ như chuyên môn che đậy âm thanh hắc ám vô âm trận, mới làm cho bên ngoài không nghe được chút nào động tĩnh. Cao Quân vừa rơi vào trận pháp, nhất thời biết mình trúng kế. Cả người huyết màu đỏ chân nguyên ở chính mình quanh thân hình thành chừng 10 trượng to nhỏ màn trời, đem chính mình hoàn mỹ bảo vệ ở bên trong. Tôn cấp tồn tại, quả nhiên không thể coi thường, coi như không phải liệt địa đao tôn Lý Trường loại kia 4 tầng viên mãn cấp bậc tồn tại, cũng là cao thủ chân chính, nhưng đáng tiếc rồi. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao chỉ nếu có thể giết chết kẻ địch, mặc kệ biện pháp gì, đều là hảo thủ đoạn. Nhiếp Vô Song bố trí công kích này trận pháp nhưng là thái cổ có tiếng hung trận Hắc Ám Nát Tan Nguyên Đao trận, chính là lợi dụng nguyên thủy chân nguyên hình thành Hắc Ám chi đao, lợi dụng sức mạnh đất trời triển khai, tốc độ nhanh tiệp cực kỳ, đầy đủ mấy chục lần tốc độ âm thanh, này vẫn là Nhiếp Vô Song cảnh giới quá thấp, theo Nhiếp Vô Song cảnh giới tăng trưởng, trận pháp này uy lực cũng là hiện ra mấy chục lần tăng trưởng. Cao Quân cho dù có chừng 10 trượng to nhỏ huyết màu đỏ màn trời bảo vệ chính mình, nhưng là mấy trăm thanh màu đen trường đao vô cùng to lớn lực trùng kích, chỉ một lần suýt chút nữa đem hắn chân nguyên màn trời xung kích nát tan, làm cho hắn rút lui mấy chục bước, nhưng là chính là đi không xuất trận pháp phạm vi bao phủ, nhất thời hắn biết mình chính là rơi vào cao cấp mê tung trong trận, lần này xem ra lành ít dữ nhiều. Nhiếp Vô Song híp mắt lại là mấy dấu tay đánh ra, trong nháy mắt chu vi vô số màu đen trường đao hướng về Cao Quân chống đỡ quá khứ, lần này Cao Quân rốt cục không chống đỡ được, bị màu đen trường đao nhấn chìm, Nhiếp Vô Song cũng không đem hắn chém thành muôn mảnh, chỉ là phá tan hắn khí hải, đem hắn ném qua một bên, tiếp tục chờ đợi con mồi mắc câu. Thiên Diệp sư tỷ, Cao Quân đi tới lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi, nếu không mấy người chúng ta cùng đi nhìn. Một cái khác cùng Cao Quân quan hệ tốt hơn đệ tử trầm giọng nói rằng, cũng được, bất quá cái kia màu đen xương mù thực sự là quá mức quỷ dị, rất khả năng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử giở trò quỷ, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Thiên Diệp cũng có chút đắn đo khó định Cao Quân tình huống, bất quá 4 cái đồng thời đi vào, một cái là thần thông tứ trọng, 3 cái là thần thông tam trọng, coi như là có âm mưu, cũng tuyệt đối có thể ứng phó qua được, Thiên Diệp an ủi chính mình. 4 đạo lưu quang trong nháy mắt bay đến màu đen xương mù bao phủ trên nham thạch lớn diện, cùng lúc trước tình huống như thế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khuynh Thành, xong chưa, lại có ngu ngốc đưa tới cửa, lần này chúng ta đồng thời đối phó, ngươi chỉ cần đem chân nguyên rót vào đến những chỗ này là được. Nhiếp Vô Song giáo Lạc Khuynh Thành làm sao sử dụng trận pháp. Lạc Khuynh Thành hoàn mỹ trên gương mặt trái xoan thể hiện ra 2 cái đẹp đẽ lún đồng tiền, hay lắm, ta còn không như thế sử dụng tới trận pháp đây, tông môn những kia siêu cấp đại trận ta đều không có cơ hội sử dụng. Nhiếp Vô Song đều bị lúc này Lạc Khuynh Thành mê một thoáng. Nguyên lai Khuynh Thành cũng là đẹp mắt như vậy đây, hắn lắc lắc đầu, bước ra trong đầu không thuần ý nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Hoan nên các ngươi tới đến địa bàn của ta, các ngươi thực sự là lá gan quá béo tốt, lại dám có ý đồ với ta. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu, có chút châm chọc mùi vị. Ngươi nói cái gì, liền một mình ngươi thần thông nhị trọng tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái thần thông tứ trọng trên người mặc màu đen bảo phục, cả người tỏa ra nồng nặc màu đen ma khí thanh niên âm thanh cười lạnh nói. Ta có phải là muốn chết, các ngươi lập tức liền biết rồi, Khuynh Thành tiến lên. Nhiếp Vô Song mới vừa nói xong, cả người màu đen nóng ánh như ngân hà chân nguyên cuồng mãnh nhảy vào chu vi mắt trận bên trong, nhất thời vô số dài khoảng 1 trượng ngắn màu đen đại đao hướng về 4 người như chớp giật vào tới. Lạc Khuynh Thành đồng dạng 7 màu chân nguyên đánh ở Nhiếp Vô Song nói cho nàng một số mắt trận nơi, nhất thời hoa mắt lưu ly 7 màu mũi tên như châu chấu bình thường bắn về phía 4 người, 4 người nhất thời kinh hãi thất sắc. Chương 92, yêu nghiệt băng ly. 13. Trên, nhất định phải ngăn trở. Cái kia thần thông tứ trọng mãnh thanh quát lên, nhìn thấy Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Khuynh Thành như thế công kích mãnh liệt, làm sao không biết lúc trước Cao Quân rất khả năng đã tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trong nháy mắt chung quanh bọn họ mười mấy trượng không gian tràn đầy huyết màu đỏ chân nguyên màn hình, muốn chống lại Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành phát động trận pháp lực lượng, nhưng là trận pháp bày ra bất kể là màu đen lớn khoảng 1 trượng đao vẫn là 7 màu mũi tên, đều là lấy vạch trần diện, ở 2-3 luân mãnh liệt hành kích dưới, cũng là ăn không chịu được nữa. Nhiếp Vô Song thấy cảnh này, nhất thời hóa thân một đạo màu đen chớp giật, trong nháy mắt bắn mạnh hướng về trong đó. Cái kia thần thông tứ trọng cao thủ, cái kia tứ trọng tôn cấp tồn tại, lúc này chính đang khổ sở chống đối các loại phương hướng đánh giết đao tiễn, nơi nào quản được Nhiếp Vô Song đánh lén, không cẩn thận liền bị Nhiếp Vô Song một quyền oanh đến phía sau lưng áo lót, trong nháy mắt bạo phun một cái nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên không sống được. Hiện tại Nhiếp Vô Song thần lực coi như là chính hắn đều không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu hung mãnh, chỉ biết mình cách tiên thiên thần thể trung cấp giai đoạn không xa, bởi vì này đều là thần thông cảnh giới sau khi nguyên thủy chân nguyên không thì không khắc rèn luyện duyên cớ. Người ba người lại đánh lén, người đệ tử kia vừa phun huyết vừa chỉ vào Nhiếp Vô Song, trong nháy mắt hướng về mặt đất rơi đi. Hừ, đối phó các ngươi không cần điểm thủ đoạn, ta chẳng phải là muốn thiệt tỏi lớn. Nhiếp Vô Song không để ý chút nào chính mình đánh lén, liền ngay cả Lạc Khuynh Thành cũng là một mặt tán thành dáng vẻ, cũng không tiếp tục coi thường Nhiếp Vô Song. Kỳ thực, từ Nhiếp Vô Song đánh đuổi sát vô sinh sau khi, nàng liền tiềm thức tin tưởng Nhiếp Vô Song yêu nghiệt năng khiếu, rất có thể sẽ là linh vực đại địa tương lai nhân vật chính, mà hôm nay hành động nhưng là triệt để mà làm cho nàng tin chắc điểm này. Giết, làm sư huynh báo thủ. Cái khác 3 cái đệ tử cũng mặc kệ các loại công kích, chỉ ở trên người hình thành một bộ dày đặc chân nguyên áo giáp, hai tay cầm thần binh hướng về Nhiếp Vô Song điên cuồng công kích lại đây. Các ngươi, ai, khổ như thế chứ? Mới vừa nói xong, một đạo màu đen huyễn ảnh liền từ 3 người bọn hắn nơi cổ đi vòng một vòng, sau đó biến mất không còn tăm hơi, mà 3 người bọn hắn vẫn còn tiếp tục bay về phía trước hành, chỉ là đầu cùng thân thể trong nháy mắt chia lịa, sợ đến là Khuynh Thành một mặt trắng xám. Mẹ, Khuynh Thành, thật không tiện, ngươi đừng thổ a. Nhiếp Vô Song sờ sờ mũi của chính mình, quên là Khuynh Thành còn ở bên người, nhìn thấy là Khuynh Thành một mặt trắng xám răng rắc, còn ở bên cạnh nôn mửa, nhất thời lúng túng nói. Ngươi còn không thấy ngại nói, lẽ nào ngươi liền không thể ôn hòa điểm giết người, nhất định phải khiến cho máu tanh như vậy. Lạc Khuynh Thành huýt một cái Nhiếp Vô Song, kế tục ở một bên nôn mửa. Nhiếp Vô Song nhún vai một cái, đem trên người bọn họ mang theo không gian giới lấy xuống, chuẩn bị chờ đợi cuối cùng đối thủ xuất hiện. Rất nhanh, Thiên Diệp Thánh Nữ liền một mặt âm trầm xuất hiện ở Nhiếp Vô Song cách đó không xa, nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên mặc áo đen, ngươi là ai? Thanh Vân Kiếm Tông khi nào có ngươi như thế xuất sắc đệ tử? Muốn hỏi ta là ai, đầu tiên ngươi đến giới thiệu chính ngươi đi. Ai? Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao vì là ma? Nhiếp Vô Song có chút tiếc hận, xác thực, Thiên Diệp Thánh Nữ mặc kệ là từ cái gì phương diện đến xem, đều là một cái nữ tử hoàn mỹ, chỉ là hiện tại chính là tử địch, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Ta là Phục Ma Tông Thiên Diệp Thánh Nữ, ngày hôm nay không cùng ngươi cẩn thận tranh tài một hồi, ta cũng là không mặt mũi gặp người, còn không bằng tự sát quên đi, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi. Thiên Diệp sắc mặt rất nhanh khôi phục yên tĩnh, không hổ chính là Phục Ma Tông hai đại thánh nữ một trong. Ta là Nhiếp Vô Song, Thanh Vân Kiếm Tông vô danh tiểu bối một cái, ngươi là thần thông ngũ trọng đi, chỉ là còn không vượt qua lôi kiếp, thần hồn âm khí lở, lĩnh vực không được, bằng không ta cũng không dám kế tục ở chỗ này chờ hậu ngươi. Nhiếp Vô Song hé mắt, đốn thanh nói rằng, mỗi nói một chữ, Thiên Diệp thánh nữ trong lòng liền giật mình một phần, người này thực sự là ta Phục Ma Tông đại địch, tâm tư cẩn thận, thiên phú tuyệt đỉnh, trận pháp cao siêu, chiếu như vậy tiếp tục phát triển, không ra 10 năm, nhất định chính là lĩnh vực trên mặt đất diện tuyệt đại đại năng, tuyệt đối không thể lưu. Thiên Diệp trong mắt thể hiện ra chưa bao giờ quá sát tâm. Vậy hãy để cho ta thử xem ngươi trận pháp uy năng đi. Thiên Diệp mới vừa nói xong, không gian chung quanh chính là căng thẳng, nàng xung quanh cơ thể mấy trong vòng mười trượng cũng không còn bất kỳ không khí tồn tại, một khối bánh răng dáng dấp linh khí xuất hiện ở nàng tay ngọc nhỏ dài bên trong, xoay tròn chuyển cái liên tục, từng trận nồng nặc uy thế bày ra ở mấy trăm trượng phạm vi. Vô Song, cẩn thận một chút, Phục Ma Tông thánh nữ nhưng là chân chính tuyệt đại yêu nghiệt mới có thể nên phải trên, cái này linh khí cũng là Phục Ma Tông độc môn linh khí liệt không luân, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lạc Khuynh Thành đến cùng không hổ chính là Tĩnh Huyền cung đệ tử nòng cốt, tự nhiên biết đến so với Nhiếp Vô Song nhiều hơn. Nhiếp Vô Song vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, xem ra không triển khai điểm chân chính ép đáy hòm tuyệt kỹ, khả năng thật muốn bị Thiên Diệp chấn áp, vậy thì có việc vui lên nhìn. Nhiếp Vô Song thon dài hữu duỗi tay một cái, một thanh màu đen thần bí mảnh vỡ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, từng trận màu đen chân nguyên quấn quanh ở mặt trên, này mảnh vỡ mặt trên có một ít màu máu, chính là Nhiếp Vô Song huyết tế 7749 ngày tế luyện ra, không có một chút nào uy thế, chỉ là không gian chung quanh tỉnh cờ sản sinh một tia hắc tuyến đại biểu màu đen thần bí mảnh vỡ ngập trời hung uy. Nhiếp Vô Song tay phải nhanh như chớp giật ở màu đen mảnh vỡ trên mãn vô một cái, màu đen mảnh vỡ liền hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song động tác, Thiên Diệp chút nào không dám thất lễ, tương tự đem liệt không luân vỗ một cái, liệt không luân chấn động, hóa thành một đạo đủ vài trượng to nhỏ bánh răng hướng về Nhiếp Vô Song nghiền ép lên đến. Leng keng, một tiếng vang thật lớn, đem Lạc Khuynh Thành cùng với Thiên Diệp đều là giật mình. Nhiếp Vô Song thần bí màu đen mảnh vỡ trong nháy mắt đánh ở liệt không luân tâm điểm, liệt không luân run lên, mấy cái không nhìn thấy vết nứt xuất hiện ở phía trên, mà bản thể càng là hóa thành một vệt ánh sáng, bị Nhiếp Vô Song thần bí màu đen mảnh vỡ trong nháy mắt vô số lần công kích. Mỗi một lần công kích, Thiên Diệp Thánh Nữ liền cảm giác mình thần niệm bị sét đánh, đầu cũng bắt đầu ngất nặng nề, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, mặt cười trở nên trắng bệch, may là nàng mang theo màu đen khăn che mặt, người khác không nhìn thấy. Thiên Diệp, ngươi liệt không luân không phải ta binh khí đối thủ, ta cũng chỉ là chiếm cứ thần binh lợi hại, ngày hôm nay nếu là không có bất ngờ, ngươi liền lưu lại đi. Nhiếp Vô Song cũng không thương tiếc Thiên Diệp chính là tuyệt đại mỹ nhân, vẻ mặt lạnh lẽo, không có một chút nào ý thỏa hiệp. Có đúng không, ngươi liền khẳng định như vậy, thật sự coi ta Phục Ma Tông không ai? Một cái thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt từ bên ngoài mấy dặm truyền vào, phải biết Nhiếp Vô Song trận pháp nhưng là che đậy âm thanh, hiện tại lại lan truyền vào, chỉ có một cái khả năng, vậy thì là người đến tu vi cao minh tới cực điểm, tuyệt đối chính là vượt qua lôi kiếp siêu cấp cao thủ, không phải Nhiếp Vô Song tạm thời có thể đối phó tồn tại. Nhiếp Vô Song sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng hét lên nói, Khuynh Thành ngươi đi mau, có siêu cấp cao thủ đến, ta ngăn cản nàng một thoáng, mau nhanh đi. Ta không đi. Lạc Khuynh Thành quật cường nói. Nàng đồng dạng cảm nhận được cái kia bình thản lạnh lùng uy thế tiếng, chỉ là muốn nàng từ bỏ Nhiếp Vô Song một người đào mạng, nàng tại sao có thể làm như thế, nếu như làm như vậy rồi, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Chương 93, trọng thương bị bắt. 13. Người đến lại còn ở bên ngoài mấy dặm cũng đã đem âm thanh rõ ràng lan truyền vào, Nhiếp Vô Song thần hồn đã thành, có thể làm được chỉ có chân chính vượt qua lôi kiếp cao thủ. Băng Ly lại đến, xem ra ta thật không phải là đối thủ của nàng, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng, nàng cũng đã vượt qua lôi kiếp. Thiên Diệp cũng không có Nhiếp Vô Song tưởng tượng cao hứng, trái lại có chút tự rêu nở nụ cười. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Lạc Khuynh Thành căn bản không đi, có chút cảm động đồng thời, lại là có thể khí, lại là buồn cười, chính mình căn bản không tu luyện thành vân tiêu cấp, không thể phi hành, vì lẽ đó hiện tại coi như là chạy trốn đều không có cơ hội, phải biết vượt qua lôi kiếp cao thủ, tốc độ so với phổ thông pháp hải cảnh giới không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nếu là Phục Ma Tông cao thủ đến, ta Nhiếp Vô Song đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Nhiếp Vô Song tâm linh bình tĩnh lại, nếu không cách nào tránh khỏi, hắn cũng biết ngày hôm nay trận chiến này dù như thế nào cũng là không cách nào tránh thoát đi tới. Khuynh Thành, chờ sau đó ngươi cẩn thận bảo vệ mình, người đến tu vi cao, tuyệt đối chính là vượt qua lôi kiếp siêu cấp cao thủ. Nhiếp Vô Song trầm giọng nói rằng. Ừm. Lạc Khuynh Thành chỉ trỏ gật đầu, không nhiều hơn nữa thoại. Quả nhiên không ra Nhiếp Vô Song sở liệu, không tới thời gian ba hơi thở, một đạo màu xanh lam điện quang trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng to nhỏ đỏ chót trên nham thạch phương. Nhiếp Vô Song biết mình trận pháp đối với tầng thứ này cao thủ không có tác dụng, kia không chậm trễ chút nào, đem chính mình hết thảy trận pháp đóng, lặng lặng mà nhìn tối tăm trên trời tuyệt đại xinh đẹp. Không biết là vị nào Phục Ma Tông cao thủ giáng lâm, cũng làm cho ta biết mình đối thủ là ai mà không. Nhiếp Vô Song nhìn thấy vị này tuyệt thế giai nhân sau khi, sắc mặt trái lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, ý niệm trong lòng cực kỳ sáng rực, cả người các loại sức mạnh dâng lên ngọc phát, hiển nhiên trạng thái thật tới cực điểm. Trên bầu trời giai nhân ăn mặc một bộ màu xanh lam áo choàng, như ma quỷ vóc người lộ ra không thể nghi ngờ, một đôi màu xanh lam con ngươi vừa nhìn chính là tu luyện mạc loại cực kỳ cao thâm đồng thuật, mà một tấm trứng ngỗng mặt càng là bóng loáng mềm mại tới cực điểm, nàng hư không mà đứng, phảng phất không gian chung quanh đều là nàng tồn tại. Muốn nói Nhiếp Vô Song không sốt sang đó là giả, đối mặt vượt qua lôi kiếp cao thủ, cho dù là một lần lôi kiếp, có thể cái kia thần hồn bên trong thuần dương lực lượng cũng có vô tận lực sát thương. Nhiếp Vô Song, ngươi chính là Thanh Vân Kiếm Tông gần nhất bước lên thiên tài đi, ngày hôm nay liền để ta băng ly kiến thức dưới của ngươi kiếm đạo tu vi. Tuyệt thế mỹ nữ cao thủ băng ly lạnh lạnh mở miệng. Được, ngày hôm nay ta chính là khoát cái mạng này, cũng ngươi nhất định phải mở mang kiến thức một chút của ta kiếm đạo tu vi. Nhiếp Vô Song thần hồn thanh tĩnh cực kỳ, hiển nhiên càng là loại này bước ngoặt sinh tử, tình trạng của hắn càng tốt. Vậy ngươi tiếp chiêu đi. Tu La Thiên nhắn đi. Băng Ly mới vừa hô lên tiếng, nàng hoàn mỹ màu xanh lam hai mắt chính là bắn mạnh ra hai đạo màu xanh lam thần quang, hướng về Nhiếp Vô Song giết chết mà đi. Nhiếp Vô Song thần niệm đụng vào cái kia màu xanh lam thần quang, lại liền bị hóa thành khói xanh, có thể thấy được cái kia màu xanh lam thần quang lợi hại. Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm đi ra đi. Vào lúc này Nhiếp Vô Song cũng không dám nữa có chút bảo lưu, đem thần bí mảnh vỡ bản thể rốt cục tế luyện đi ra, một thước to nhỏ màu đen răng cơ biên giới mảnh vỡ chu vi thiêu đốt màu đen miết bản hỏa diễm, Nhiếp Vô Song toàn lực thôi thúc chính mình Nguyên Thủy chân nguyên rót vào ở thần bí mảnh vỡ bên trong đi. Làm cho mảnh vỡ kia càng ngày càng tối lượng, sau đó tay vô một cái kia màu đen thần bí mảnh vỡ liền hóa thành một đạo màu đen điện quang, chặn lại hướng về phía hai đạo màu xanh lam thần quang. Bởi vì Nhiếp Vô Song ngự sử màu đen thần bí mảnh vỡ hoàn toàn dựa vào thần niệm, linh hoạt dị thường, ở mặt trước bầu trời cùng hai đạo màu xanh lam thần quang kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm, Nhiếp Vô Song màu đen thần bí mảnh vỡ liền muốn lùi về sau mười mấy trượng, nhưng cũng ngăn cản màu xanh lam thần quang đi tới, ở mấy chục lần va chạm sau khi, rốt cục đánh tan màu xanh lam thần quang. Không sai, ta Tu La Thiên Nhãn liền xem như là thần thông bình thường tứ trọng cao thủ đều không tiếp được, không nghĩ tới của ngươi kiếm đạo tu vi lợi hại như vậy, ngươi này quái dáng dấp kiếm mặt trên còn mang theo phong mang lực lượng, lẽ nào ngươi đã tu luyện được phong mang kiếm ý? Băng Ly ánh mắt kinh ngạc, nàng nhìn ra rồi Nhiếp Vô Song thanh kiếm này tuy rằng vẻ ngoài không dễ nhìn, nhưng là chất liệu không thể soi mói, đáng sợ hơn chính là mặt trên lại mang theo phong mang lực lượng, không đúng vậy là không chống đỡ được nàng Tu La Thiên Nhãn. Băng Ly ngươi quả thực không giống như là người trong ma đạo, so với tiên môn chính phái ánh mắt càng thêm lợi hại, không sai, ta xác thực tu luyện ra phong mang kiếm ý, bằng không liền ngươi một chiêu ta đều không đón được. Nhiếp Vô Song đúng là thoải mái thừa nhận, điều này cũng không cái gì, coi như là không thừa nhận, ngược lại sẽ bị người khác xem thường, sau đó phong mang kiếm ý cũng là Nhiếp Vô Song tiêu chí tính một trong những tuyệt chiêu. Ai, nhưng đáng tiếc, băng phách ngọc chỉ là ngụy thần thông ngũ trọng, không có vượt qua lôi kiếp, chính mình hiện tại đem nàng cho gọi ra đến, cũng lên không được tác dụng lớn, còn không bằng chờ đợi thời cơ, như vậy có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt còn nói không chắc đây. Nhiếp Vô Song nội tâm âm thầm quyết định nói. Được, không nghĩ tới, Thanh Vân Kiếm Tông xuất hiện như thế ghê gớm siêu cấp thiên tài, vậy ngươi đón thêm ta một chiêu đoạn hồn đao, chỉ cần ngươi có thể đỡ, ta để cho ngươi đi, làm sao? Băng Ly không biết nghĩ như thế nào, lại nói lên một câu nói như vậy. Lẽ nào nàng có tuyệt đối tự tin, ta nhất định không đón được cái gì đoạn hồn đao. Lôi kiếp cao thủ thật sự có mạnh mẽ như vậy. Nhiếp Vô Song nhất thời không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì Nhiếp Vô Song nhìn thấy Băng Ly tay thon dài như ngọc trên xuất hiện một thanh hoàn toàn có màu xanh lam chân nguyên xây dựng đao, từng trận bức người uy thế từ phía trên tản mát ra. Liền ngay cả không khí chung quanh đều là bị bài trừ, sau đó theo chân nguyên rót vào, cái kia to bằng bàn tay màu xanh lam đao nhỏ mặt trên lại bốc lên một tầng vàng nóng ánh đại nhật chân hỏa, này thì có điểm khủng bố, trôi nổi ở Băng Ly tay phải tâm, xem Nhiếp Vô Song có chút hoảng sợ. Vô Song, cẩn thận, đây là Phục Ma Tông trấn phái thần thông một trong đoạn hồn đao, chỉ có lôi kiếp cao thủ mới có thể triển khai, địa sát đỉnh cấp thần thông. Coi như là đối với thần hồn thương tổn cũng là to lớn, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Lạc Khuynh Thành vừa nhìn Băng Ly tư thế, liền biết lần này Nhiếp Vô Song e sợ thảm, trừ phi Nhiếp Vô Song trong nháy mắt trở thành thần thông tứ trọng hay là còn có một tia sức phản kháng. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, hai tay ở quanh thân tìm một cái hoàn mỹ viên, nhất thời một tầng màu đen kết giới đem hắn bảo vệ ở bên trong, sau đó một tầng màu đen miết bàn hỏa diễm cũng phúc cút xuống, hắn yên lặng vận xoay qua chỗ khác Di Đà Kinh, bảo vệ thần hồn của tự mình, lần này hắn cũng không có dự định công kích, mà là toàn lực phòng thủ, Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh cũng là điên cuồng vận chuyển. Màu ám kim thần quang không ngừng ở Nhiếp Vô Song trên da diện thoáng hiện, chỉ có điều người bên ngoài không nhìn thấy. Băng Ly tay ngọc vỗ một cái kia đao nhỏ trôi đao, cái kia màu xanh lam tiêu đốt đại nhật chân hỏa đao nhỏ liền hóa thành một đạo hóng ánh chớp giật, không tới một cái nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở Nhiếp Vô Song màu đen kết giới trước, phảng phất xuyên qua rồi không gian giới hạn. Không tới một giây đồng hồ, màu đen kết giới vỡ vụn, sau đó cái kia đao nhỏ thế đi không giảm, hướng về Nhiếp Vô Song trái tim công kích mà đi, hiển nhiên không có nương tay chỗ trống. Vô Song ba Lạc Khuynh Thành hô to một tiếng, hiển nhiên lo lắng cực kỳ. Nhiếp Vô Song hai tay nhanh như chớp giật gấp một thoáng cái kia thiêu đốt đại nhật chân hỏa đao nhỏ, trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Song lòng bàn tay huyết đục tiêu thành hư vô, sau đó trực tiếp xuyên qua Nhiếp Vô Song trái tim, Nhiếp Vô Song trong miệng phun mạnh máu tươi, sắc mặt trắng xám tới cực điểm. Chương 94, Huyễn Ma Mê Tình Hoa. 13. Nhiếp Vô Song có thể nói là sử dụng tới chính mình rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng làm sao Băng Ly Thánh Nữ cảnh giới quá cao bao nhiêu siêu, thần hồn đã vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp, sinh ra thuần dương đại nhật chân hỏa, Nhiếp Vô Song căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cái kia đao nhỏ xuyên qua Nhiếp Vô Song trái tim sau khi trở về đến Băng Ly trong tay, vốn là ta là muốn giết chết ngươi, bất quá hiện tại ngươi còn có tác dụng, liền tạm thời không giết ngươi, tin tưởng ngươi tạm thời cũng chết không được, ta nhìn ra rồi thân thể ngươi cực kỳ mạnh mẽ. Băng Ly phảng phất biết tất cả, liếc mắt là đã nhìn ra lúc này Nhiếp Vô Song ngực trước sau động đã đình chỉ chảy máu, mà Nhiếp Vô Song khoanh chân ngồi dưới đất, hiển nhiên là đang khôi phục thương thế của chính mình. Thiên Diệp, mang theo Nhiếp Vô Song cùng với cô gái kia, chúng ta đi Viêm Ma Phần Thiên cung điện dưới lòng đất. Băng Ly lạnh lạnh âm thanh đem Thiên Diệp giật mình tỉnh lại, Thiên Diệp cực kỳ khiếp sợ, phảng phất thời khắc này mới rõ ràng chính mình trước đây biết đến cái kia Băng Ly là cỡ nào biết điều, chính mình cũng thật là ngốc đây, nhân ra không biết lúc nào cũng đã vượt qua lôi kiếp, huống hồ xem dáng dấp như vậy, cũng không có suy yếu kỳ, chính mình vẫn đúng là không phải là đối thủ của nàng. Biết rồi. Thiên Diệp có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng là cực kỳ thông minh, biết hiện tại không nghe Băng Ly dặn dò, khẳng định là phải bị thiệt thòi. Vô Song, ngươi vẫn tốt chứ, có phải là rất đau? Lạc Khuynh Thành tâm tê dần, nhớ tới trước đây không lâu, Nhiếp Vô Song thế nàng đỡ sát Vô Sinh truy sát từng hình ảnh, còn có mấy ngày nay sớm chiều thời gian trung đụng, nàng phát hiện trong lúc vô tình, Nhiếp Vô Song bóng người phảng phất dao giống như vậy, trong lòng nàng tàn nhẫn mà khắc họa một đao, chỉ có điều không có loại kia cảm giác đau đớn thôi. Khuynh Thành, yên tâm, ta không chết được, ngược lại sẽ có tốt đẹp nơi, bằng không ta thật muốn đi. Băng Ly không ngăn được. Nhiếp Vô Song có chút suy yếu thanh âm vang lên ở Lạc Khuynh Thành trong đầu. Nhiếp Vô Song, còn có ngươi, đi thôi. Thiên Diệp bắt chuyện một tiếng, một đạo phấn hồng chân nguyên đem hai người cuốn lên, hướng về Băng Ly phương hướng ly khai truy đuổi tới, hiển nhiên là đi chỗ đó cái gì Viêm Ma Phần Thiên cung điện dưới lòng đất. Thiên Diệp không hổ chính là thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới tồn tại, chân nguyên mang theo hai người căn bản không có vấn đề chút nào, phi hành bên trong không có chút nào sốc này, trái lại dị thường vững vàng, liền ngay cả kịch liệt phi hành bên trong gặp phải khí lưu đều là bị chân nguyên che ở bên ngoài. Nhiếp Vô Song hít sâu một hơi, tạm thời từ bỏ chữa thương, cho dù trái tim bị xuyên thủng, mặt trên lưu lại một cái lỗ thủng to, nhưng là hắn căn bản không để ý, hắn quan tâm chính là chu vi lưu lại đại nhật chân hỏa cùng với Băng Ly thuần dương thần hồn chi lực, đây chính là cực kỳ đẳng cấp cao năng lượng, không phải một chốc có thể tiêu hóa. Trái tim bị xuyên thủng đối với người khác là vết thương chí mệnh, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng chỉ là trò đùa trẻ con, trước đây không lâu, cả người ngũ tạng lục phủ đều không có chết, bởi vì có nguyên thủy niết bàn kinh loại này nghịch thiên thần điện, còn tu luyện được niết bàn hỏa diễm. Chỉ cần không phải trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Song chém thành muôn mảnh, hắn căn bản là tử không được, so với tiểu cường còn nhỏ cường. Nhiếp Vô Song, thật không nghĩ tới, ngươi mạnh mẽ như vậy, chỉ cần lần này ngươi giúp chúng ta tiến vào cái kia Viêm Ma cung điện, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, thế nào? Không biết lúc nào, Băng Ly cùng Nhiếp Vô Song phi hành ở một cái đường thẳng song song trên. Hả, ngươi muốn cho ta khi, làm, khiên thị, ngươi không phải đã vượt qua lôi kiếp sao, lẽ ra thân thể còn mạnh mẽ hơn ta à? Nhiếp Vô Song vừa nghe Băng Ly lời này ý tứ, liền biết muốn để cho mình khi, làm, khiên thị. Đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm, huống chi mình không có chút nào hiểu rõ Băng Ly, ai biết nàng có thể hay không chơi xấu à, đến thời điểm, vậy mình không phải khổ rồi. Ta tuy rằng vượt qua lôi kiếp, cũng không có ngươi này sức khôi phục, ngươi xem ngươi ngực thương đã trên căn bản khép lại, ta nếu như chịu bị thương ngoài ra, cái kia nhiều không được. Băng Ly cũng thật không giống như là ma môn thánh nữ, lại còn sợ bị thương, ảnh hưởng chính mình khuôn mặt đẹp. Ngạch, xin nhờ, ta đều là ngươi tù binh, ta còn có lựa chọn sao? Nhiếp Vô Song mặt không hề cảm xúc, hắn xem như là nhìn ra rồi Băng Ly tuy rằng bề ngoài không giống như là ma đạo tác phong, nhưng là tính cách so với ma đạo tắc phong không biết muốn âm hiểm bao nhiêu lần. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi đến thời điểm còn sống sót, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Băng Ly con ngươi chuyển động, chỉ là phối hợp nàng màu xanh lam con ngươi có chút không tên quỷ dị, xem làm người run sợ. Vô Song, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận Băng Ly ma nữ này, truyền thuyết không biết bao nhiêu vân tiêu cấp tuổi trẻ tuấn kiệt tan qua nàng thiệt tòi đây, rất nhiều bị nàng bán còn rất vui mừng. Lạc Khuynh Thành chân nguyên truyền âm nói, trong thanh âm có chút sốt sắng, xem ra nàng cũng là biết Băng Ly ma nữ rất nhiều truyền thuyết sự tích. Khuynh Thành, ngươi yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Ta lại không phải mê gái tiểu tử, đương nhiên sẽ không bị nàng sắc đẹp mê hoặc, nếu như bị mê ngược lại cũng đúng là bị ngươi mê cả mà, khà khà. Nhiếp Vô Song cuối cùng còn trêu đùa Lạc Khuynh Thành một câu. Lạc Khuynh Thành nghe được câu cuối cùng, không nhịn được trắng Nhiếp Vô Song một chút, mặt cười có chút hồng hào, nội tâm có chút thiết hỉ, cái này tử gia hỏa, vẫn là không đáng ghét ta mà. Bốn người tốc độ rất nhanh, còn lúc trước bị Nhiếp Vô Song đánh chết đánh cho tàn phế Thiên Diệp mấy cái người theo đuổi, Băng Ly không hề liếc mắt nhìn một chút, có vẻ cực kỳ lạnh lùng, hiện tại đều nói không chắc hóa thành dung nham một phần đây. Có thể thấy được này trong giới tu hành chỉ có sống sót mới có cơ hội, một khi chết đi coi như là lại thiên tài lại yêu nghiệt đều không có ai sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhiếp Vô Song cảm thán rất nhiều, biết thế giới này so với kiếp trước không biết tàn khốc bao nhiêu lần, không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục, vì lẽ đó hắn mỗi lần đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bất quá chỉ cần có một đường cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua, ở cái này đưa mắt không quen thế giới tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau nửa canh giờ, bốn người đứng ở một mảnh vô cùng to lớn dưới nền đất trụ đá trước, những này trụ đá như là lợi kiếm giống như vậy, mỗi người đều là cao mấy chục trượng lớn, thu cũng đủ vài trượng, mặt trên còn có không tên hoa văn, Nhiếp Vô Song một điểm đều xem không hiểu, hiển nhiên này không phải bình thường tồn tại bãi đá, nhất định là một loại nào đó thần bí trận pháp. Đây là Viêm Ma Phần Thiên trước cung điện diện duy nhất một mảnh bãi đá, chính là một thái cổ hùng trận âm ma phù đồ trận, bên trong sinh trưởng huyễn ma mê tình hoa. Băng Ly có thổn thức nói, phản phất an qua đại trận này thiệt thòi như thế. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, huyễn ma mê tình hoa không có thuốc nào chữa được, trừ phi ngươi tu vi đạt đến thần thông cựu trọng thiên hoặc là trở lên mới có thể mạnh mẽ luyện hóa độc tính, mà một khi người trúng độc, các loại cảm quan mẫn cảm tính sẽ thả lớn hơn gấp trăm lần, mà người ngọc vọng càng bị phóng to ngàn lần, bởi vì là thần hồn loại độc hoa, vì lẽ đó căn bản không có thuốc nào chữa được. Nói đến đây, Băng Ly rốt cục có chút thật không tiện. Đây là thứ tốt ta nhất định phải thu thập nhiều một ít, sau đó âm người chuẩn bị tuyệt hảo bảo vật ta. Nhiếp Vô Song con mắt tỏa sáng màu đen thần quang, nội tâm điên cuồng hét lên nói, bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên rõ ràng làm sao càng tốt hơn lợi dụng loại độc chất này bỏ ra. Nhiếp Vô Song, ánh mắt ngươi thật tà ác, nơi này không huyễn ma mê tình hoa à, ngươi chẳng lẽ bị hóa điên? Băng Ly nhìn thấy Nhiếp Vô Song con mắt toàn bộ bị màu đen bao trùm, phảng phất thành ma giống như vậy, nhất thời hét lên. Ngươi mới bị hóa điên đây, ta đây là phản ứng bình thường, ta đói không được a. Nhiếp Vô Song ngược lại lừa gạt người chết không đền mạng, vào lúc này, hắn cũng xác thực đói bụng. Chương 95, Băng Ly trúng độc. 13. Nhớ tới âm ma phù đồ trận, Nhiếp Vô Song hưng phấn nội tâm như là bị dội một biểu nước lạnh, ở bố trí trấn ma thần điện các loại trận pháp cái kia trận pháp tông sư trong ký ức, này chính là khủng bố tuyệt luân thái cổ hùng trận, lợi dụng trận pháp hấp dẫn đến ma khí sản sinh âm ma, không chỉ có thể hình thành thực thể, càng là đối với thần hồn có lớn lao lực sát thương. Băng Ly, tuy rằng ta hiện tại là tù nhân, tuy nhiên không muốn trở thành người chết thế, ngươi lẽ nào không có chuẩn bị làm sao chống đối âm ma phù đồ trận? Nhiếp Vô Song lúc này trái tim vẫn chưa thể kịch liệt vận động, trọng thương chưa lành, mà Băng Ly bắt bọn hắn lại đây hiển nhiên không có ý tốt, không phải vậy, lúc này Nhiếp Vô Song không biết thế nào rồi đây. Ngươi yên tâm, điểm ấy chuẩn bị vẫn có, bằng không ta chẳng phải là muốn đem mình tính mạng liên lụy đi, ta mang đến tông môn linh khí vạn quỷ chiêu hồi phiền, nhớ ngươi cũng rõ ràng này linh khí uy lực đi. Băng Ly cười lạnh, nàng cho rằng Nhiếp Vô Song muốn lùi bước đây. Đã có vạn quỷ chiêu hồn phiên này còn tạm được. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị, này Băng Ly có thể khó đối phó, thông minh dị thường, nếu như không cẩn thận chạy trốn bị phát hiện, khẳng định không có ích lợi gì. Khuynh Thành, đi, chúng ta trước tiên đi ăn đồ ăn, bằng không nơi nào có khí lực phá trận. Nhiếp Vô Song bắt chuyện một tiếng Lạc Khuynh Thành, hướng về vừa đi, bởi vì có thần niệm duyên cớ, Băng Ly cũng không có nhiều lời, nàng mới không sợ Nhiếp Vô Song chạy trốn đây, hai cái không có vượt qua lôi kiếp người tu luyện, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Người một khi có thực lực, sẽ càng thêm tự tin, hiển nhiên, Băng Ly cũng là loại này người, đồng thời thực lực của nàng cực cường, so với bình thường thế hệ trước người tu luyện đều không kém là bao nhiêu. Lạc Khuynh Thành có thể nói là hoàn toàn chịu Côn Luân Thai bay vạ gió, lúc trước nếu như chạy trốn, nói không chắc Phục Ma Tông hai người mỹ nữ này cũng lười đuổi theo, dù sao Tĩnh Huyền Cung cũng là Vân Tiêu cấp thế lực lớn siêu cấp, vô duyên vô cớ giết bọn họ môn nhân, kết thủ là tất nhiên, cái này thần bí khó lường tu luyện giới, loại thần thông thực sự là không thể tưởng tượng nổi, rất có thể sẽ phát hiện các nàng làm tất cả, cho nên mới chậm chạp không hề động thủ đem Lạc Khuynh Thành giết chết. Khuynh Thành, đừng lo lắng, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta cảm giác công pháp của ta có thể đột phá, như vậy coi như vẫn là đánh không lại Băng Ly cái kia ma nữ, chạy trốn hẳn là vẫn không có vấn đề, dù sao ta coi như không có vượt qua lôi kiếp, nhưng là phong mang kiếm ý toàn lực triển khai, Băng Ly cũng nhất định không dễ chịu. Côn Luân cùng là Khuynh Thành sắt bên ở một khối nham thạch ngồi xuống, nơi này khả năng là chịu đến âm ma phù đồ trận duyên cớ, liền ngay cả dung nham cũng không thể đem nơi này nhiệt độ tăng cao, trái lại này nham thạch có vẻ hơi âm lạnh. Vô Song, ta rõ ràng sợ là sợ cái kia cái gì huyễn ma mê tình hoa, cái kia nhưng là chân chính ma hoa. Lạc Khuynh Thành có chút bận tâm, dù sao một khi gặp gỡ huyễn ma mê tình hoa, và mượn tu vi của bọn họ cũng thật là chống lại không được nó độc tính. Côn Luân từ không gian giới bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thịt nướng, đưa cho Lạc Khuynh Thành, vừa ăn vừa nói, mặc cho số phận đi, tu vi không tới, gặp phải chuyện như vậy còn có thể làm sao? Bất quá Băng Ly hẳn là cảm nhận được ta còn có lá bài tẩy không có bại lộ, bằng không ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ làm ta đi làm cái gì dò đường giả? Nhiếp Vô Song ngữ khí có chút lãnh mạc, tiếp trước càng là nữ nhân xinh đẹp liền càng là có lòng dạ, huống chi giả dối âm ám tu luyện dưới đây, hơn nữa nhất làm cho người khó có thể cân nhắc đối phương nhưng là ma tông thánh nữ, không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, coi như là nghe đồn một kiện kiện sự tích cũng đủ để cho người chấn động không ngớt. Vô Song, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận, hừ, chờ ta tu vi cao, mối thù này ta không báo, ta nuốt không trôi cơn giận này. Nhớ nàng là Khuynh Thành cũng là Tĩnh Huyền cung lừng lẫy có tiếng thiên tài, tuy rằng không có Băng Ly nổi danh như vậy, nhưng là trên con đường tu hành nói thế nào đến chuẩn đây, sau đó cũng không ai biết ai sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh. Khuynh Thành, tu vi của ngươi cũng không sai, thần thông cảnh giới phía trước chính là trọng yếu nhất, đặc biệt lựa chọn thần thông trên, chỉ tu luyện thích hợp bản thân thần thông, không nhất định phải cao bao nhiêu cấp bậc, không phải vậy đến thần thông cựu trọng thời điểm, căn bản không thể cựu cựu quý nhất, ngươi phải nhớ kỹ. Nhiếp Vô Song ngữ khí nghiêm nghị, hắn nhưng là Nguyên Thủy Ma cung điện hạ, tuy rằng tối chủ yếu nhất ký ức vẫn không có giải trừ phong ấn, nhưng là những thần thông cảnh giới đó kinh nghiệm lời tuyên bố, tự nhiên có thể tùy ý đi là xem. Vô Song, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế, đây chính là trong tu luyện tuyệt mật đi, coi như là ta đều chưa từng nghe nói. Lạc Khuynh Thành giật nảy cả mình, bây giờ mới biết thần thông cũng không thể loạn góp đủ số, mỗi một tầng cảnh giới có thể tu luyện một loại thần thông, đương nhiên không tu luyện cũng không có chuyện gì, nhưng là đến thần thông cựu trọng, muốn đăng lâm tiên cảnh, thành là chân chính vạn cổ bá chủ, hàng đầu điều kiện chính là chín đại thần thông cựu cựu quý nhất. Ngươi chớ xía vào ta làm sao biết những này bí ẩn, hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ ta chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Nhiếp Vô Song rất nhanh sẽ ăn xong mấy cân thịt nướng, Lạc Khuynh Thành đúng là khá là nhã nhặn, không ăn nhiều thiếu. Vô Song, thương thế của ngươi thế nào rồi? Cuối cùng Lạc Khuynh Thành hỏi. Yên tâm đi, lần này đối với ta chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, ta công pháp tu luyện chỉ có trải qua sinh tử thử thách mới có thể chân chính tiến bộ. Nhiếp Vô Song nói xong, liền chậm chạp về phía băng ly các nàng cái kia đi đến. Một phút sau khi, chúng ta xuất phát sông sông này đầm rồng hang hổ, nhìn có phải là thật hay không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Băng ly vẻ mặt có chút hưng phấn, lần này nàng chuẩn bị nhưng là rất đủ, bằng không cũng sẽ không đem Nhiếp Vô Song cùng với Lạc Khuynh Thành đều mang đến. Cho đến bây giờ, Nhiếp Vô Song còn không biết, vì sao Viêm Ma thần tướng dưới nền đất thần điện cảnh vật chung quanh biến thành như vậy, lẽ nào này báo trước cái gì? Giả như chính mình suy đoán là thật, ngày đó dưới thật là sẽ đại loạn. Một phút đi qua rất nhanh. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành đi ở phía trước đội ngũ, Băng Ly vốn là muốn Nhiếp Vô Song lại đây làm con cờ thí, đương nhiên sẽ không giữ lại tài nguyên không lợi dụng. Nhiếp Vô Song đi ở phía trước, mặt sau theo Lạc Khuynh Thành, sau đó mới là Thiên Diệp cùng Băng Ly, Thiên Diệp cũng không biết đang suy nghĩ gì, một đường đều trầm mặc ít lời. Nhiếp Vô Song ác ý suy đoán này hai vị thánh nữ không phải là mặt ngoài như vậy hòa bình, rất khả năng lén lút cạnh tranh đây. Mảnh này ngoài bãi đá diện nhìn qua rất bình thường, nhưng là khi làm Nhiếp Vô Song một nhóm bốn người mới vừa vào đi, nhất thời chu vi mất đi lẫn nhau bóng người, coi như là thần niệm ở đây đều không có một chút nào tác dụng. Nhiếp Vô Song bản năng cả kinh, nhưng ngay lúc đó trong lòng vui vẻ, hoàn cảnh này hắn nhưng là quen thuộc không ngớt, ở Thiên Quỷ mật cảnh bên trong, đặc biệt Trấn Ma thần điện bên trong, tối thường thấy nhất chính là hoàn cảnh này, chỉ có thể dựa vào thân thể mà không thể mượn thần hồn sức mạnh. Bốn người rơi vào không giống cảnh ngộ, tao ngộ tự nhiên cũng không giống. Băng Ly vừa mới tiến vào chính là phát hiện chính mình rơi vào mê trong trận, muốn trốn tránh nhưng là căn bản không kịp, liền ngay cả thần niệm đều là mất đi tác dụng, chu vi các loại âm phong bắt đầu mãnh liệt lên, từng trận sắc bén khủng bố gào thét lan truyền đến bên tai của nàng. Mà cách nàng cách đó không xa, một đóa có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu, tỏa ra mỹ lệ bảy màu sắc rực rỡ đóa hoa tỏa ra từng trận trong suốt mùi thơm, trong lúc vô tình rơi vào rồi Băng Ly chóp mũi, từng trận trào hồng bắt đầu xuất hiện ở trên mặt của nàng. Nguy rồi, đây là huyễn ma mê tình hoa. Băng Ly sắc mặt đại biến. Chương 96, trên vẫn là không lên. 13. Mặc cho Băng Ly vượt qua một lần lôi kiếp, nhưng là đối mặt huyễn ma mê tình hoa, nàng vẫn là cảm giác từng trận vô lực, trên người dần dần mà các loại cảm giác bắt đầu mẫn cảm lên, thính lực, thị lực, liền ngay cả sóng thần niệm cũng bắt đầu mấy lần mẫn cảm lên. Huyết dịch tại thân thể bên trong lưu động tốc độ cũng càng thêm nhanh hơn, mà trong lòng Nguyên Thủy Ngọc Vọng cái kia càng là gấp 10 lần gấp 10 lần tăng trưởng, làm cho nàng đều sắp điên lên rồi, may là nàng chân nguyên cực kỳ tinh khiết mạnh mẽ, tạm thời áp chế một thoáng. Lúc này Nhiếp Vô Song cũng gặp phải phiền phức rất lớn, hắn đã bị mấy trăm âm ma vây quanh, những này âm ma chính là một đoàn khói đen, biến ảo các loại đáng sợ đồ án, một lúc là ma quỷ, một lúc là hung thú, chu vi âm khí cũng càng thêm nồng nặc, màu đen ma khí bắt đầu thôn phệ nơi này tất cả, hiển nhiên muốn đồng hóa côn luân bộ thân thể này. Thực sự là muốn chết, đến hay lắm, ta Niết Bàn Hỏa Diễm chính không có tiến hóa chất dinh dưỡng đây. Côn Luân ánh mắt sáng lên, có thể không sợ nhất chính là những này âm ma, phải biết những này âm ma nhưng là bên trong đất trời âm khí cùng với ma khí trải qua một số thần bí chuyển hóa sau khi, chỉ có ở một ít cực đoan trong hoàn cảnh mới sẽ sản sinh thần quái sinh vật, âm ma trưởng thành cực kỳ chậm chậm, mở ra linh trí cũng khó khăn cực kỳ, thế nhưng một khi mở ra linh trí, tu vi quả thực một ngày ngàn giảm, đi chính là lấy thần hồn đắp nặn thân thể đặc thù con đường. Nhiếp Vô Song hơi suy nghĩ, mấy đóa to bằng ngón cái màu đen hoa sen hướng về chu vi âm ma thôn vệ mà đi, vốn là những này âm ma sẽ không có thần trí, tự nhiên không biết sợ hãi, vẫn là che giả măng mọc hướng về Nhiếp Vô Song bay vút lại đây. Màu đen hoa sen Niết Bàn Hỏa Diễm hiểu ra đến âm ma, lại như là mỡ heo hỏa giống như vậy, cấp tốc nhân lên, âm ma một ít cực kỳ tinh khiết năng lượng toàn bộ trở thành Niết Bàn Hỏa Diễm chất dinh dưỡng, từ từ Niết Bàn Hỏa Diễm bắt đầu to lớn lên. Nhiếp Vô Song quyền đấm cước đá, đem nhào tới trước người sau người âm ma toàn bộ dùng nguyên thủy chân nguyên chống lại rồi, đồng thời trên nắm tay bánh mì bao bọc một tầng màu đen hỏa diễm, đánh âm ma sợ hãi rít gào không ngớt, dồn dập bắt đầu đào tẩu. Nhiếp Vô Song cũng không truy, thu hồi đã lớn lên mấy lần, có tới lòng bàn tay to nhỏ Niết Bàn Hỏa Diễm, Nhiếp Vô Song tiếp tục hướng phía trước cất bước, kỳ thực hắn cũng không biết có phải là về phía trước, chỉ là tùy tiện đi rồi một phương hướng, hành lúc đi dị thường cẩn thận, sợ bị cái gì âm ám cạm bẫy cho ám hại, vì lẽ đó bước chân dị thường chậm chậm. Đột nhiên, một trận đứt quang âm thanh truyền tới, "Thiên Ba Thiên Diệp, ngươi có ở hay không? Lại đây giúp một chút ta." Nhiếp Vô Song sắc mặt biến đổi, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Băng Ly, chỉ có nàng mới sẽ gọi Thiên Diệp hỗ trợ. Nhiếp Vô Song suy nghĩ một chút, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, không đến một phút, liền nhìn thấy Băng Ly sắc mặt trào hồng, màu xanh lam con mắt như nước trong veo, nhìn ra Nhiếp Vô Song giật cả mình. Mà càng thêm kích thích chính là, lúc này Băng Ly một cái tay xoa xoa chính mình nửa bên bộ ngực mềm, một cái tay khác nhưng là đặt ở giáp da phía dưới thần bí mang, đừng mơ tới nữa, đó là cái gì nơi nào. Nàng lúc này phải dựa vào ở cái kia đóa bảy màu hoa bên cạnh, Nhiếp Vô Song sắc mặt biến đổi, nhưng là căn bản không kịp, hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình các loại cảm giác tăng lên mấy lần, đáy lòng Nguyên Thủy Ngọc Vọng bắt đầu nảy sinh, tiên sư nó, nữ nhân này chính là một cái thai tinh, liền biết theo nàng không có chuyện tốt. Nhiếp Vô Song vận xoay qua chỗ khác gì đặc kinh, bảo vệ thần hồn của tự mình, trong óc Di Đà Phật tỏa ra ánh sáng chói lọi, ổn định chính mình ba động không ngừng thần hồn, nhưng là thân thể truyền đến cảm giác huyết dịch lưu động tăng nhanh mấy lần, chính mình kim cô đồng cũng bắt đầu ngẩng đầu, mới biết này huyễn ma mê tình hoa lợi hại. Nhiếp Vô Song, ngươi làm sao tới đây, ngươi mau nhanh đi, không cho phép chạm ta. Không biết lúc nào Băng Ly lại tỉnh táo lại, nhưng là lập tức con mắt lại bắt đầu mê ly lên. Ta còn không muốn chạm ngươi đây, ngươi chính là một cái đại ma nữ, lao tử không trêu chọc nổi. Nhiếp Vô Song này còn không chạm nàng đây, nàng đều dùng muốn giết người ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Song, nếu như đụng vào nàng, sau đó an sinh nhật liền chân chính đến cùng. Tiểu Ngọc, ngươi có ở hay không? Nhiếp Vô Song cảm giác càng ngày càng không khống chế được chính mình, mãnh liệt ngọc nhìn đến hỏa ở bên trong tâm cháy hương hực, đồng thời trước mắt thật giống bắt đầu xuất hiện các loại xinh đẹp đến cực điểm mỹ nhân ở khoan ý giải mang, huyễn ma mê tình hoa, quả nhiên không hổ huyễn ma tên. Vô Song, ta còn muốn tu luyện chừng 10 ngày, huống hồ ngươi chúng rồi huyễn ma mê tình hoa, không có thần thông cựu trọng đại năng giải cứu, ngoại trừ âm dương điều hòa ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác, ta cũng giúp không được ngươi, cái kia không phải có một nữ nhân sao, ngươi bất kể nàng có phải là ma nữ, ngươi nếu như không mau nhanh hành động, tổn thương thần hồn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Băng Phách Ngọc Thanh lạnh âm thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Những ngày qua nàng vẫn đang hấp thu linh vực đại địa độc nhất linh khí, loại này linh khí không phải là thiên quỷ mật cảnh bên trong loại kia, chính là chân chính ẩn chứa thiên địa đại đạo ở bên trong linh khí, đang vì vượt qua lôi kiếp làm đầy đủ chuẩn bị, bằng không làm sao có khả năng vẫn không xuất hiện đây. Nhiếp Vô Song cảm thụ thân thể các loại mẫn cảm tính trí ít tăng lên gấp 10 lần, thần hồn cũng bắt đầu mê say, chẳng trách Băng Ly vượt qua một lần lôi kiếp đều không chịu nổi. Đến cùng có lên hay không đây, Nhiếp Vô Song thực sự là có chút khó có thể quyết định, tuy rằng Băng Ly dài đến quốc sắc thiên hương, vóc người càng là không thể chê, nhưng là Phục Ma Tông chính là Thanh Vân Kiếm Tông đối thủ một mất một còn, này vừa lên Băng Ly, sau đó phiền phức có thể không phải lớn một cách bình thường. Cút mẹ mày đi, lão tử còn sợ cái Ma Phục Ma Tông, trên liền lên, ta xem một chút đến thời điểm ai dám thế nào. Nhiếp Vô Song rốt cục có chút không chịu được, không thèm đến sửa, nhìn thấy rôi ra đinh hương cái lưỡi Băng Ly càng là đại thịnh. Nhiếp Vô Song đi tới, vào lúc này, liền ngay cả quá khứ Di Đà Phật cũng bắt đầu định không được thần hồn của Nhiếp Vô Song, liền biển ý thức cũng bắt đầu xuất hiện một tầng phấn màu đỏ. Đem Băng Ly kéo lên, mở ra miệng rộng liền hôn lên, tuy rằng chúng rồi huyễn ma mê tình hoa kịch độc, nhưng là Băng Ly bản năng vẫn là cảm nhận được Nhiếp Vô Song tới gần, muốn mở ra Nhiếp Vô Song, nhưng là thân thể căn bản không nghe chỉ huy, trái lại có chút mê luyến Nhiếp Vô Song trên người mùi vị. Nhiếp Vô Song vừa hôn trên Băng Ly miệng nhỏ, đầu lưỡi lớn rỗi một cái, mãnh liệt một rào liền trượt vào Băng Ly mùi thơm ngọt ngào trong cái miệng nhỏ, tay cũng đuốt lên Băng Ly vịnh cao cực kỳ cái mông. Băng Ly mãnh liệt đẩy ra Nhiếp Vô Song, cả người chân nguyên bắn mạnh, màu xanh lam con mắt thần quang bắn mạnh, phảng phất muốn liều mạng. Nhiếp Vô Song, ngươi ngày hôm nay nếu như thừa dịp người gặp nguy, ta tương lai chắc chắn giết ngươi. Nhiếp Vô Song nhìn vết máu ở khoe miệng, nội tâm có chút cay đắng, nhưng là thân thể càng ngày càng mãnh liệt ngọc vọng, đúng quần trên cao cao lều vải ở biểu đạt mãnh liệt bất mãn, nhìn muốn liều mạng Băng Ly, ta cũng không nghĩ tới, ta chỉ là không muốn như thế bất tức chết đi. Ngươi nếu như hận ta, cứ việc hận đi. Nói xong, Nhiếp Vô Song hai tay tạo thành chữ thập, dùng ra hồi lâu chưa từng sử dụng như lai ấn, bài sơn đảo hải uy thế tác dụng ở vốn là lung lay ngọc truy Băng Ly thần hồn trên. Nhất thời nàng huyễn ma mê tình hoa kịch độc cũng không bao giờ có thể tiếp tục bị chân nguyên chân áp, cả người bắt đầu mềm nhũn xuống. Chương 97, Đại Nhật Như Lai chân thân thượng 13. Huyễn ma mê tình hoa chính là kịch độc ảo giác chi hoa, chúng độc giả không chỉ có sẽ xuất hiện các loại ảo ảnh bình thường ảo cảnh, thân thể các loại cảm quan độ nhạy cảm sẽ hiện ra thẳng tắp thức tăng lên trên. Đáng sợ nhất chính là này độc hoa độc tính kéo dài tính rất dài, cần 3 ngày 3 đêm. Chính là người nguyên tội, mà người tu tiên thân thể so với phàm nhân càng là mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần, vì lẽ đó một khi nguyên tội bạo phát, hơn nữa độc hoa dẫn dắt, không đi phóng thích, không riêng là cảnh giới giảm xuống, ý nghĩ không hiểu rõ, còn có thể có tâm ma. Tâm ma chính là người tu tiên sợ hãi nhất tồn tại, so với lôi kiếp càng sâu. Nhiếp Vô Song thần sắc biến ảo khó lường, biến ảo không ngừng, Băng Ly chính là Phục Ma Tông thánh nữ, tư chất càng là cực kỳ yêu nghiệt, tuổi còn trẻ chính là thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh tồn tại, càng là vượt qua lôi kiếp, coi như là ở cao thủ Đông Đạo Phục Ma Tông cũng là bà bối. Nhiếp Vô Song lần này nếu là chân chính khinh nhờn Băng Ly, sau đó nhất định là bị đuổi giết đến chết. Nhiếp Vô Song lúc trước dùng Như Lai ấn chân áp thần hồn của Băng Ly, tạm thời có một điểm suy nghĩ thời gian, thần hồn trong nháy mắt tìm tòi Nguyên Thủy Ma Cung các loại ký ức, nhìn huyễn ma mê tình hoa có phải là còn có mặt khác giải độc phương pháp, bằng không thật phải mạnh hơn rồi. Không tới một phút, Nhiếp Vô Song rốt cục ánh mắt sáng lên, tìm tới rồi. Huyễn ma mê tình hoa chính là linh phẩm cấp 7 dược thảo, có huyễn ma danh sừng, có thể luyện đan, người trúng độc, trừ phi có thần thông cựu trọng đại năng giải độc, bằng không chỉ có hai loại giải độc phương pháp, một trong số đó âm dương trúng sức, mặt khác một loại nhưng là thần hợp, chính là hình thành thần hồn song phương thần niệm giao lưu với nhau tất cả bí ẩn, đây là tuyệt hảo giải độc phương pháp, đồng thời song phương phải nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Linh vực đại địa, tất cả thực vật hóa thành chia làm vật phẩm, linh phẩm, tiên phẩm, mỗi một phẩm chia làm cấp 9, mỗi một cấp công hiệu cách biệt 5 lần đến gấp 10 lần không giống nhau. Nhiếp Vô Song đem Băng Ly cứng ngắc, không thể động đậy chút nào thân thể chuyển chính khoanh chân ngồi xong, Băng Ly, muốn hận, cũng trước tiên cần phải để ta sống sót đi, đắc tội rồi. Hai người trung ương liền cách cái kia một đóa khoảng một tấc to nhỏ huyễn ma mê tình hoa, ngược lại hai người đều trúng độc. Nhiếp Vô Song cũng tạm thời lười của nó. Nhiếp Vô Song đồng dạng địa bàn đầu gối ngồi xong, may là bạn tri kỷ chính là Băng Ly cái này ma môn thánh nữ, nếu như một cái nam, Nhiếp Vô Song tử cũng sẽ không làm, này bạn tri kỷ nhưng là so với chi tiếp xúc trên thân thể còn muốn kích thích mẫn cảm trăm lần, ngàn lần, chính là tâm linh kết hợp lại, thần hồn quấn quanh. Hơi suy nghĩ, Nhiếp Vô Song sắp thực chất hóa thần hồn nhất thời xuất hiện ở Huyễn Ma Mê Tình Hoa mặt trên, người thường to nhỏ, cùng hắn trên thực tế bản tôn giống nhau như lúc, liền ngay cả ăn mặc cũng giống như vậy, trường bào màu đen, thanh tú tuấn dật, khí chất bất phàm, nếu như bình thường phàm nhân nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho rằng gặp quỷ đây. Thần hồn xuất hiện sau khi, thân thể tự nhiên không có chút nào phản ứng, lại như là xác chết di động giống như vậy, trừ phi tu luyện tới phân thân vô thượng cảnh giới, bằng không lúc này bản tôn tuyệt đối chính là tối suy yếu nhất tồn tại. Thần hồn chính là linh hồn mạnh mẽ sau khi hóa thân, hư huyễn mờ ảo, thần hồn của Nhiếp Vô Song hư không ngồi khoanh chân, tay nắm Nguyên Thủy Ma Cung một loại nào đó cực kỳ thần kỳ ấn pháp, này ấn pháp Nhiếp Vô Song cũng không biết tên, hắn thần hồn trong ký ức cũng chỉ có chiêu thức này triển khai phương pháp, may là còn có chiêu thức này triển khai phương pháp, bằng không bạn tri kỷ liền không nên nghĩ. Giấu tay sờ một cái, nhất thời không trung tràn ngập thần bí khó lường uy áp mạnh mẽ, dường như muốn uy chấn chư thiên vạn giới, trên người mặc một thân màu xanh lam áo choàng, bó sát người ra thú luyện chế áo giáp bao trùm ở hoàn mỹ tư thái trên, bạch ngọc giống như ngón chân nóng ánh ướt át, nàng cũng không có sỏ giày, thần hồn cũng căn bản không cần sỏ giày, mái tóc màu xanh lam phảng phất tỏa ra điên đảo chúng sinh mị lực, ngọc thạch bình thường con mắt phảng phất gặp quỷ bình thường chăm chú. Nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song, người ba ngươi lại đem thần hồn của ta đều cho dẫn dắt đi ra, ngươi làm sao bây giờ đến? Băng Ly thần hồn mặt cười tràn đầy kinh ngạc. Vào lúc này Nhiếp Vô Song thần hồn cũng là càng thêm hư huyễn, xem ra hoàn toàn không phải Băng Ly thần hồn đối thủ, phải biết Băng Ly thần hồn nhưng là hoàn toàn thực chất hóa, so với chân nhân còn muốn thật, đã vượt qua một lần lôi kiếp cao thủ, thần hồn phần dương, không phải bình thường người tu tiên có can đảm dụng thần hồn trêu chọc. Băng Ly, mặc kệ ngươi sau đó làm sao hả ta chỉ là muốn sống sót, còn ta làm thế nào đến, ngươi lập tức liền biết rồi. Nhiếp Vô Song trầm tĩnh trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt biến động, một khi hắn làm ra quyết định gì đó, liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngươi muốn làm gì? Băng Ly nghe được Nhiếp Vô Song chẳng hiểu ra sao mà lời nói, thần hồn bên trong có chút cảnh giác, thế nhưng cũng không sợ, bởi vì nàng thần hồn hoàn toàn có thể mang thần hồn của Nhiếp Vô Song đánh nổ, nàng không tin thần hồn của Nhiếp Vô Song có mạnh mẽ như vậy. Nhiếp Vô Song cũng không trả lời nàng chất vấn, thần hồn vận chuyển quá khứ Di Đà Kinh Quy Tắc Trung, chỉ thấy mông lung không trung thần hồn của Nhiếp Vô Song kim quang tỏa sáng, một có tới chừng 10 trượng to nhỏ quá khứ Di Đà Phật hiện lộ ở thần hồn của hắn mặt sau, hiện lộ ra quá khứ vĩnh hằng bất biến chân lý đại nói tới. Vị này quá khứ Di Đà Phật đồng dạng ngồi khoanh chân, tay nắm như lai ấn, trên đỉnh kim quang xoay tròn không ngớt, liền ngay cả không khí chung quanh cũng bắt đầu rời xa này một phương biên giới. Băng Ly thần hồn tràn đầy giật mình, cùng với từng kia một sợ hãi, này nhưng là chân chính thần hồn công pháp tu luyện à, Phục Ma Tông cũng chỉ có chân chính siêu cấp đại năng mới có thể tu luyện, nàng còn chưa đủ tư lịch đây, cho tới giờ khắc này, nàng rốt cục có chút bi ai phát hiện, sự tình đã vượt qua chính mình khống chế. Đối với Nhiếp Vô Song cũng không còn chút nào coi thường trong lòng, cảm giác thần hồn của tự mình hành động đều có chút khó khăn, biết lại không phản kháng liền chân chính không có mảy may cơ hội. Nàng thần hồn vừa phát lực, mấy trăm thuần dương ý nghĩ xuất hiện trên không trung, những ý niệm này mỗi người to bằng ngón cái, bóng ánh long lanh, no đủ êm dịu, từng trận thuần dương gợn sóng phảng phất ở kể ra ý nghĩ mạnh mẽ. Nhiếp Vô Song thần niệm lắc lắc đầu, "Băng Ly, xin lỗi rồi." Thời khắc này, thần hồn của Nhiếp Vô Song rốt cục hóa thành một đạo kim quang hướng về Băng Ly hết thể ý nghĩ bao vây quá khứ, thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ toàn lực vận chuyển quá khứ Di Đà Kinh, quá khứ vĩnh hằng bất biến đúng như sâu sắc ý cảnh tồn tại hắn ý nghĩ bên trong, đây là hắn vương bài một trong, ngày hôm nay rốt cục ở lĩnh vực đại địa hiện diện. Băng Ly 512 cái ý nghĩ bùng nổ ra nàng hết thảy tuyệt học, muốn dãy khỏi cách thần hồn của Nhiếp Vô Song, nhưng là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần dương thần hồn coi như là đem Nhiếp Vô Song thần niệm ý nghĩ đánh nổ, đánh thành bột mịn, nhưng là trong nháy mắt thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ lại xuất hiện, căn bản là đánh không chết, hủy không xong, so với tiểu cường còn nhỏ hơn cường. Kỳ thực nàng làm sao biết, đây mới là năm đó chấn ma thần điện xưng bá linh vực đại địa vương bài công pháp, thần hồn vĩnh hằng bất diệt ý cảnh để ma tộc chịu nhiều đau khổ. Rốt cục ở mấy canh giờ sau khi, Băng Ly thần hồn đều có chút tạm đạm. Hiển nhiên quá nhiều tiêu hao thần hồn sức mạnh, mà thần hồn của Nhiếp Vô Song như thường sinh long hỏa hổ, đồng thời kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, bởi vì ở quá trình chiến đấu bên trong, Nhiếp Vô Song đối với quá khứ Di Đà Kinh lĩnh ngộ càng ngày càng cao, đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Chương 98, Đại Nhật Như Lai Chân Thân, hạ. 13. Thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ mỗi người kim quang tỏa sáng, đem hoàn cảnh chung quanh đều là nhuộm đậm ánh vàng chói lọi, có loại thần thánh duy vẻ đẹp, Băng Ly vô lực bên dưới. Nhiếp Vô Song thần hồn ý nghĩ rốt cục từng cái mà đem Băng Ly thần hồn hóa thành 512 cái thuần dương ý nghĩ bao bọc lại. Vốn là Nhiếp Vô Song không có vượt qua lôi kiếp hẳn là nhiều nhất chỉ có 218 cái thần hồn ý nghĩ, nhưng là bởi vì hắn tu luyện quá khứ Di Đà Kinh duyên cớ, thần hồn ý nghĩ phân liệt sau khi gia tăng rồi gấp đôi, so với một lần lôi kiếp cao thủ thần hồn ý nghĩ một điểm không kém. Vừa mới tiếp xúc thần hồn của Băng Ly ý nghĩ, Nhiếp Vô Song cùng thần hồn của Băng Ly ý nghĩ đồng thời chấn động, một loại khó có thể hình dung sảng khoái cảm dập dờn ở lòng của hai người bên trong. Tức khiến hai người bọn họ lúc này chính là thần hồn trạng thái, chính là bởi vì như vậy, bọn họ cảm thụ mới càng thêm rõ ràng. Phảng phất bọt biển như thế xúc cảm truyền đến, các loại băng ly ký ức lặng yên không một tiếng động truyền tới thần hồn của Nhiếp Vô Song bên trong. Nguyên lai băng ly xuất thân cũng không được, nàng gia đình là phàm nhân gia đình, ở xa xôi hoang cổ đại địa, vì sinh tồn, cả ngày lo lắng đề phòng. May là ở băng ly hơn 10 tuổi thời điểm, một cái Phục Ma Tông đại năng đi ngang qua nơi đó, gặp phải nàng, nhìn nàng tư chất vô song mới dẫn nàng đi tới Phục Ma Tông, kỳ thực nội tâm của nàng rất hiền lành, chỉ là từ không biểu hiện, nàng tuy đang ở Ma Tông, thế nhưng chưa bao giờ giết lung tung vô tội, cái này cũng là nàng nguyên tắc một trong. Nhiếp Vô Song, ngươi tên khốn kiếp này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhiếp Vô Song thần hồn bên trong thỉnh thoảng truyền đến băng ly ngượng ngùng không ngớt âm thanh, phải biết bạn tri kỷ so với cái gọi là thiên nhân hợp nhất càng thêm triệt để, coi như là đạo lữ trong lúc đó, bình thường cũng không dám như vậy tiến hành, bởi vì bạn tri kỷ độ nguy hiểm rất lớn, không chỉ có muốn phòng bị người khác đánh lén, càng là muốn dự phòng tâm ma xâm lấn. Nhiếp Vô Song bởi vì có quá khứ gì đả kinh cũng không phải sợ tâm ma, đánh lén chớ nói chi là, nơi này chính là âm ma phủ đồ trong trận, đừng nói đánh lén, vừa tiến đến, muốn đi ra ngoài đó là khó càng thêm khó. Bởi vì huyễn ma mê tình hoa duyên cớ, hai người ở bạn tri kỷ trong quá trình, các loại cảm ngộ quả thực là trăm lần, ngàn lần tăng cao, Nhiếp Vô Song phân ra một phần tâm thần tiếp tục cùng băng ly bạn tri kỷ, mặt khác phần lớn tâm thần nhưng là ở lĩnh ngộ nguyên thủy niết bàn kinh tầng thứ 3 đại nhật Như Lai chân thân, đây chính là cùng hiện thế Như Lai kinh có trực tiếp quan hệ công pháp tu luyện, chính là đem thân thể của chính mình tu luyện thành đại nhật Như Lai chân thân. Đại nhật Như Lai được xưng kim thân bất bại, lấy hiện thế Như Lai kinh xưng bá hiện tại, lấy vô tận vĩ đại thần lực tọa trấn Phật giới chư thiên, vô tận tà ma ngoại đạo không chút nào dám xâm phạm, liền biết này chân thân lợi hại. Nhiếp Vô Song tiên thiên thần thể chính là tu luyện đại nhật Như Lai chân thân điều kiện tiên quyết, không có trải qua này một cấp đoạn, căn bản không có tu luyện hy vọng thành công. Vốn là Nhiếp Vô Song tuyệt không tu luyện thành công khả năng, bởi vì hắn tiên thiên thần thể mới trung đoạn đây, cách cảnh giới đại viên mãn còn có hai cái giai đoạn, thế nhưng có huyễn ma mê tình hoa tăng lên mấy chục lần cảm ngộ lực vậy thì không giống nhau, nói không chắc vẫn đúng là có thể bị hắn tu luyện thành công. Băng Ly hiện tại cũng yên tĩnh lại, tuy rằng thần hồn thỉnh thoảng vong ngã kêu rên một tiếng, thế nhưng nàng chủ yếu tâm thần cũng là ở cảm ngộ công pháp của chính mình. Hiển nhiên cũng là lần đầu ý thức được huyễn ma mê tình hoa còn có loại này thần kỳ hiệu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, huyễn ma mê tình hoa mặt trên thần niệm ý nghĩ bay khắp nơi vũ, kim quang lam quang lấp loé không yên, nhìn qua như là khói hoa bình thường sáng lạ, chu vi khói đen cũng bắt đầu lui bước, hiển nhiên bọn họ tu luyện sản sinh từ trường bắt đầu bài xích khói đen, mà trung gian huyễn ma mê tình hoa hương vị càng bị Nhiếp Vô Song cùng với băng ly cuồng hấp hút mạnh, hiển nhiên ở bọn hắn lúc này trong lòng, huyễn ma mê tình hoa so với tiên đan linh dược còn muốn quý giá. Không nớt. Cho dù thần hồn không ở bản tôn bên trong, nhưng là chỉ muốn lĩnh ngộ đại nhật Như Lai chân thân phương pháp tu luyện, sau đó bản tôn tu luyện nữa liền đơn giản bất quá, bởi vì tu luyện bất kỳ công pháp nào khó nhất chính là lĩnh ngộ ý tứ sau khi, lại như là làm toán học đề, ngươi biết rồi hình thức phương pháp, bước đi còn không đơn giản sao? Đại nhật Như Lai chân thân tu luyện, đầu tiên chính là dùng chân nguyên toàn thân hết thể xương cốt, nhất định phải đem xương cốt trong ngoài hết thể địa phương rèn luyện mấy chục lần, mãi đến tận cuối cùng ngoại trừ tùy sống ở ngoài hết thể địa phương xương cốt cũng không còn trống rỗng địa phương mới thôi, quá trình này khoảng chừng cần thời gian một tháng. Này vẫn là ngày ngày nguyệt nguyệt không ngừng chút nào đốn mới có hiệu quả, sau đó xúc động hàng tình cũng chính là thái dương ánh sáng nhập thể, dùng nóng rực cực kỳ đại nhật ánh sáng rèn luyện toàn thân mình trên dưới, mãi đến tận dưới da diện hiện ra màu vàng sậm mới coi như tiểu thành, vào lúc ấy coi như bách luyện thần minh, bình thường linh khi đối với thân thể đều không có phá vỡ tác dụng, có thể trấn áp thần thông lục trọng trở xuống hết thể người tu luyện. Nhiếp Vô Song nghiên cứu ảo diệu vô cùng kinh văn, có phải là ý nghĩ biểu thị một lần, cũng mặc kệ ý nghĩ bên trong băng ly xấu hổ chờ nợ tuyệt mỹ răng rắc, phản phất hắn Nhiếp Vô Song bên trong thế giới tu tiên thành đạo mới là hắn không ngừng theo đuổi. Băng Ly tu luyện chính là Phục Ma Tông băng phách đạo, môn ma công này hoàn toàn không giống như là ma môn công pháp, cũng không cần thôn phệ kẻ địch hoặc là cướp đoạt cái khác người tu hành công lực đến tăng lên chính mình. Băng phách đạo cũng là 108,000 tiểu đạo bên trong nhân vật cực kỳ mạnh, tu luyện tới viên mãn sau khi có thể xung kích thủy đại đạo, thủy đại đạo chính là 3000 đại đạo một trong, cực kỳ mạnh mẽ. Cho tới Nhiếp Vô Song nguyên thủy niết bàn kinh tu luyện chính là hắc ám đại đạo, hiện thế Như Lai kinh tu luyện chính là quang minh đại đạo, công pháp không giống. Tự nhiên cùng một cảnh giới thực lực chính là khác nhau một trời một vực. Sau một ngày, Nhiếp Vô Song rốt cục viên mãn lĩnh ngộ tiên thiên thần thể hết thảy phương pháp tu luyện, sau đó toàn lực lĩnh ngộ đại nhật Như Lai chân thân phương pháp tu luyện, có so với bình thường thời điểm mấy chục lần sức lĩnh ngộ, Nhiếp Vô Song nếu như không quý trọng này lớn lao kỳ ngộ, vậy thì nên bị thiên lôi đánh. Có phía trước lĩnh ngộ tiên thiên thần thể kinh nghiệm, Nhiếp Vô Song lĩnh ngộ đại nhật Như Lai chân thân phương pháp tu luyện so với tiên thiên thần thể lại càng nhanh hơn một phần, phải biết, đại nhật Như Lai chân thân phương pháp tu luyện nhưng là so với tiên thiên thần thể phương pháp tu luyện không biết khó khăn bao nhiêu lần đây. Thiên Diệp Thánh Nữ ở âm ma phù đồ trong trận cũng là gặp phải phiền phức rất lớn, vô số âm ma đang công kích nàng, nàng lại không phải Nhiếp Vô Song có niết bàn hỏa diễm có thể thôn phệ, tự nhiên chống đối cực kỳ gian khổ, trên mặt đổ mồ hôi đều là không ít, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhắc tới cái liên tục, đều do băng ly cùng Nhiếp Vô Song tên khốn kiếp này, chờ ta đi ra ngoài, có các ngươi khỏe xem, thử. Cho tới là Khuynh Thành vận may có vẻ như tốt hơn, không có gặp phải âm ma, thế nhưng phù đồ trận cũng không chỉ âm ma một loại sắc cơ, có lúc các loại âm vũ cảm bẫy cùng với lực sát thương tuyệt đại đại trận liền lại đột nhiên xuất hiện, đánh ngươi một trở tay không kịp, chỉ là Lạc Khuynh Thành vẫn không có gặp phải mà thôi. Lại sau một ngày, Nhiếp Vô Song đem đại nhật Như Lai chân thân phương pháp tu luyện lĩnh ngộ đầy đủ 8 phần 10, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục lĩnh ngộ chút nào, này cũng đúng, dù sao chỉ là lý luận, không có thực tiễn tu luyện căn bản không thể 100% hoàn mỹ lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ được 8 phần 10 đều là chó ngáp phải rồi. Chương 99, Lạc Khuynh Thành nguy cơ. 13. Băng Ly tự nhiên cũng như thế. Hai ngày nay bạn tri kỷ cũng làm cho bọn họ được lợi ích to lớn, Băng Ly Băng Phách Đạo đã lĩnh ngộ được thần thông ngũ trọng cảnh giới đại viên mãn, phải biết bình thường tu luyện chí ít cần thời gian 2 năm. Tâm thần một không vắng lặng trong tu luyện, tự nhiên đối với những chuyện khác sẽ đặc biệt mẫn cảm cùng hưng phấn. Gần như cùng lúc đó, Nhiếp Vô Song cùng Băng Ly thần hồn ý nghĩ chấn động, hai người không bị khống chế lần thứ hai hợp làm một thể, loại cảm giác đó nói như thế nào đây, lại như là tháng 7 thiên đăng kem, nằm mơ mơ thấy nữ thần như thế, khiến cho người vĩnh cửu đều sẽ hoài niệm mùi vị. Băng Ly cũng là biết rồi Nhiếp Vô Song chư nhiều chuyện, bất quá chủ yếu nhất sự tình đúng là không có biết, loại này hạt nhân cơ mật, coi như là Nhiếp Vô Song chính mình kiểm tra đều phải cẩn thận, ở trong biển ý thức của chính mình đều là phong ấn lên, muốn quan sát đều phải cẩn thận luôn mãi, huống chi Băng Ly đây. Băng Ly tuy rằng giận dữ và xấu hổ muốn chết, nhưng là cái kia có biện pháp gì, chính mình vượt qua một lần thần hồn của lôi kiếp đều không phải Nhiếp Vô Song quái thai này đối thủ, hiện tại hắn mỗi một ý nghĩ thật giống càng thêm mạnh mẽ, cũng không biết lĩnh ngộ cái gì lợi hại cực kỳ thần thông, nghĩ tới đây, Băng Ly có chút đau thương. Phải biết bạn tri kỷ nhưng là so với thân thể càng thuật khiết, mình và Nhiếp Vô Song như thế không minh bạch bạn tri kỷ một lần, sau đó mặc kệ là kẻ địch vẫn là bằng hữu, đều sẽ có lung túng đi. Nhiếp Vô Song làm sao biết Băng Ly sẽ muốn nhiều như vậy, hắn tuy rằng tạm thời không có lĩnh ngộ công pháp, nhưng là đối với sau đó đi tới phương hướng, trong lòng hắn sớm đã có để, nếu không phải mình tu vi còn chưa đủ, chính mình đã sớm giết trở về Nguyên Thủy Ma Cung, hiện tại quá khứ lâu như vậy rồi, nói vậy chính mình những kia huynh đệ tốt mau tìm đến rồi đi. Những tên kia mỗi một người đều không phải ngồi không, một khi bắt đầu tu luyện, Nguyên Thủy Ma Cung khổng lồ tài nguyên cùng với các loại không gian tập luyện rèn luyện, so với Băng Ly khẳng định càng thêm khủng bố, chính mình nếu là không có chút bảo mệnh lá bài tẩy, nhất định bị đùa chơi chết. Bạn tri kỷ trong quá trình, Nhiếp Vô Song dần dần biết rồi Băng Ly tính cách chính là trong nóng ngoài lạnh, nội tâm thiện lương, thế nhưng bề ngoài lạnh như băng, nỗ lực trang làm ra một bộ đại ác nhân răng rớp, muốn bảo vệ mình, dù sao ở Ma Môn, vậy thì là rồng thực sự đàm hang hổ, không có thực lực, chỉ có chờ bị nô dịch vận mệnh, nàng Băng Ly còn phải bảo vệ hãn vệ nhà của chính mình, cũng không thể bị người cho nô dịch. Người có thất tình lục dục, Nhiếp Vô Song cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ Băng Ly, chỉ là biết rồi nàng tối nguồn gốc một mặt, sau đó hai người ở không tên bầu không khí bên trong tu luyện, 2-3 thiên thời gian làm cho nơi này chu vi mấy trăm trượng phạm vi đều hình thành cực kỳ mạnh mẽ từ trường, chính là hai người thần hồn ý nghĩ dung hợp sinh ra mạc nào đó lĩnh vực thứ tầm thường, phải biết linh hồn cảnh giới đó là khó nhất tăng cao, mà đến cuối cùng, thần hồn cảnh giới lại là trọng yếu nhất, vô số người tu tiên bởi vì thần hồn duyên cớ cũng không còn biện pháp tiến lên trước một bước. Lạc Khuynh Thành hai ngày đều không có đụng tới nguy hiểm gì. Còn tưởng rằng âm ma phù đổ trận có tiếng không có miếng, làm sao biết vừa mới bắt đầu như thế nghĩ, liền không cẩn thận rơi vào rồi một cái thần bí mắt trận bên trong. Âm ma phù đổ trận tổng cộng có bao nhiêu mắt trận cũng không ai biết, thế nhưng mỗi một cái mắt trận đều là nhân vật cực kỳ mạnh, tuy rằng trăm lần, ngàn lần nguy hiểm, chính là trấn áp mắt trận cũng là bảo vật siêu đẳng, chỉ là xem ngươi có hay không mệnh đi hưởng. Thu. Vốn là chu vi chính là vô tận khói đen, nay vừa tiến đến khắp nơi tràn ngập, chu vi trọng lực chí ít mạnh mẽ gấp 10 lần, Lạc Khuynh Thành cảm giác mình mỗi đi một bước đều muốn lãng phí sức lực thật lớn. Hơn nữa nơi này thần niệm đều bị chấn áp ở bên trong thân thể, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào mắt thường, thế nhưng chu vi vô tận khói đen, coi như là mắt thường cũng không vượt qua được 2 mét khoảng cách. Từng trận khó nghe gào thét lan truyền đến Lạc Khuynh Thành bên hai, làm cho Lạc Khuynh Thành sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, khẳng định là âm ma phát hiện nàng, lần này nguy rồi, Lạc Khuynh Thành âm thầm nghĩ tới. Dưới chân một trận chấn động, mấy trượng độ lớn cao mấy chục trượng đại trụ đá đống một trận ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt một người cao lớn có tới một trượng người đá nắm thương xuất hiện ở Lạc Khuynh Thành mấy mét ở ngoài, người đá này không có mặt, bạch bản một mảnh. Trên người cùng người bình thường không có khác biệt, chỉ là xám trắng một màu, có tới dài một trượng thạch thương năm đấm độ lớn, đỉnh liều lĩnh chói mắt hàn quang. Tuy rằng thần niệm không có thể sử dụng, thân thể cũng cực kỳ trầm trọng, may là chân nguyên còn có thể sử dụng, bằng không liền thật sự muốn chết. Lạc Khuynh Thành đem chân nguyên rót vào từng kia một ở trong ánh mắt, nhất thời thủy linh con mắt bắn mạnh ra thần quang bảy màu, thấy rõ 5 mét ở ngoài người đã đằng đằng sát khí về phía chính mình mà đến. Lạc Khuynh Thành thay đổi sắc mặt, lại là hoang cổ thạch khôi, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất nhân vật, nhưng là sức chiến đấu cũng đủ có thần thông tứ trọng, lần này nguy rồi. Ở Lạc Khuynh Thành lật xem Tĩnh Huyền Cung điện tịch bên trong, ghi chép Hoang Cổ Thạch Khôi bá đạo chỗ lợi hại, Hoang Cổ Thạch Khôi chính là Viêm Ma bộ tộc chế tạo ra máy chiến đấu, chọn dùng chính là trải qua dưới nền đất ngàn tỷ năm nung đốt mà không hủy bạch ngọc thạch mẫu chế thành, sử dụng nguồn năng lượng chính là linh thạch, hơn nữa cực kỳ phiền phức trận pháp thủ đoạn điều khác, làm cho thạch khôi nắm giữ không gì sánh kịp lực sát thương, vốn là đánh không chết tiểu cường, hơn nữa, không có người tu tiên sợ hãi, sợ sệt chờ chút tâm tình. Lạc Khuynh Thành dù muốn hay không lùi về sau, nhưng là làm sao nàng đã rơi vào mắt trận chỗ, này mắt trận cũng là chừng trăm trượng phạm vi. Muốn chạy trốn cũng không thể, nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ ở trong lòng nàng. Nhiếp Vô Song cùng Băng Ly ở trải qua 3 ngày 3 đêm bạn tri kỷ sau khi, rốt cục hoàn toàn tiêu hóa huyễn ma mê tình hoa kịch độc, đồng thời hai người sau đó cũng không cần lại sợ hai huyễn ma mê tình hoa, bởi vì hai người thần hồn bên trong đã nhiễm mê tình hoa một số cực kỳ thần kỳ thành phần. Nhiếp Vô Song thần niệm hơi động, thần niệm ý nghĩ trong nháy mắt thoát ly Băng Ly 512 cái óng ánh long lanh, hồng hào phảng phất du bi bình thường ý nghĩ. Sau đó Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hình thành thần hồn thân thể, dù muốn hay không tiến vào chính mình bản tôn. Ở Băng Ly còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hóa thành một đạo hắc quang biến mất không còn tăm hơi, tốc độ so với 3 ngày trước có trước nay chưa từng có tiến bộ. Nhiếp Ba Vô Ba Song, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi tên con kiếp. Nhiếp Vô Song bên tai truyền đến Băng Ly tức đến nổ phổi âm thanh, đặc biệt tên của chính mình cắn tự cắn đặc biệt trùng, vào lúc này chính mình còn không chạy lộ, cái kia không bị nổi giận xấu hổ Băng Ly đánh thành cho cha đó mới gặp quỷ đây. Băng Ly đại thánh nữ, có chuyện cố gắng nói mà, hà tất động đao động tương đây, ta liền đi trước một bước à, tạm biệt, cũng không gặp lại. Lời này là Nhiếp Vô Song kẻ này dùng chân nguyên bao vây lan truyền cho Băng Ly, bằng không lấy tốc độ của hắn, không biết chạy ra bao xa, âm thanh còn không sẽ truyền tới đây, dùng chân nguyên lan truyền liền không giống nhau, chí ít là bình thường tốc độ âm thanh gấp trăm lần không ngừng. Nhiếp Vô Song kinh hỉ phát hiện chính mình 3 ngày không ăn đồ ăn, lại còn sinh long hóa hổ, hiển nhiên lần này tu luyện đối với sự trưởng thành của mình cực kỳ có lợi, sau đó cần đồ ăn sẽ càng ngày càng ít, bởi vì thân thể hết thảy lỗ chân lông đều sẽ lục tục mở ra, sau đó thôn phệ thiên địa linh khí làm vì là tính mạng của chính mình cần thiết. Chương 100, Hoang Cổ Thạch Tương. 13. Nhiếp Vô Song vào lúc này phát lực lao nhanh, căn bản không dám chút nào dừng lại, phải biết 3 ngày 3 đêm bạn tri kỷ, Băng Ly được thu hoạch khẳng định không thể so Nhiếp Vô Song thiếu đi nơi nào, vốn là lôi kiếp cao thủ, thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh, nếu không là ở âm ma phủ đồ trong trận, Nhiếp Vô Song trốn đều không trốn được. Nhiếp Vô Song cẩn thận cảm thụ một thoáng, thân hồn của tự mình ý nghĩ đã nằm ở phân liệt biên giới, tin tưởng sau đó độ lôi kiếp thời điểm có thể một lần đột phá đến 1.024 cái thần hồn ý nghĩ, vào lúc ấy có thể hoàn toàn đánh nổ một lần lôi kiếp cao thủ, có thể chống lại 2 lần lôi kiếp nhân vật. Âm ma phù đồ trận hạn chế thân nghiệm, vì lẽ đó Băng Ly căn bản không có cách nào lần theo Nhiếp Vô Song bóng người. Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân nguyên rót vào ở trong hai mắt đã biến thành đen kịt màu sắc, nhìn qua thần bí xa xưa, cổ lao khí chất sản sinh ở Nhiếp Vô Song trên người, mà thị lực của hắn trong nháy mắt tăng cao gấp trăm lần, chu vi khoảng cách mấy chục thực đều có thể thấy rõ ràng, cũng không tiếp tục được khói đen ảnh hưởng. Nhiếp Vô Song cũng không biết nơi này là cái gì phương vị, tùy tiện lựa chọn một cái phương vị, lại như là con báo như thế lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Ở đi rồi khoảng chừng sau một canh giờ, phía trước một chỗ nào đó từng trận thải quang bắn mạnh, cùng với mãnh liệt chấn động truyền đến, Nhiếp Vô Song ánh mắt sáng lên, chân phải giẫm một cái mặt đất, hóa thành một đạo màu đen thần quang, lập tức nhảy lên mười mấy trượng, rơi vào mấy trăm mét địa phương, tốc độ nhanh như chớp giật hướng về nơi đó bước đi. Mấy chớp mắt thời gian liền đến nơi này, Nhiếp Vô Song vừa nhìn nơi này là một cái âm ma phù đồ trận mắt trận, nhất thời vẻ mặt cảnh giác lên, phải biết coi như là hắn hiện tại đều không hoàn toàn chắc chắn loại bỏ âm ma phù đồ trận, tuy rằng không sợ âm ma, nhưng là cuối cùng phù đồ trận mới thật sự là sát chiêu. Bất quá cảm nhận được bên trong rung động mạnh mẽ, tuy rằng thần niệm thăm dò không đi vào, nhưng kẻ ngu si đều biết trong này nhất định nốt lại người nào đó, Băng Ly không thể, ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Diệp hoặc là Lạc Khuynh Thành, mặc kệ là người nào, Nhiếp Vô Song đều phải đi vào. Nếu như Thiên Diệp, vừa vặn có thể thuận tiện thu thập, nếu như là Khuynh Thành, cũng có thể đem nàng cứu ra. Mắt trận cũng không phải hạn chế người khác tiến vào, chỉ là hạn chế người khác đi ra, đi vào dễ dàng đi ra khó, không có bản lãnh, cũng chỉ có ở bên trong chờ chết. Nhiếp Vô Song không nghĩ nhiều nữa, trong nháy mắt tiệm tiến vào. Đi vào liền nhìn thấy Lạc Khuynh Thành thở hồng hộc ở cùng một cái có tới một trượng to nhỏ người đá giao chiến, thân thể mềm mại nhiều chỗ bị thương, vết máu loang lổ, nhìn qua rất là thê thảm. Lạc Khuynh Thành vốn là đều tuyệt vọng, chính mình làm sao có một thân chân nguyên, nhưng là chân nguyên công kích đối với này Hoàng Cổ Thạch Khôi tác dụng không lớn, hơn nữa trọng lực trận pháp hạn chế, chính mình chân nguyên đã sắp muốn tiêu hao hết, mắt thấy liền muốn bị Hoàng Cổ Thạch Khôi một thương đâm chết, làm sao biết vào lúc này Nhiếp Vô Song lập tức thì vào. Khuynh Thành, yên tâm, có ta ở. Nhiếp Vô Song một bước liền vọt đến Lạc Khuynh Thành trước, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Một luồng nồng nặc cực điểm nguyên thủy chân nguyên ôn nhu đưa vào trong cơ thể nàng, này cỗ chân nguyên bị Nhiếp Vô Song pha loãng vô số lần, bằng không Lạc Khuynh Thành thân thể không nhất định có thể chịu đựng được. Vô Song, lại muốn phiền phức ngươi. Mới vừa nói xong, Lạc Khuynh Thành liền hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên thoát lực, nếu không là mạnh mẽ ý chí chống đỡ, phỏng chừng đã sớm chết kiểu kiểu. Nhiếp Vô Song thiểm qua một bên, đem Lạc Khuynh Thành đặt ở mắt trận góc chết nơi, nơi này không có bất kỳ cảm ấy, sau đó Nhiếp Vô Song khỏe mắt sát cơ tăng gọn, chỉ là một cái hoang cổ thạch khôi cũng dám làm cản, tới một người hoang cổ thạch tương còn tạm được. Hoang Cổ Thạch Khôi chính là Viêm Ma bộ tộc chế tạo cỗ máy giết chóc, Nhiếp Vô Song nhưng là được Viêm Ma chiến thần truyền thừa, tự nhiên biết món đồ này, giết không chết đánh không nát, chỉ có chỗ đặc thù có thể khống chế, mà Hoang Cổ Thạch Tương nhưng là càng thêm nhân vật mạnh mẽ, coi như là gặp phải pháp hải cảnh giới đại năng cũng có thể hơi hơi chống đỡ một quãng thời gian, có thể thấy được, Hoang Cổ Thạch Tương người tiên. Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo hắc quang, tay phải biến ma thuật ở Hoang Cổ Thạch Khôi bạch bản một mảnh trên mặt liên tục xoa bóp mấy không giống nút bấm, sau đó này Hoang Cổ Thạch Khôi nhất thời đình chỉ không chuyển động, Nhiếp Vô Song vỗ vỗ tay, muốn đi chăm sóc Lạc Khuynh Thành. Nhưng là làm sao biết, mới vừa đi vài bước, vừa bị hạn chế Hoang Cổ Thạch Khôi một trận chít chít tiếng vang lên, vốn là bạch bản một mảnh mặt trong nháy mắt xuất hiện con mắt, mũi, miệng cùng với lông mày. Nhưng vẫn là bạch bản, không có đường cong, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhiếp Vô Song cấp tốc xoay người nhìn lại, không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu, niệm nó, này rất sao là ý rồng màn sao, lại còn sẽ biến thân tiến hóa, lần này thảm. Đây chính là Nhiếp Vô Song trong ấn tượng Hoang Cổ Thạch Tường, này thanh thạch tường càng là đã biến thành màu xanh, mặt trên từng tia màu xanh hình cung chớp giật không ngừng lưu chuyển, thạch đem con mắt chính là đá quý màu xanh. Phóng ra yêu dị ánh sáng màu xanh, tử nhìn chòng chọc Nhiếp Vô Song, phản phất Nhiếp Vô Song chính là hắn không giống đái thiên kẻ thủ sống có tự. Nhiếp Vô Song dù muốn hay không toàn lực vận chuyển tiên tiên thân thể, từng trận kim quang sinh ra tại thân thể trên, liền ngay cả thân cao đều cao hơn 10 cm, nếu không là Nhiếp Vô Song không có tu luyện quá liệt địa đao tôn lý trường loại kia pháp thiên tượng địa thần thông, bằng không cũng không đến nỗi sốt sáng như vậy. Pháp thiên tượng địa tuy rằng chỉ là địa sát cấp thần thông, nhưng là chính là mạnh mẽ nhất địa sát cấp thần thông, tu luyện tới đỉnh điểm sau khi, uy lực mạnh mẽ, không ở sao bắt đầu cấp thần thông uy năng bên dưới. Nhiếp Vô Song cũng không sử dụng chính mình Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm, bởi vì hắn muốn kiểm nghiệm dưới chính mình tiên tiên thần thể đến cùng cường đại đến mức nào, muốn bức bách chính mình đem to lớn nhất tiềm lực phát huy được, không phải vậy muốn tu luyện tới tiên tiên thần thể đại viên mãn, không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhiếp Vô Song hét lớn một tiếng, giết. Hướng về hoang cổ thạch tương bắn tới, căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng, nếu như Nhiếp Vô Song một người, còn có thể chạy trốn, nhưng có Lạc Khuynh Thành liền cũng không còn biện pháp. Hoang cổ thạch tương đá quý màu xanh con ngươi ánh sáng màu xanh lóe lên, nhất thời hành động như gió, hóa thành một đạo màu xám cái bóng, màu xanh khoảng một trượng thạch tương bắn mạnh ra khói hoa bình thường tia chớp màu xanh, hướng về Nhiếp Vô Song trái tim chọc vào lại đây, hiển nhiên, muốn một đòn chí mạng. Nhiếp Vô Song thân hình lơ lửng không cố định, đâu đâu cũng có hắc quang, phản phất nơi này gấp 10 lần trọng lực đối với hắn mà nói, cũng không có như thế. Nhiếp Vô Song tuy rằng không dám gắng đón đỡ thạch tương, nhưng là hai tay mặt trên kim quang như là hai cái mặt trời nhỏ, mỗi một quyền đều đánh ở hoang cổ thạch tương đầu, trái tim cùng với then chốt trên. Nhưng là mỗi một quyền xuống, hoang cổ thạch tương đều chỉ là run rẩy một thoáng, tiếp theo sau đó truy sát Nhiếp Vô Song, trái lại Nhiếp Vô Song nắm đấm sinh thương yêu không dứt, tiên sư nó, liền biết hoang cổ thạch tương không phải dễ trọng, ta trước tiên cố gắng nóng người, sau đó trừng trị ngươi, thử. Nhiếp Vô Song cũng không nhục trí, hắn nhưng là nắm chắc bài người, chân chính muốn thu thập hoang cổ thạch tương, vẫn không có vấn đề. Hiện tại hoàn toàn là rèn luyện chính mình tiên tiên thân thể, nhưng mỗi một lần Nhiếp Vô Song đều phải cẩn thận, không phải vậy bị thạch đem một thương chọc vào chính mình chỗ chí mạng, vẫn là phiền phức rất lớn. Chương 101, Hoang cổ thạch tương tùy tùng. 13. Hoang cổ thạch tương nhưng là dưới nền đất trải qua ngàn tỷ năm nung đốt thạch mẫu chế tác, muốn phá hủy quả thực tiên nan và nan, hơn nữa hoang cổ thạch tương lực lớn vô cùng, mỗi một kích mang đến tiếng xé gió mãnh liệt đến cực điểm, đem không khí đều đánh sản sinh từng trận khí bạo thành, mãnh liệt cương khí sản sinh ở màu xanh trường thương mũi nhọn nơi. Nhiếp Vô Song mỗi thời mỗi khắc đều muốn phòng bị cái kia cương khí xé rách lực kéo. Nhiếp Vô Song vẻ mặt có chút hưng phấn, lâu như vậy tới nay, hắn chưa bao giờ chân chính phóng thích quá sức mạnh của chính mình, hắn đem mình màu đen trường bào trong nháy mắt thời, sau đó đem bên trong màu đen nội y cũng cho thoát, một thân lóng lánh kim quang sắt thép thân thể xuất hiện ở chỗ này trong không gian, hắn không cường tráng, trái lại có chút thon gầy, nhưng là mỗi khi hắn một dùng sức thời điểm, cả người tuôn ra đến cơ thịt cường tráng kỳ cục. Nhiếp Vô Song bóng người biến ảo thành kim quang, năm đấm đánh đi ra khí bạo cùng với chân nguyên cương khí uy chấn mấy trượng phạm vi, không mấy lần hắn thẳng thắn tiếp thân cùng hoàng cổ thạch tương vật lộn lên, mặt sau hoàng cổ thạch tương như là chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, đem màu xanh thạch thương ném tới một bên, một người một thạch khôi điên cuồng chiến bắt đầu đấu, nếu không có thạch thương chí mạng uy hiếp, Nhiếp Vô Song thẳng thắn từ bỏ phòng ngự, một người một thạch khôi đều không phòng ngự, chỉ là một mực tử công, cái kia cảnh tượng khỏi nói nhiều quỷ dị. Lạc Khuynh Thành không biết lúc nào sâu kín đã tỉnh lại, nhìn thấy Nhiếp Vô Song cái kia lóng lánh kim quang thân thể hóa thành một đạo kim quang cùng hoàng cổ thạch tương chiến đấu, cảnh tượng rung động thật sâu tâm linh của nàng, trắng đoan tay ngọc không nhịn được che chính mình miệng nhỏ, chỉ lo chính mình kinh ngạc thốt lên phân tán Nhiếp Vô Song sự chú ý. Vô Song làm sao có khả năng mạnh như vậy, nguyên lai ta không có chút nào hiểu rõ hắn, ai. Lạc Khuynh Thành có chút thương cảm, sau đó mau mau khôi phục lại chính mình chân nguyên đến, may là âm ma phủ đồ trong trận thiên địa linh khí vẫn là cực kỳ phong phú, bằng không vậy thì chân chính đòi mạng. Có mạnh mẽ thần hồn, đặc biệt ở trong chiến đấu Nhiếp Vô Song, đối với chung quanh hoàn cảnh nắm đó là không thể soi mói, lập tức liền phát hiện Lạc Khuynh Thành tỉnh lại cảnh tượng, vào lúc này chính hắn không đếm xỉa tới sẽ là Khuynh Thành, lại một lần nữa chuyên tâm đối phó rồi lên thạch tướng. Rất nhanh Nhiếp Vô Song khắp toàn thân, tiền tiền hậu hậu, xuất hiện đến không hết máu ứ động đen tui quần ấn, liền ngay cả bộ mặt cũng giống như vậy, những thứ này đều là bị hoang cổ thạch tương hành hung đi ra, nếu không phải mình tiên tiên thần thể cùng với chính mình cường đại đến nghịch thiên năng lực hồi phục, sớm bị hoang cổ thạch tương thu thập. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Vô Song các loại thân pháp cùng với quyền pháp có dung hợp vết tích, trước đây tu luyện cái gì long xà luyện cốt quyền, hổ ma cường thân thuật cũng bắt đầu trở thành Nhiếp Vô Song bản năng, mỗi một chiêu bắt đầu thiên mã hành không, linh dương móc sừng, kẻ địch nhìn không thấu quy tích, càng đi về phía sau, Nhiếp Vô Song đã dần dần mà đem phong mang đao ý triển khai ở trong dao của chính mình, Nhiếp Vô Song tay phải xương cốt nhưng là nung nấu thần binh, cường đại. Đến cực điểm, có loại không gì không xuyên thủng thô bạo, này vừa bắt đầu triển khai phong mang đao ý, trong vòng 10 trượng, khắp nơi tràn ngập làm người sợ run sắc cơ. Thế nhưng hoang cổ thạch tương không có một chút nào cảm giác sợ hãi, hắn liền thần trí đều không có, làm sao có khả năng tồn đang sợ hãi cảm đây, cái này cũng là hoang cổ thạch tương địa phương đáng sợ nhất. Không sợ kẻ địch thần thông mạnh, chỉ sợ kẻ địch không sợ sinh tử. Đến cuối cùng, hoang cổ thạch tương cũng ở bạo phát to lớn nhất sức chiến đấu. Lại triển khai viêm ma bộ tộc mấy loại thần thông, tỉ như ý phá thiên kính, bốn mùa quảng hàn đao, loại thần thông đều cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một kích bao phủ phạm vi mười mấy trượng, khóa chặt kẻ địch thân hình thần hồn, căn bản không thể tránh khỏi. May là Nhiếp Vô Song đã sớm biết hoang cổ thạch tương đặc điểm, không sợ, trong giao chen lẫn nguyên thủy thông thiên kiếm, rốt cục từ từ đánh thành hòa nhau. Ở mạnh mẽ niết bàn hỏa diễm trước mặt, Nhiếp Vô Song trên người máu ứ động cũng bắt đầu khôi phục lại, đồng thời từng tầng tự bị thuế đi, tân mọc da rẻ như trẻ mới sinh giống như non mềm, phóng ánh, nhìn ra Lạc Khuynh Thành kinh ngạc trưởng lớn đẹp đẽ con. Nhiếp Vô Song cảm nhận được chính mình rốt cục tiến hóa đến tiên thiên thần thể giai đoạn cấp cao, biết mình chịu đựng ngược đái rốt cục có báo lại, cũng không tiếp tục cùng hoang cổ thạch tương kế tục lãng phí thời gian, như chấp giật tiếp cận thạch đem thân thể, ở hắn như là họa đi ra trên mặt liên tục xoa bóp mấy chục lần, mỗi một cái đè xuống đến mức vị trí đều không giống nhau, mỗi ấn vào, hoang cổ thạch tương con mắt đều sẽ dần hiện ra không giống nhau ánh mắt, cuối cùng, hoang cổ thạch. Tương khuôn mặt rốt cục bắt đầu biến hóa khôi phục, cùng người bình thường như thế nắm giữ hoàn chỉnh đường vòng cung, nhìn qua không hề kinh khủng nữa. Nhiếp Vô Song đem thần hồn của tự mình ý nghĩ dấu ấn ở hoang cổ thạch tương chủ yếu nhất nơi tim, sau đó thần niệm hơi động, cái tên này cứ dựa theo chính mình chỉ huy đem màu xanh thạch đem kiếm lên. Nhiếp Không vung hai tay lên, hoang cổ thạch tương trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, mà trên tay hắn màu đen không biết tên nhận nhưng là hắc quang lóe lên, nhưng là Nhiếp Vô Song đem hoang cổ thạch tương thu vào chính mình không gian giới bên trong. Nhiếp Vô Song đi tới Lạc Khuynh Thành bên người, nhìn thấy Lạc Khuynh Thành đã khôi phục chân nguyên, một đôi hiếu kỳ con ngươi nhìn mình, hiển nhiên đang đợi lời giải thích của chính mình đây. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng ho khan một cái, bất động thanh sắc đem chính mình màu đen trường bào mặc vào, không có một chút nào thật không tiện. Khuynh Thành, ta cùng Viêm Ma có ngọn nguồn, vì lẽ đó hiểu được một ít hoang cổ thạch tương khống chế phương pháp, cái khác ngươi vẫn là đừng hỏi, ta đến thời cơ chính mình sẽ nói cho ngươi biết. Ừm. Lần này, cảm tạ ngươi, ta lại nợ ngươi một lần rồi. Lạc Khuynh Thành nhìn thấy một cái nam tử ở trước mặt mình mặc quần áo, vẫn còn có chút ngượng ngùng, cho đến bây giờ, mặt cười đều còn có chút thường đỏ, nhẹ giọng hướng về Nhiếp Vô Song xin lỗi thời điểm, âm thanh đều còn hơi khắc thường run rẩy cảm. Bại hoại, ngay khi nhân ra trước mặt thay quần áo, thử, hoại tử rồi. Lạc Khuynh Thành trong lòng nghĩ cái gì, Nhiếp Vô Song làm sao có khả năng sẽ biết đây. Khuynh Thành, ngươi chờ một chút, ta đi loại bỏ cái này mắt trận, nhìn trấn áp này mắt trận chính là bảo vật gì. Nói xong, Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo mơ hồ hắc quang, biến mất không còn tăm hơi, khói đen lại một lần nữa tràn ngập chu vi, Lạc Khuynh Thành không muốn lãng phí chân nguyên, cũng sẽ không lại quan sát Nhiếp Vô Song động tĩnh đến, còn chu vi âm ma lúc trước ở hoàng cổ thạch tương lúc đi ra, liền không biết nguyên nhân gì biến mất không còn tăm hơi, có vẻ hơi quỷ dị. Có ở trấn ma thần điện cái kia nửa tháng đòi mạng trận pháp rốt vào học tập, Nhiếp Vô Song rất mau tìm đến nơi này mắt trận, một cái màu đen trường đao xuyên ở một cái 2 mét đường kính khoảng chừng, trái phải màu vàng vòng tròn trung tâm, từng trận không tên gợn sóng từ cái này màu đen trường đao trên dập dờn đi ra ngoài, chu vi khói đen phảng phất đều được cái này màu đen trường đao khống chế. Nhiếp Vô Song trong mắt bắn mạnh ra dài mấy mét màu đen thần quang, vừa mới tiếp xúc cái kia màu đen trường đao, trong nháy mắt cảm nhận được mặt trên vô tận sát ý cùng với lạnh lẽo bá đạo đao ý, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đao ý thương tổn được con mắt, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Nhiếp Vô Song bộ mặt một trận co rúm, hiển nhiên đau không được, niết bàn hỏa diễm vận quay một vòng sau khi, con mắt mới lần nữa khôi phục quang minh, báo vật, tuyệt đối báo vật, chí ít cũng là thượng phẩm linh khí, lần này phát ra. Nhiếp Vô Song cũng không ngủ rũ, trái lại mừng như điên lên. Chương 102, giết. 13. Chương 102, giết. Nếu là báo vật, muốn thu lấy tự nhiên cũng cực kỳ khó khăn, Nhiếp Vô Song cũng không dám manh động, bằng không chịu thiệt vẫn là chính mình. Nhiếp Vô Song dọc theo màu vàng vòng sáng chuyển động, đem thần bí màu đen mảnh vỡ lấy ra, thần bí màu đen mảnh vỡ biến hóa thành to bằng bàn tay, trôi nổi ở Nhiếp Vô Song nơi lòng bàn tay, Nhiếp Vô Song thần niệm hơi động, mảnh vỡ chính là hóa thành một đạo màu đen thần quang, nhanh như chớp giật về phía trường đao màu đen bắn tới, muốn thăm dò trường đao màu đen cất lượng. Cho đến bây giờ, Nhiếp Vô Song cũng không biết màu đen thần bí mảnh vỡ lai lịch, chỉ biết nó vô cùng sắc bén, vẫn không có không thể cắt chém vật thể, biết thời khắc này, kịch liệt tiếng ma sát vang lên, từng trận hỏa tinh bốc lên, Nhiếp Vô Song vừa nhìn quả nhiên là chính mình thần bí màu đen mảnh vỡ cắt chém ở trường đao màu đen trên thân đao. Nhiếp Vô Song vội vàng đem chính mình màu đen thần bí mảnh vỡ thu lại rồi, hắn cũng không phải sợ tối sắc mảnh vỡ bị hao tổn, mà là lo lắng đem trường đao màu đen làm hỏng rồi, đúng như dự đoán, tuy rằng trường đao màu đen là báu vật, nhưng là gặp phải màu đen thần bí mảnh vỡ, mặt trên xuất hiện một cái ổ nhỏ, xem Nhiếp Vô Song tâm thương yêu không dứt. Nếu thăm dò đi ra, không gặp nguy hiểm, Nhiếp Vô Song thân thể hơi động, lập tức vọt đến trường đao màu đen bên cạnh, tay phải một nắm chắc trường đao màu đen, sau đó dùng sức một rút, trường đao màu đen ánh đao lóe lên, liền bị Nhiếp Vô Song rút ra. Này trường đao màu đen có tới một m50, hai cái lòng bàn tay khoan, hậu cũng có tới một tấc, đúng là vết đao cực kỳ sắc bén, lập lòe bức người hàng quang, đao đem chính là dùng mạc loại cao đẳng yêu thú kinh mạch buộc chặt, phòng ngừa hoạt tay. Nhiếp Vô Song tùy ý vung vẩy một thoáng trường đao màu đen, một đạo đủ vài trượng trường màu đen đao cương hiện ra hình quạt bạo bắn ra ngoài, đem chu vi mặt đất chém ra đầy đủ một mét thâm, dài mấy trượng chiến hào, nhìn ra Nhiếp Vô Song kinh hãi không thôi. Còn chuẩn bị kế tục đánh giá màu đen linh khí đại đao thời điểm, bị Nhiếp Vô Song rút ra trường đao màu đen cái kia hố nhỏ từng trận nồng nặc màu đen ma khí sinh ra xuất hiện, các loại tàn nhẫn máu tanh gào thét từ bên trong truyền ra, sau đó vậy chỉ có to bằng miệng bắt cửa động càng lúc càng lớn, mấy cái chớp mắt thời gian, cái kia cửa động cũng đã biến hóa đến người thường to nhỏ. Nhiếp Vô Song giật mình, rời ạ, chuyện gì thế này, lẽ nào yêu ma xuất thế, quần ma bắt đầu mùa tung. Liền ngay cả chu vi đại địa cũng bắt đầu run rẩy, vừa nhìn liền biết nơi đây tuyệt đối có vô tận yêu ma muốn xuất thế. Khuynh Thành, mau tới đây, chúng ta đi, không đi nữa liền không kịp rồi. Nhiếp Vô Song điên cuồng hét lên một tiếng, bởi vì hắn đã cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ uy thế bắt đầu truyền ra, lại không biết mình chọc vào đại cái sọt đó mới là lạ đây, chỉ là bây giờ căn bản không thể đem trường đao màu đen trả về. Nhiếp Vô Song biết coi như là chính mình đem trường đao màu đen trả về cũng không hề có một chút dùng. Lạc Khuynh Thành nghe được Nhiếp Vô Song âm thanh sau khi, trong nháy mắt đến nơi này, nhìn thấy chu vi vô tận màu đen ma khí, nhất thời sắc mặt bắt đầu thay đổi, này không phải là khói đen, mà là chân chính đủ để ăn mòn tâm trí người ma khí. Hiện tại Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành rốt cuộc biết này âm ma phủ đồ trận vì sao phủ đồ chưa từng xuất hiện duyên cớ. Nguyên lai đều là ở trấn áp yêu ma, không biết từ lúc nào bắt đầu, phù đồ chính là Phật môn đại năng tôn xưng, hiện tại nghĩ rõ ràng tầng này sau khi, hơn nữa yêu ma xuất thế dấu hiệu, hai người nhìn nhau, có cảm giác trong lòng giống như vậy, trong nháy mắt hướng về bên ngoài bạo bắn ra, Nhiếp Vô Song còn ghét bỏ Lạc Khuynh Thành tốc độ quá chậm, kéo lại Lạc Khuynh Thành tay ngọc nhỏ dài, mang theo nàng đồng thời nhảy lên lao nhanh đi ra ngoài. Rời đi không tới 10 giây đồng hồ, các loại tràn ngập sát cơ thần niệm bắt đầu khắp nơi bắn phá, lập tức liền khóa chặt Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành vị trí. Nhiếp Vô Song cùng Lạc Khuynh Thành vừa mới bắt đầu vẫn không có chú ý, cũng không biết lúc nào nơi này thần niệm phong tỏa lại giải trừ, hiện tại bị yêu ma khóa chặt, xem ra không có máu tanh chém giết, đừng nghĩ sống sót rời đi. Khuynh Thành, ngươi đi trước, hiện tại phòng trường rút dây động rừng, âm ma phủ đổ trận đã tự sụp đổ, sau khi đi ra ngoài, mau nhanh nói cho các đại tông môn yêu ma xuất thế tin tức, đừng để ý tới bọn hắn có tin hay không, tin tức mang tới là được, ngươi ở này, ta không thoải mái chân tay được, đây là ta tỉ mỉ luyện chế hắc ám thần lôi, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm sử dụng, đi mau. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt nói ra một đống lớn lời nói, vốn là Lạc Khuynh Thành quật cường không chịu đi, nhưng là khi nàng nghe được có nàng ở Nhiếp Vô Song không thoải mái chân tay được thời điểm, rốt cục bắt đầu phát hiện thân thủ của chính mình nhỏ yếu như vậy, thời khắc này, nàng đau lòng tới cực điểm. Yên lặng mà tiếp nhận Nhiếp Vô Song đưa cho nàng ba viên dùng trá bao vây lấy to bằng nắm tay thần lôi, nàng một chút không phát, thật sâu liếc mắt nhìn Nhiếp Vô Song tuấn giật khuôn mặt thanh tú, hóa thành một đạo thần quang bảy màu hướng xa xa bay đi. Ngày hôm nay liền để ta Nhiếp Vô Song cẩn thận mà giết chóc một hồi đi, không phải vậy trong lòng ta lệ khí làm sao phong thích. Nhiếp Vô Song lạnh lùng nở nụ cười, có vẻ hơi vẻ thần kinh. Từ bị Nguyên Thủy Ma Cung mấy cái huynh đệ phái người truy sát, đến mặt sau Nhiếp Vô Song đoạt xác, cùng với Thiên Quỷ Mật Cảnh, thậm chí mới vừa không lâu bị Băng Ly đánh thành trọng thương, Nhiếp Vô Song vẫn ở nhẫn lại, không có bạo phát, ngày hôm nay rốt cục có thể phong thích. Nhiếp Vô Song sát tâm một phong thích, cảm thụ tâm tình của chính mình đều là trong nháy mắt tiến vào không được rất nhiều, nói vậy, sau trận chiến này, chính mình sẽ đi tới không ít, nói không chắc có thể chân chính đạt đến tâm như chân không mức độ, cũng không tiếp tục được ngoại vật quấy rầy. Nhiếp Vô Song liền như vậy dừng lại ở tại chỗ. Nhìn chu vi nhằng nhị khắp nơi vô tận ma khí, thời khắc này, hắn cũng không tiếp tục nột ngạt chính mình thuộc về ma tông sự thực, nguyên thủy niết bàn kinh điên cuồng vận chuyển lên, nương theo thôn phệ đại pháp cũng là đồng dạng vận chuyển lên, vô tận ma khí bắt đầu ở Nhiếp Vô Song đỉnh đầu tụ tập hình thành tính thực chất vòng xoáy. Khoảng chừng sau 3 phút, đầy đủ mấy trăm cái, mỗi người cao một trượng lớn, lỏa nửa người trên, đen kịt trên da diện tràn đầy ngón tay dài sức măng rô, đỉnh đầu có sắc bén đen kịt song giác, móng tay sắc bén như dao nhỏ, con mắt đỏ chót, thân thể cực kỳ cường tráng ma tộc nhảy lên đến Nhiếp Vô Song bên người. Đây là Viêm Ma bộ tộc dưới trướng Hắc Cốt ma tộc. Giết, ăn hắn. Từng trận khó nghe đến cực điểm âm thanh truyền ra ngoài, Nhiếp Vô Song thần hồn đã thành, tự nhiên có thể phân biệt ra thanh âm này hàm nghĩa, ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên trường đao màu đen, bước chân giẫm một cái mặt đất, bắn mạnh hướng về trăm trượng trên không, lấy Thái Sơn áp đỉnh thô bạo phương thức chém ra quỷ thần đều kinh sợ đến mức đao thứ nhất hắc ám ma đao, mười mấy trượng đao cương hướng về chu vi mấy chục Hắc Cốt ma tộc bao phủ mà đi, có vẻ thiết huyết mà lại uy mãnh. Những này Hắc Cốt ma tộc mỗi người hầu như đều là thần thông cảnh giới, bình thường đều là thần thông nhất trọng. Chừng 10 cái thần thông nhị trọng, còn có 3 cái thần thông tam trọng, phải biết ma tộc sức chiến đấu so với nhân tộc cường lớn mấy lần, Nhiếp Vô Song còn chỉ là thần thông nhị trọng quy tức cảnh giới, nếu không có linh khí đại đao cùng với vượt qua bình thường người tu tiên mấy lần thể chất, cũng căn bản không dám cùng nhiều như vậy mạnh mẽ ma tộc chém giết. Chương 103, ma tính sinh sôi. 13. Chương 103, ma tính sinh sôi. Nhiếp Vô Song này một đao hắc ám ma đao tuy rằng không có khiến xuất toàn lực, nhưng cũng tác dụng chính mình 6 phần 10 thực lực, mười mấy trượng màu đen đao cương như là laser bắn phá bình thường bao trùm chu vi chừng 10 cái ma tộc, những ma tộc này mỗi người ánh mắt khát máu, gào thét liên thiên, tuy rằng không có vũ khí, nhưng là cái kia đầy đủ thức dài móng vuốt nhìn đều làm người lạnh leo tâm gan. Một đao liền đem phía trước chừng 10 cái hắc cốt ma tộc chém thành hai đoạn, nội tạng cùng với đỏ đau dòng máu bay là tả đâu đâu cũng có, Nhiếp Vô Song trước người có một tầng màu đen vòng bảo vệ, mới không có bị huyết dịch lấp bắp đến một thân. Vung vẩy ra này một đao, Nhiếp Vô Song cũng không ngừng lại, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng. Đây là hắn vận chuyển tiên thiên thần thể sinh ra ánh sáng, trường đao màu đen nhưng là nhằng nhị khắp nơi, đem hắc vân đao pháp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, quả thực chính là vậy mực không tiến vào, chu vi chừng 10 trượng đều là đao màu đen cương, từng cái thần thông nhất trọng hắc cốt ma tộc trở thành Nhiếp Vô Song vong hồn dưới đao. Cái khác chừng 10 cái thần thông nhị trọng rõ ràng càng cao hơn đại hùng tráng ma tộc, nhìn thấy Nhiếp Vô Song lại so với bọn họ ma tộc hung tàn hơn, sững sờ một chút, sau đó chính là một trận cổ quái kỳ lạ ngôn ngữ, Nhiếp Vô Song đúng là rõ ràng ý tứ, chính là nói hắn cái này nhân tộc quá kiêu ngạo, muốn bắt hắn cho ăn. Tiên sư nó, ma quỷ chính là ma quỷ, còn muốn ăn ta, các ngươi thực sự là muốn chết. Nhiếp Vô Song vô cùng tức giận, nguyên thủy chân nguyên một vận chuyển, nhất thời trong cơ thể như là mở ra hạp đập chứa nước giống như vậy, sôi trào mãnh liệt chân nguyên hóa thành dòng lũ rót vào đến màu đen linh khí đại trong đao. Nhiếp Vô Song tốc độ nhanh như chớp giật, khi thì một bính cao trăm trượng, khi thì nhảy một cái xa mấy chục trượng, linh hoạt dị thường, ngược lại lòng đất này không gian lớn vô cùng, căn bản không cần lo lắng né tránh vấn đề, mà ma tộc như thường nhạy bén không được, đi theo Nhiếp Vô Song mặt sau, xin thể muốn tiêu diệt hắn. Nhiếp Vô Song tuy rằng tạm thời vẫn không có tu luyện trí cao độn pháp thần thông, nhưng là hắn tiên thiên thần thể thực sự là mạnh mẽ quá đáng, so với thần thông bình thường 3 tầng tốc độ đều sẽ không chậm, khi thì bị hắn chờ đến cơ hội, hiểu ra đến cơ hội, Nhiếp Vô Song linh khí trường đao sẽ cắt cái kế tiếp hắc cốt ma tộc đầu lâu. Vào lúc này thần thông tam trọng 3 cái hắc cốt ma tộc rốt cục ý thức được Nhiếp Vô Song cũng không phải người bình thường tộc, có cường đại dị thường thủ đoạn, nếu như không ra tay nữa, thuộc hạ của chính mình liền muốn bị giết sạch rồi. Một người trong đó đầy đủ một trượng năm cao to hắc cốt ma tộc hú lên quái dị, hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen, chớp mắt thời điểm chính là nhào tới Nhiếp Vô Song trước, một đôi đầy đủ dài hai thước móng vuốt hướng về Nhiếp Vô Song trái tim cùng với con mắt muốn hại, chỗ yếu vô tới, tàn nhẫn đều không đủ để nói minh hắn hung tàn. Nhiếp Vô Song híp mắt lại, thôn vệ đại pháp phát động, chu vi chừng 10 trượng ma khí trong nháy mắt bị hắn thôn đến chính mình đan điền tử phủ bên trong, niết bàn hỏa diễm một vật chuyển, trong nháy mắt hóa thành tinh khiết chân nguyên, sau đó phun trào khỏi đến, tại thân thể phía trước hình thành một cái có tới hai thước đến hậu tấm khiên, nói đến trường, kỳ thực chính là hơi suy nghĩ thời gian. Thần thông tam trọng hắc cốt ma tộc không chỉ có biết bay, hơn nữa móng vuốt so với bách luyện thần binh đều không kém chút nào, một móng vuốt liền sẽ rách Nhiếp Vô Song chân nguyên tấm khiên, muốn đem Nhiếp Vô Song bổ chết, nuốt ăn. Nhiếp Vô Song bước chân giẫm một cái, trường đao màu đen sau liêu, một đạo chỉ có dài một trượng, thế nhưng dị thường nóng ánh màu đen đao cương hướng về kẻ địch đánh giết mà đi. Cái kia hắc cốt ma tộc tiệm đều không tránh, tay trái một quyền liền đem đao cương đánh nổ, bất quá trên tay hắn cũng lưu lại máu tươi, hiển nhiên không dễ chịu, Nhiếp Vô Song cũng không dừng lại, trường đao màu đen ở trên tay hắn như là khiêu vũ tinh linh, tỏa ra đao cương đem chu vi trên dưới phải trái, mười diện bát phương không gian toàn bộ bao phủ, căn bản không cho kẻ địch mảy may cơ hội. Đang lúc này, mặt khác hai cái vân tiêu cảnh hắc cốt ma tộc cũng là trong nháy mắt giết tới, ba cái cùng tiến lên, Nhiếp Vô Song rốt cục cảm nhận được cường đại đến tột đỉnh áp lực. So với nhân tộc một cái thần thông tứ trọng cao thủ đều kém không đi nơi nào. Nguyên Thủy Thông Thiên kiếm hiện đi. Vào lúc này Nhiếp Vô Song có thể sẽ không tiếp tục ngu xuẩn dùng trường đao màu đen đối địch, vẫn là sử dụng chính mình đắc ý nhất thần thông khá là bảo hiểm một điểm. Nguyên Ma Sát Lục Đạo. Ba cái hắc cốt ma tộc trăm miệng một lời nói rằng, nay lại là một môn cường đại đến cực điểm thần thông, Nhiếp Vô Song trước đây không biết ở nơi nào từng thấy này thần thông ghi chép, rất là châu bò. Tam đại ma tộc hai tay tạo thành chữ thập, một cái hư huyễn màu đỏ thông thiên cự kiếm dần dần mà hiện lộ ra, không tới 3 giây đồng hồ, này thanh màu đỏ thông thiên cự kiếm liền triệt để thực chất hóa, mặt trên một giọt nhỏ máu tươi còn đang chảy xuôi, vô tận giết chóc khí thế ở phía trên ngưng tụ. Vào lúc này Nhiếp Vô Song màu đen thần bí mảnh vỡ phảng phất cảm nhận được uy hiếp giống như vậy, hiện lộ ở Nhiếp Vô Song lòng bàn tay, nhảy lên không nớt. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng vỗ một cái màu đen thần bí mảnh vỡ, màu đen thần bí mảnh vỡ chính là hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó tam đại đầy đủ dài khoảng 10 trượng, hơn 2 mét khoan đỏ chót cự kiếm cũng hướng về Nhiếp Vô Song diện giết tới. Nhiếp Vô Song đồng thời cảm nhận được tam đại thần niệm khóa chặt chính mình. Coi như mình thần hồn đã thành, thế nhưng không có vượt qua lôi kiếp, cũng không dám thần hồn xuất khiếu cùng bọn họ đánh nhau, không thể làm gì khác hơn là toàn lực vận chuyển tiên thiên thần thể cùng với niết bàn hỏa diễm đến chống lại ba đại cao thủ liên thủ. Màu đen thần bí mảnh vỡ phảng phất tuấn di giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh thứ nhất đỏ chót cự kiếm mặt bên, thiểm lóe lên, liền đem đỏ chót cự kiếm trung gian chui ra một cái đầy đủ khoảng một tấc lỗ nhỏ, sau đó không hề dừng lại thông qua còn lại hai thanh kiếm lớn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng xuất hiện ở tam đại hắc cốt ma tộc cái cổ trước, 1% giây xuyên qua cổ của hắn, đến chết đều không nhắm mắt. Không nghĩ ra Nhiếp Vô Song làm sao có khả năng ủng đáng sợ như thế vũ khí. Cái khác hai cái ma tộc cũng không có chạy trốn bị giết hết vận mệnh, bị chết có chút oan uổng, bất quá ở trong chiến đấu, sống sót mới là người thắng. Nhiếp Vô Song hai tay trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, mạnh mẽ nhận tam đại cự kiếm công kích, hai tay xương cốt nát tan, ngực xương cốt cũng vỡ tan không ít, bị đánh rơi vào lòng đất sâu hơn 1 mét, khóe miệng lưu lại từng tia một dòng máu màu đen, hiển nhiên chịu đến trọng thương. Đang lúc này, vô số ma ảnh hướng về Nhiếp Vô Song thân thể chui vào, những này ma ảnh là lúc trước âm ma hấp thu đột nhiên hiện ra đến ma khí. Sản sinh thần bí quỷ dị biến hóa, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, trước kia bị Nhiếp Vô Song giết chết thảm, lần này hiển nhiên là đến báo thù. A. Nhiếp Vô Song kêu thảm một tiếng, bay lên mấy trượng trên không, sau đó nặng nề té xuống đất, trên đất lăn lộn bất nhất, màu đen thần bí mảnh vỡ mặc kệ Nhiếp Vô Song phát sinh tất cả, đúng là trực tiếp trở lại hắn tử phủ đan điền. Ở thần bí thức hải không gian, trong chớp mắt, vô số ma ảnh xuất hiện, muốn thôn phệ Nhiếp Vô Song linh hồn, lúc này Nhiếp Vô Song thần hồn cả người kim quang tỏa sáng, miễn cưỡng chống lại rồi hung tàn ma hồn, nhưng cho dù như vậy, tình huống cũng tràn ngập nguy cơ, từng kia ma tính bắt đầu ở Nhiếp Vô Song trong lòng sinh ra. Chương 104, bằng vào ta tâm ấn thiên tâm. 13. Chương 104, bằng vào ta tâm ấn thiên tâm. May là Nhiếp Vô Song thần hồn bên trong còn duy trì một phần tỉnh táo, đúng lúc vận chuyển lên quá khứ Di Đà Kinh, bằng không còn không vượt qua thần hồn của lôi kiếp căn bản không ngăn được nhiều như vậy ma ảnh, biển ý thức kim quang tỏa sáng, vô số ngâm sướng ở Nhiếp Vô Song trong óc vang lên, từng trận kim quang bảo vệ thần hồn của Nhiếp Vô Song. Vô tận ma tính bắt đầu sinh ra ở Nhiếp Vô Song trong lòng, giết chóc, sợ hãi, vô tình, thiết huyết chờ chút tâm tình phải đem Nhiếp Vô Song đạo tâm toàn bộ thôn phệ, khó có thể tưởng tượng nguy hiểm ở Nhiếp Vô Song trên người phát sinh, nếu như hắn giang không được, chính là thân tử đạo tiêu, trở thành không có linh trí không có nhân tính sát lục giả, cũng không còn đất đặt chân. Bên ngoài còn có càng nhiều ma ảnh đang nhanh chóng tiến vào Nhiếp Vô Song thân thể, hiển nhiên không cho Nhiếp Vô Song chút nào phản kháng cơ hội. Nhiếp Vô Song không để ý đầu mình đau sắp nước đầu, khoanh chân ngồi xuống, tuy rằng hai tay phá nát, thế nhưng niết bàn hỏa diễm một vật chuyển, đã có thể nhẹ nhàng hoạt chuyển động, sau khi ngồi xuống, toàn lực vận chuyển quá khứ Di Đà Kinh. Hiện tại Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh đối phó ma ảnh có chút không quá hữu hiệu, mà quá khứ Di Đà Kinh nhưng là ma khí khắc tinh. Nhiếp Vô Song thần hồn trong miệng đọc thầm quá khứ Di Đà Kinh cổ lão kinh văn, vô số to bằng nắm tay khoa đầu văn tự bắt đầu hiện hiện ở Nhiếp Vô Song trong óc, hắn nhất định phải mau chóng đem ma hồn chấn áp lại, bằng không càng nhiều ma tộc đại quân đến, vậy thì chân chính chết không có chỗ chôn. Vô số ma ảnh gặp phải nòng nọc kinh văn, như là tuyết động gặp phải ánh mặt trời, vô tận kêu lên thê lương thảm thiết trong tiếng, đâu đâu cũng có khói xanh khắp nơi, ma hồn bắt đầu bị thương tổn, Nhiếp Vô Song chăm chú bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ, ngồi ở Di Đà Phật bên người bất động mảy may, lĩnh hội kỳ tâm cùng thiên tâm quan hệ. Ma hồn chính là thiên đạo ngăn trở mình đi tới cản trở, muốn chứng đạo, không có loại bỏ tất cả đại nguyện vọng đó là không thể. Phật gia nói, muốn bằng vào ta tâm ấn thiên tâm, dùng đạo tâm của chính mình xác minh thiên quỹ tích của đạo, này cũng không sai. Tâm cảnh tu vi có rất nhiều cảnh giới, đệ nhất chính là chúa tể cảnh giới, cũng chính là Nhiếp Vô Song cảnh giới bây giờ, nhìn thấu tất cả hư vọng, không cho ngoại tà xâm lấn đạo tâm của chính mình, chúa tể chính mình tất cả, chúa tể tâm linh của chính mình, cũng là nắm giữ thân thể của chính mình tất cả. Nhiếp Vô Song càng muốn thần hồn ý nghĩ càng thông suốt, đến cuối cùng thần hồn ý nghĩ chính mình sinh ra màu vàng hào quang, không cần tiếp tục phải ngâm sướng quá khứ Di Đà kinh kinh văn, hắn thần hồn ngồi khoanh chân, mặt mỉm cười, như là quan sát chúng sinh tiên đế, cũng không tiếp tục quản xâm lấn ma hồn, liền ngay cả quá khứ Di Đà kinh sinh ra Di Đà Phật đều hóa thành một đạo màu vàng thần quang hòa vào thần hồn của Nhiếp Vô Song. Thần hồn đem thôn phệ đại pháp một vận chuyển, vô số ma hồn đều bị thần hồn của hắn bắt đầu thôn phệ, sau đó một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt xuất hiện, đem vô số ma hồn bên trong tạp chất cùng với cái khác các loại tâm tình toàn bộ luyện hóa đi ra ngoài. Ngoại giới Nhiếp Vô Song chậm rãi mở ánh mắt đen láy, hai tay cùng với ngực xuất hiện màu đen niết bàn hỏa diễm, vô số màu đen nguyên thủy chân nguyên làm nhiên liệu, rất nhanh bàn tay của hắn cùng với ngực xương cốt liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Vừa lúc đó, xa xa, vô tận ma tộc đại quân hướng về Nhiếp Vô Song bên này vượt lên rồi lại đây, các loại ma tộc đều có, cái gì dưới nền đất dung nham ma tộc, hắc cốt ma tộc, tu la tộc, nên có đều có, không nên có cũng có, so với như long cốt ma tộc, vậy thì chân chính chính là đẳng cấp cao ma tộc, so với bình thường ma tộc hung tàn gấp 10 lần, lực sát thương cũng mạnh mẽ gấp 10 lần. Nhiếp Vô Song hiện tại cũng không biết cái kia mắt trận phía dưới đến cùng là nơi nào, nói không chắc chính là một cái phong ấn dị giới vào miệng, lối vào, phong ấn lực lượng khẳng định đã sớm đến cực hạn, không phải vậy coi như là Nhiếp Vô Song rút đi màu đen linh khí đại đao cũng không thể nhanh như vậy liền dẫn đến vô số ma tộc phá phong mà ra. Nhìn thấy bên ngoài mới giảm, nhiều như thế ma tộc đến đây, Nhiếp Vô Song nơi nào còn dám kế tục ở đây tiếp tục chờ đợi, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh biến mất không còn tăm hơi, vào lúc này cũng không tâm tư đi quản Viêm Ma Thần Điện đến cùng ở vị trí nào, nếu bây giờ tìm không tới, một ngày nào đó chính mình sẽ tìm được. Nhiếp Vô Song hóa thành hắc quang tốc độ chí ít là mấy chục lần tốc độ âm thanh, hơn nữa nguyên thủy chân nguyên ăn mòn không khí, vô thanh vô tức, không đến một phút, liền không biết chạy ra bao xa, Nhiếp Vô Song căn bản không dám kế tục trong lòng đất không gian tiếp tục chờ đợi, vận hướng về mặt trên chạy trốn, may là ma tộc vẫn không có lan tràn tới, bằng không nào có thoải mái như vậy. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Vô Song rốt cục nhìn thấy ngoại giới hai cái đại nhật ánh sáng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn cái này gấu đen cửa động, biết từ đây nhiều chuyện. Linh vực đại địa bình tĩnh tháng ngày thật sự đến cùng, hơn nữa lần này ma tộc xuất thế căn bản không hề có một chút dấu hiệu, hiển nhiên là có dự mưu, đến thời điểm không biết bao nhiêu thế lực lớn sẽ bắt đầu thanh tẩy, hiện tại chỉ có thực lực mới là vương đạo a. Nhiếp Vô Song thời khắc này rõ ràng biết được, này vô tận huyền bí đại địa rốt cục muốn bắt đầu sinh ra từng cái siêu cấp anh hào, mỗi khi gặp đại thời đại biến thiên, liền có vô tận yêu nghiệt xuất hiện, tranh cướp cái kia trường sinh đại đạo, bởi vì chỉ có đại thời đại thời điểm mới sẽ có vô số siêu cấp đại năng ngã xuống. Nhiếp Vô Song suy đoán Thiên Diệp còn có Băng Ly sẽ không có chuyện gì, dù sao các nàng một cái là thần thông tứ trọng một cái đã vượt qua một lần lôi kiếp, là Khuynh Thành càng thêm không sao rồi, chính mình cho nàng thần lôi nhưng là chính mình chế tác siêu cấp lá bài tẩy một trong, nếu như này đều có việc, vậy còn được. Nhiếp Vô Song phân rõ một thoáng phương hướng, hướng về Thiên Nhạn Giang như chớp giật bước đi, Nhiếp Vô Song hắn mỗi một bước đi ra ngoài đều có tới hơn 10 mét, bước chân vừa nhanh, hiển nhiên nguyên thủy chân nguyên vận chuyển càng ngày càng thuần thục. Thiên Nhạn Giang vẫn như cũ giang sơn như họa, chẳng qua là ban đầu những người kia hiện tại không biết ở phương nào, từ Nhiếp Vô Song xuất thế đến hiện tại gần như quá khứ 4 năm tháng trở thành thần thông nhị trọng, tu thành các loại bí kỹ, Nhiếp Vô Song là đủ để tự tiêu, chỉ là kẻ thù của hắn quá mạnh, muốn truy đuổi người quá thiên tài, không thể kìm được hắn có mảy may thả lỏng. Mấy trăm dặm Thiên Nhạn Giang, Nhiếp Vô Song ở bờ sông tùy tiện chặt cây một gốc cây đủ vài trượng độ lớn của mục, lấy ra trung gian một đoạn không thức chiều dài viên mục, hướng về trong sông ném đi, Nhiếp Vô Song lướt người đi liền đến mặt trên, hắn cũng không vận dụng nguyên thủy chân nguyên, hãy cùng nước sông nước chảy bèo trôi lên, tin tưởng không tới một ngày thời gian, linh vực đại địa thì sẽ biết ma tộc xuất thế tin tức, chính mình tuy rằng không có tìm được Viêm Ma Thần Điện có chút tiếc nuối, thế nhưng có được tất có mất, tùy duyên là tốt rồi. Thiên Nhạn Giang phía trên, một đủ có dài mấy chục trượng, hoa lệ dị thường trên thuyền lớn, Đạm Đài Yêu Nguyệt một bộ màu tím họa có chu tức thần điểu áo choàng khoác lên người, phong hoa tuyệt đại, bây giờ hơi thở của nàng sâu không lường được, bình thường dường như phàm nhân, chu vi đâu đâu cũng có ăn mặc áo giáp màu đen thanh niên, vẻ mặt lênh khốc, ánh mắt thiết huyết ẩn chứa vô tình, vừa nhìn liền biết chính là Tử Nguyệt Vương Triệu Tử Nguyệt Vệ. Thống lĩnh, cái kia hắc giao ngay khi phía trước cách đó không xa, khoảng chừng một phút chúng ta sắp đến. Bên người một cái ngọc thụ lâm phong, tướng mạo thanh niên tuấn tú người nhẹ nhàng nói. Chương 105, Đạm Đài đã lâu không gặp. 13. Chương 105, Đạm Đài đã lâu không gặp. Biết rồi. Đạm Đài Yêu Nguyệt vẻ mặt quận cũ é, theo tu vi tăng trưởng, tính cách của nàng càng ngày càng lạnh thanh, cũng không biết nàng tu luyện đến cùng là cái kia nói, ngược lại thuộc hạ của nàng cảm thấy Đạm Đài thống lĩnh uy thế càng ngày càng lớn mạnh. Mười mấy trượng thuyền lớn theo gió vượt sóng, như là một cái đại quái thú đấu đá lung tung, Thiên Nhạn Giang bên trong nhỏ yêu thú căn bản không dám xuất hiện ở bên ngoài. Tử Nguyệt Vệ cũng là nhận được tin tức nói, nơi này cách đó không xa có một con hắc giao muốn hóa long, bình thường Tử Nguyệt Vệ tự nhiên không dám lại đây, tuy rằng trông mà thèm hắc giao thân thể vật liệu cùng với long huyết, thế nhưng tiền đề phải là có mệnh hưởng thụ a. Đang lúc này, phía trước mấy trăm mét có một độc mục ở phía trên phiêu lưu, vốn là rộng như vậy Thiên Nhạn Giang, Tử Nguyệt Vệ hoàn toàn là có thể từ bên cạnh qua khứ, thế nhưng Tử Nguyệt Vệ hung hăng quen rồi, đương nhiên sẽ không để ý tới mặt trên người tu tiên, một người trong đó Tử Nguyệt Vệ hô lớn, phía trước là người nào, mau nhanh cho chúng ta để đạo, bằng không có chuyện gì xảy ra, cũng đừng trách chúng ta. Nhiếp Vô Song đã sớm phát hiện hung hăng thuyền lớn cuồng mãnh hướng mình đánh tới chớp nhoáng, vốn là hắn muốn cho mở, thế nhưng nghe được này bá đạo lời nói, nhất thời đình chỉ bất động, ngươi là cái gì đều lộ vận, để ta tránh ra, ngươi làm sao không để cho mở. Nhiếp Vô Song lời nói phảng phất có mạc trùng ma lực giống như vậy, để người trên thuyền trong lúc nhất thời ngây người, bọn họ đã lâu không có gặp phải có can đảm phản kháng Tử Nguyệt Vệ ra hỏa. Cái tên này nước chảy vào đầu đi, đâm chết hắn. Đúng, cho ta đâm chết hắn, hắn muội, coi chính mình là ai vậy? Lung ta lung tung tiếng bàn luận vang lên, Đạm Đài Yêu Nguyệt sắc mặt một điểm cũng không hề biến hóa, phản phất chuyện như vậy không đáng sự chú ý của nàng. Đạm Đài Yêu Nguyệt bên người tuấn tú công tử vung tay lên, nhất thời thuyền lớn như là ăn thuốc bổ bình thường hướng về Nhiếp Vô Song hung tàn ép tới. Nhiếp Vô Song vẻ mặt lạnh lẽo, bước chân ở dưới chân độc mục trên giẫm một cái, nhất thời bạo bay lên đến cao trăm trượng, như một con đại ương bình thường lược lên thuyền lớn, hữu quyền hóa thành đầy đủ một trượng to nhỏ quyền ấn hướng về tuấn tú công tử ca trùng tới. Muốn chết. Thanh niên tuấn tú lạnh rên một tiếng, bước chân giẫm một cái, bay đi tới. Đồng thời một cái thanh long lánh mét trường kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái kia ánh sáng màu xanh trường kiếm trong nháy mắt sáng choang lên, hóa thành một đạo mơ hồ màu xanh thần quang hướng về Nhiếp Vô Song diệt giết tới, muốn một chiêu kiếm giết chết hắn. Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân nguyên là cỡ nào tinh khiết, một quyền đem ánh sáng màu xanh trường kiếm đại bay sau khi, trong nháy mắt đi tới thanh niên tuấn tú bên người, nhất thời vô số quyền ấn hướng về thanh niên tuấn tú hành hung mà đi. Thanh niên tuấn tú có chút kinh ngạc, nhìn ra Nhiếp Vô Song còn chỉ là thần thông nhị trọng, thế nhưng có chút không nghĩ ra hắn lại có thể một quyền đem mình bách luyện thần binh đánh bay. Thanh niên tuấn tú gần thân công phu đồng dạng không yếu, hai người ngươi tới ta đi, từ trên trời đánh tới trên bông thuyền, mỗi người đều được không ít thương. Thế nhưng Nhiếp Vô Song nhất bản hỏa diễm một vật chuyển, trong nháy mắt bị thương ngoài ra là tốt rồi. Đạm Đài Yêu Nguyệt con mắt tử quang lóe lên, lạnh lạnh mở miệng, Lý Lâm, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Lâm còn muốn phản bác, nhưng nhìn đến Đạm Đài Yêu Nguyệt sắc mặt, vẻ mặt có chút không cam lòng, vẫn là lùi đi. Hắn chính là thần thông tam trọng vân tiêu cấp cao thủ, lại là ở chính mình nữ thần phía trước, muốn biểu hiện ở dưới, làm sao biết Đạm Đài Yêu Nguyệt một điểm không nể mặt hắn? Côn Luân bóng người lóe lên đến Đạm Đài Yêu Nguyệt trước, nhìn nàng hoàn mỹ như bạch ngọc mặt trái xoan, một bộ màu tím chu tức trường bào, phong hoa tuyệt đại, khí chất vô song, mở miệng nói rằng, Đạm Đài, đã lâu không gặp. Đạm Đài Yêu Nguyệt có chút ngạc nhiên, người này là ai vậy, vừa đến đã lâu không gặp, chính mình chưa bao giờ từng thấy ngươi được rồi. Ngạch, ngươi là? Ta thật giống chưa từng thấy ngươi đi. Đạm Đài vẻ mặt có chút không xác định, cái này cũng là ở Nhiếp Vô Song biểu hiện ra nhất định thực lực sau khi, được nàng khẳng định, bằng không nàng nơi nào sẽ để ý tới Nhiếp Vô Song a. Chưa từng thấy liền chưa từng thấy đi. Giả như nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu vậy thì tốt, ha ha. Nhiếp Vô Song cười đến nước mắt đều mau ra đây, chu vi mấy chục Tử Nguyệt Vệ nhìn thấy Nhiếp Vô Song cười to, đều không nói gì, bởi vì vừa nay hắn đã dùng thực lực thắng được những người này tôn trọng, thế giới này, chỉ có thực lực mới là vương đạo, cái khác tất cả đều vì hư vọng. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song không tên cười to, Đạm Đài Yêu Nguyệt không biết vì sao tâm có chút đau, Nhiếp Vô Song xem ra cũng là 16 tuổi khoảng chừng, trái phải, chính mình muốn từng thấy, thật sự hẳn là có ảnh hưởng a, Đạm Đài Yêu Nguyệt đầu có chút thống, đơn giản không nghĩ nữa. Đạm Đài, ngươi không quen biết ta, ta có thể nhận thức ngươi, ngươi gọi Đạm Đài Yêu Nguyệt đúng không? Nhiếp Vô Song chặt chẽ nhìn Đạm Đài Yêu Nguyệt, dường như muốn đem nàng nhìn thấy trong xương đi. Tiểu tử, ngươi im miệng, Đạm Đài thống lĩnh đại nhân, cũng là ngươi có thể gọi, ngươi có hiểu quy củ hay không? Một cái đầy đủ cao 2 mét đại hán nhảy ra ngoài, thêm vào một thân uy vũ áo giáp màu đen, có vẻ thô bạo chết lộ. Hả, ngươi đến dạy ta quy củ sao? Ngươi lại làm món đồ gì, muốn cùng ta quá hai chiều đúng hay không? Nhiếp Vô Song lạnh lùng nói rằng, thời khắc này, trái tim của hắn có chút hỏa, không riêng là Đạm Đài Yêu Nguyệt không quen biết hắn. Càng là ở ma tộc tàn sát thời điểm ma hồn xâm lấn, nội tâm còn lưu lại từng tia một ma tính. Đánh thắng ta lại nói. Đại hán kia mới vừa nói xong, liền hóa thành một đạo bóng đen hướng về Nhiếp Vô Song hung mãnh trùng đánh tới, phối hợp hắn áo giáp màu đen cùng với trên tay màu đen đại đao, chỉ cảm thấy thật giống một bức tường phải đem chỉ có 1m8 Nhiếp Vô Song nhấn chìm. Nhiếp Vô Song không động chút nào, toàn thân hào quang màu vàng lưu chuyển, thời khắc này, hắn phảng phất hóa thân Phật giới Phật Đà, muốn hàng phục yêu ma. Nhiếp Vô Song hai tay tạo thành chữ thập, một thức như lai ấn ở trong tay hắn nặn ra, xoay tay một cái chuyển, liền hướng về cái kia sông tới đến đại hán ấn đi tới. Nhất thời, một đầy đủ năm trượng to nhỏ màu vàng giấu tay như là đập mũi bình thường đem áo giáp đại hán đánh bay 20 mét ở ngoài, áo giáp đại hán cả người áo giáp đúng là không có phá nát, thế nhưng sắc mặt tái nhợt không có một chút hồng hào, trong miệng từng kia một máu đen khối bắt đầu xuất hiện, hiển nhiên thương tổn được ngũ tạng lục phủ, một chiêu bị Nhiếp Vô Song đánh cho đụng phải trước nay chưa từng có trọng thương. Được rồi, ngươi còn huyên náo không đủ sao, ngươi đến cùng là ai, lại như thế nhao xuống, đừng trách ta không nể mặt mũi. Đạm Đài Yêu Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy Nhiếp Vô Song phế bỏ thủ hạ của chính mình một thành viên trung thành đại tướng, nơi nào còn có thể không nộ. Được, chỉ cần ngươi để ý kỹ thuộc hạ của ngươi, ta có thể không động thủ. Nhiếp Vô Song thần sắc bình tĩnh cực kỳ, thời khắc này, hắn cảm giác mình rất cô độc, phảng phất vùng thế giới này đều không có hắn thuộc về, hắn hơi nhớ Nhung Nguyên Hoán Khê. Các ngươi dừng tay cho ta, còn chưa đủ mất mặt sao, còn không cho ta lui ra. Đạm Đài Yêu Nguyệt màu tím áo choàng gãy một cái, xoay người lại, nhìn Côn Luân, ngươi giúp ta một chuyện, chuyện ngày hôm nay coi như, không phải vậy ngươi ngày hôm nay muốn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Ngươi muốn ta hỗ trợ, là nhớ ta làm con cờ thí đi, bất quá, ngươi nói trước đi nói muốn ta giúp ngươi làm gì? Nhiếp Vô Song thần sắc bình tĩnh, nhìn Đạm Đài Yêu Nguyệt hoàn mỹ dung nhan, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Chương 106, hợp lực giết Hà Dao. 13. Chương 106, hợp lực giết Hà Dao. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đạm Đài Yêu Nguyệt quặn quẽ trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Ngươi nói trước đi nói muốn ta giúp làm cái gì, biết rồi sự tình ta suy nghĩ thêm. Nhiếp Vô Song cũng không phải một cái kẻ ngu si, cái gì cũng không biết, đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cũng không cái gì, chính là săn giết Hà Dao, tin tưởng ngươi có thể làm được. Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu như bình thường người khác làm rơi xuống chuyện như vậy, mạo phạm Tử Nguyệt vệ uy nghiêm, nàng tuyệt đối là đem đối phương đánh chết. Hắc Giao thần thông mấy tầng? Các ngươi làm thanh rồi chưa, ta có thể không muốn uổng phí chịu chết. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng đi tới Đạm Đài Yêu Nguyệt bên người, một tia gió nhẹ thổi lại đây, Đạm Đài Yêu Nguyệt trên người mùi thơm ngát rơi vào rồi Nhiếp Vô Song chóp mũi, khiến cho hắn có chút hưởng thụ. Ngươi yên tâm, Hắc Giao mặc dù là thần thông ngũ trọng, thế nhưng không có vượt qua lôi kiếp, hơn nữa hóa long thời điểm chính là nó suy yếu nhất thời điểm, bằng không chúng ta cũng không gặp qua đến. Đạm Đài Yêu Nguyệt nói xong, liếc mắt nhìn phía sau thuộc hạ trầm giọng nói rằng, tăng nhanh tốc độ, cần phải ở trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Một người trong đó Tử Nguyệt vệ nói xong, liền thật nhanh chạy xuống, hiển nhiên là đi ra tốc. Thuyền lớn cũng không lâu lắm liền thật nhanh chạy lên, như là một con đấu đá lung tung đại quái thú, mặt sau hình thành cuộn sóng cùng với khe đầy đủ một trượng thâm, lan tràn mấy chục mét. Nhiếp Vô Song tỉ mỉ thần niệm một điều tra, nhất thời cảm nhận được này thuyền có cực kỳ phức tạp trận pháp ở vận chuyển, sử dụng chính là linh thạch làm động lực. Nhiếp Vô Song lần này phát hiện đi theo Đạm Đài Yêu Nguyệt bên người cái kia chất phác nam tử không có ở, nhất thời có chút kinh ngạc, mấy tháng trước, chính mình không phải thấy đã tới chưa, làm sao hiện tại không gặp đây? Đạm Đài, bên cạnh ngươi không phải thường xuyên theo một cái vẻ mặt chất phác nam tử sao, ta tại sao không có nhìn thấy đây? Nhiếp Vô Song nhìn như tùy ý hỏi, kỳ thực trong lòng hắn rất hồi hộp, dù sao Đạm Đài Yêu Nguyệt hắn nhưng là vẫn muốn niệm 5 năm nhiều người a. Ngươi đến cùng là ai, liền cái này đều biết, nói cho ngươi cũng không cái gì, người kia là đại ca ta, ở trong chiến đấu thương tới thần hồn, đến hiện tại cũng không có dược có thể y. Ai, cũng không biết lúc nào có thể được. Vốn là ánh mắt hung ác Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn Nhiếp Vô Song hận không thể ăn hắn thịt, nhưng là nói rằng nàng đại ca thời điểm, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Xem ra huynh muội bọn họ cảm tình vô cùng tốt, bằng không Đạm Đài cũng sẽ không có loại này vẻ mặt. Nhiếp Vô Song âm thầm nghĩ tới, ngay sau đó là trong lòng mừng như điên, nguyên lai Đạm Đài vẫn là một người. Ta tên Nhiếp Vô Song, còn ta làm sao biết, hiện tại ta không muốn nói cho ngươi. Nhiếp Vô Song cười hắc hắc, cũng không sợ Đạm Đài Yêu Nguyệt ánh mắt sắc bén. Thống lĩnh đại nhân, đã đến, phía trước 500m chính là Hắc Giao ở lại một chỗ lòng đất động đá. Đạm Đài Yêu Nguyệt vừa nghe con mắt sáng choang, vẻ mặt không nói ra được vui sướng, xem ra nàng nhất định là có cần thiết cầu, bằng không sẽ không như thế lưu ý một cái Hắc Giao. Nhiếp Vô Song, ngày hôm nay ngươi giúp ta một chuyện, sau đó ta tất nhiên còn ngươi nhân tình này. Đạm Đài Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, trừng trừng mà nhìn Côn Luân, trong mắt kỳ vọng rất cao rất cao. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, chúng ta trước tiên chờ đợi, các loại, chờ, Hắc Giao độ kiếp thời điểm động thủ nữa, bằng không ngươi này thuộc hạ phòng trừng còn lại không được mấy cái có thể đi trở về. Ta cũng là muốn như vậy, các ngươi hiện tại bắt đầu chuẩn bị cho ta được rồi. Chờ sau đó chính là chém giết thời điểm, tuyệt đối không thể để cho Hắc Giao trốn thoát rồi. Đạm Đài Yêu Nguyệt uy nghiêm lên tiếng, nhất thời, mày liều không nhường mày dâu khí chất thiên hạ Vô Song. Hi hi, Vô Song, không phải đối phó một cái con rắn nhỏ mà, có muốn hay không ta hỗ trợ à, trải qua những ngày qua tu luyện, ta rốt cục hoàn toàn chắc chắn vượt qua một lần lôi kiếp, thành là chân chính pháp hải cảnh giới đại cao thủ. Từ gia thiên quỷ mật cảnh liền vẫn ở Nhiếp Vô Song trong thân thể tiềm tu băng phách hàn ngọc long rốt cục tỉnh lại, phải biết coi như là ma hồn nhập thể, nàng đều không có thức tỉnh, có thể tưởng tượng được nàng bế quan tiềm tu là có cỡ nào chăm chú. Tiểu Ngọc, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta nhớ đến chết rồi, ngươi trước tiên không dùng ra tay, ta cũng muốn nhìn một chút Đạm Đài Yêu Nguyệt thực lực đến cùng đến loại nào cảnh giới, huống hồ chính ta cũng muốn trải nghiệm dưới chân chính chém giết, cũng không thể vẫn muốn ngươi hỗ trợ không phải. Nhiếp Vô Song thần niệm trả lời. Vậy cũng tốt, bất quá có yêu cầu thời điểm bất cứ lúc nào kêu to một tiếng, ta hiện tại đã nghĩ khỏe mạnh vui lùa một chút, này đại thiên thế giới ta có thể chưa từng có cố gắng chơi đùa đây. Băng Phách Ngọc trong giọng nói khát vọng, Nhiếp Vô Song làm sao không biết, dù là ai ở thiên quỷ mật cảnh ở lại vô số năm tháng, cũng sẽ cô độc cô quạnh đi, huống chi còn chỉ là một mình một cái băng phách hàn ngọc long đây. Tiểu Ngọc, ngươi yên tâm, chờ ta trận này sau khi hết bận, ta liền mang ngươi cẩn thận du ngoạn một thoáng linh vực đại địa, để ngươi triệt triệt để thỏa mãn một lần. Nhiếp Vô Song lời này nói băng phách ngọc tươi cười rạng rỡ, ở Nhiếp Vô Song trong óc hiện ra tiểu long gật đầu liên tục. Thống lĩnh, ngươi mau nhìn. Mấy chục tử nguyệt vệ đều nhanh chóng tụ tập đến Đạm Đài Yêu Nguyệt bên người, chỉ về đằng trước mấy ngoài trăm thước mặt sông, bởi vì lúc này vốn là bình tĩnh cực kỳ mặt sông trong nháy mắt bắt đầu lan lộn, vung lên cột nước đầy đủ cao mấy chục trượng, đồng thời chu vi thật nhanh tụ tập một tầng hắc vân, chấn áp thần hồn uy thế hiện lộ mà ra, từng trận màu xanh lam điện quang ở hắc vân trên lấp lóe. Hắc Giao muốn độ kiếp, ngàn vạn không thể tới gần, bằng không chúng ta cũng phải đối mặt lôi kiếp. Đạm Đài Yêu Nguyệt trầm giọng nói rằng. Nhiếp Vô Song cũng là gật gật đầu, hắn cũng biết bất kỳ sinh linh ở độ kiếp thời điểm nếu như người khác nhúng tay, liền ngay cả nhúng tay cái kia một người cũng phải bị đến lôi kiếp uy hiếp, đồng thời lôi kiếp không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, vì lẽ đó dẫn đến ở độ kiếp thời điểm bình thường là không người nào dám với đánh lén, bởi vì bình thường đánh lén đều là ở độ kiếp trước hoặc là độ kiếp sau, tuyệt đại đa số đều sẽ có mãnh liệt suy yếu kỳ. Rất nhanh, lan lộn nước sông nơi xuất hiện một cái đầy đủ 30 trượng đại vòng xoáy, một tiếng tự long tự xà gào thét truyền ra, thanh âm kia bên trong có hưng phấn, có khát vọng, càng có từng kia một không tên lo lắng cùng với sợ hãi, đem nó muốn độ kiếp tâm tình diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Âm một tiếng, sông lớn bên trong xuất hiện cái kia một con hắc dao đầy đủ hơn 10 trượng, độ lớn bằng vại nước, đen bóng vảy giáp phản xạ ánh sáng, hình tam giác đầu rắn trên một cái đầy đủ dài 2 thước màu đen một sừng dường như muốn đâm thủng chư thiên, hai sợi râu rồng đầy đủ dài 1 mét, nhìn qua thô bạo chết lộ. Hắc dao mang theo màu trắng mây mù hướng về trên trời hắc vân chạy trồm mà đi, có câu nói, long tử vân hổ tử phong, đây là chân thực tồn tại. Nhiếp Vô Song ngày hôm nay rốt cục đã được kiến thức chân chính đại yêu độ kiếp một màn. Trên trời hắc vân đầy đủ mấy trăm mẫu, dày đặc phảng phất mực nước giống như vậy, vô tận màu xanh tia chớp màu xanh lam ở phía trên chạy trồm không thôi. Rất nhanh một cái đầy đủ trăm trượng to nhỏ trận bàn hình thành, này trận bàn mặt trên đồ án cực kỳ tinh mỹ phức tạp, trong đó tối hiển nhiên chính là chín thiên lôi trận cùng với bát quái đồ án, vô tận sấm sét từ phía trên sinh ra cùng với hội tụ lên. Chương 107, Mà Tôn xuất thế. 13. Chương 107, khách không mời mà đến. Mấy trăm mẫu hắc vân sinh ra uy thế, liền ngay cả đang ở bên ngoài một dặm Nhiếp Vô Song đều cảm nhận được, Đạm Đài Yêu Nguyệt tự nhiên rõ ràng cảm nhận được huy hoàng thiên uy hùng vĩ, tuyên cổ cùng với khó lường. Hắc giao muốn hóa long nhất định phải trước tiên vượt qua lôi kiếp, sau đó lợi dụng lôi kiếp lực lượng tạo hóa mới có thể hóa long, trong quá trình này, đầy đủ 90% giao long đều sẽ chết không toàn thây, muốn thành long nào có như vậy dễ dàng. Hắc giao mấy chục mét thân thể ở hắc vân bên trong cuồng mãnh bơi lội, vẻ mặt nôn nóng bất an, từng trận mạnh mẽ yêu nguyên ở hắc vân bên trong bộc phát ra, cùng với khàn khàn đến mức tận cùng gào thét truyền đến. Đột nhiên trên trời cái kia lôi trận sáng ngời, một đạo có tới 1 mét thô, dài mấy trượng màu xanh lôi trụ hướng về hắc giao vào tới. Hắc giao đầu rắn vẫy một cái, hóa thành một đạo hóng ánh hắc quang nên tiếp đi tới, phải biết sấm sét tốc độ cùng quang tốc một cái dạng, căn bản không thể né tránh, chỉ có nên tiếp mới có một đường sinh cơ. Hắc giao liên tục phụt lên bá đạo yêu nguyên ngăn cản màu xanh lôi trụ, thế nhưng yêu nguyên trong nháy mắt bị lôi trụ hóa khí thành hư vô, mà màu xanh lôi trụ chỉ là lờ mờ một chút, hắc giao vừa phụt lên vừa hướng về màu xanh lôi trụ xông tới mà đi, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, hắc giao cùng màu xanh lôi trụ liền đụng vào nhau. Màu xanh lôi trụ hầu như đem hắc giao toàn bộ vây quanh, từng trận khói xanh ở hắc giao trên người sinh ra, Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt mơ hồ còn có thể ngửi được một cỗ hồ vị, có thể tưởng tượng hắc giao chịu đựng bao lớn áp lực. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên đến, này còn chỉ là thân thể lôi kiếp, chờ sau đó còn muốn vượt qua thần hồn lôi kiếp, lúc này mới toán chân chính thành công. Lôi kiếp tổng cộng chia làm 9 đạo, thân thể lục đạo, thần hồn 3 đạo. Hắc giao bị đánh ở hắc vân bên trong khắp nơi lan lộn, da chóc thịt bong, ấn máu đỏ tươi tung khắp bầu trời, vải giáp màu đen từng mảng lật lên, xem ra thê thảm tới cực điểm. Thế nhưng tiếp theo đạo thứ hai sấm sét đánh giết mà đến, so với vừa nãy đầy đủ dài ra gấp đôi, hắc giao cả người một trận, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, sau đó miệng rộng vút lên, mấy trong vòng 10 trượng đều là màu đen yêu nguyên màn trời, khí thế khổng lồ tới cực điểm, yêu nguyên còn biến thành vô số hắc giao hướng về ánh sáng màu xanh lôi trụ sông tới mà đi. Yêu thú bình thường là không có linh khí, trừ phi một ít cổ lão siêu cấp đại yêu, như hắc giao loại này độc hành giả, tự nhiên không có, gặp phải lôi kiếp cũng là chân chính mạnh mẽ chống đỡ, nhân tộc độ kiếp, cái kia chuẩn bị liền đầy đủ hơn nhiều. Không riêng là có đại trận còn có rất nhiều linh khí hộ pháp, tự nhiên vượt qua tỷ lệ cũng là đại đại tăng lên. Đạm Đài, ngươi nói này hắc giao có thể hay không vượt qua lôi kiếp? Nhiếp Vô Song một bộ trường bào màu đen tại người, hơn nữa tu luyện nguyên thủy niết bàn kinh hình thành một loại đặc biệt khí chất, khiến người ta vừa nhìn liền biết khác với tất cả mọi người. Hẳn là có thể vượt qua đi, dù sao hắc giao cũng là 5 tầng đại yêu, không phải vậy độ kiếp thất bại chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Đạm Đài Yêu Nguyệt có chút không xác định, dù sao bản thân nàng đều không vượt qua lôi kiếp, đối với lôi kiếp uy lực nắm còn không là rất rõ ràng. Ngươi đến tàn sát hắc giao vì cái gì, ta có thể biết không? Nhiếp Vô Song nhìn Đạm Đài Yêu Nguyệt hoàn mỹ trắng non gò má, trong lòng nhiều muốn ôm lấy ô yếm người, nhưng đáng tiếc, tạm thời bọn họ nhưng quên năm đó lời nói đùa. Đại ca ta thần hồn bị thương, đã hôn mê mấy tháng, nghe nói long huyết đối với nhân tộc thần hồn có trợ giúp, ta cũng không biết thật giả, vì lẽ đó đến đây thử một lần. Đạm Đài Yêu Nguyệt đúng là không có ẩn giấu Nhiếp Vô Song chuyện này, dù sao nàng đại ca Đạm Đài Vô Tướng năm đó cũng là siêu cấp thiên tài, chỉ là hiện tại chịu trọng thương mới dần dần mà phai nhạt ra khỏi cơ sở ngầm của người khác. Phí lời. Nhiếp Vô Song ngươi mau nhanh đi, đừng nghe nữ nhân này, ai nói long huyết có thể trị liệu thần hồn, long huyết chỉ có thể tăng cường người thể chất rất, đối với thần hồn không có chút quan hệ nào. Băng Phách Ngọc nhất thời rất bất mãn, ở thần hồn của Nhiếp Vô Song bên trong ồn ào. Đạm Đài, theo ta được biết, long huyết thật giống chỉ có thể tăng cường người thể chất đi, có thể trị liệu thần hồn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhiếp Vô Song là thật không biết loại này tuyệt mật, tự nhiên muốn để hỏi cho rõ. Ta cũng là từ một trong sách cổ biết được, muốn sử dụng mạc loại cực kỳ thần kỳ chuyển hóa. Truyền thuyết thân thể chân nguyên cùng thần hồn chi lực có thể lẫn nhau chuyển hóa, vì lẽ đó ta mới muốn thử một chút. Nhiếp Vô Song nghe đến đó nhất thời cả kinh, phương pháp như vậy hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, cái này cần là nhiều yêu nghiệt siêu cấp tồn tại mới có thể nghĩ ra được tuyệt diệu chủ ý a. Vô Song, thật sự có loại này siêu cấp bí thuật. Băng Phách Ngọc vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, có chút không thể tin tưởng, thế nhưng nàng lại không biết từ nơi nào phản bác. Người xem Đạm Đài vẻ mặt liền biết nàng nhất định học được loại này siêu cấp bí thuật, bằng không sao lại không công đến đây lãng phí thời gian. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Đạm Đài yêu nguyệt trong mắt nóng lòng muốn thử vẻ, liền biết nàng nhất định học được loại thần thông này bí thuật. Hắc Giao ra chóc thịt bong, kêu lên thê lương thảm thiết, thế nhưng ánh mắt hung ác, tràn đầy vẻ kiên nghị, không có cách nào, độ kiếp, thành công thì lại tuổi thọ tăng nhiều, thần thông pháp lực tăng cao gấp trăm lần, thất bại thì lại vong. Nay đã là đạo thứ ba thiên lôi oanh kích, may là Hắc Giao yêu nguyên khổng lồ rồi rào cực điểm, bằng không sớm bị đánh chết, nơi nào còn có thể kế tục độ kiếp. Lần này Hắc Giao độ kiếp động tĩnh thực sự là không nhỏ, thiên lôi gợn sóng khuyết tán không biết bao xa khoảng cách, hiển nhiên một số có mấy người nhất định sẽ lại đây. Nhiếp Vô Song mới vừa nghĩ như thế, đúng như dự đoán, ở Đông Phương, hai đạo tia sáng màu vàng bay tới. Nhiếp Vô Song thần hồn đã thành, có thể quan sát chu vi mấy trăm dặm phạm vi, nhất thời nhìn ra hai người này chí ít chính là thần thông tứ trọng thiếu niên cao thủ, một người trong đó cong lấy một thanh kiếm cổ, một cái khác hai tay chống chân, sân vắng tản bộ bình thường ở trên trời dễ dàng bay tới. Đạm Đài, xem ra muốn đổ long nhân vật còn không thiếu a. Nhiếp Vô Song vẻ mặt có chút nhè nhót, không thể không biết đến rồi rất nhiều khách không mời mà đến mà ủ rũ. Hừ, muốn chết người vẫn đúng là không ít, hiện ở một cái thiên tài đều coi chính mình có chút tài năng, kỳ thực không đỡ nổi một đòn, không tin chờ chút ngươi vừa nhìn liền biết. Đạm Đài xem Nhiếp Vô Song vẻ mặt có chút không tin, nhất thời hừ một tiếng. Phương Bắc cũng là có một đạo ánh sáng màu xanh bay tới, những người đến này khẳng định đều là lai lịch rất lớn, bằng không cũng không dám trắng trợn ở Đạm Đài yêu nguyện trước mặt lộ diện. Một phút thời gian, Giao Long đã vượt qua 5 tầng lôi kiếp, rất nhanh đạo thứ 6 lôi kiếp cũng xuất hiện, một đạo đầy đủ một trượng độ lớn, dài 10 trượng màu xanh lam lôi trụ hướng về vẻ mặt hề bại không ngớt Hắc Giao bộ tới. Nhiếp Vô Song vừa nhìn liền biết này Hắc Giao xong, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quả nhiên, Hắc Giao trong miệng phun ra một viên có tới to bằng miệng chén nội đan, này nội đan hiện ra đen bóng tinh quang, mặt trên còn có không ít lỗ thủng, nồng nặc uy thế đem chu vi phạm vi trăm trượng bên trong không khí đều là trong nháy mắt bài trừ, màu đen nội đan hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về màu xanh lam lôi trụ nên tiếp đi tới. Đây là Hắc Giao nội đan, chờ nó thành long sau khi, này nội đan sẽ trong thời gian cực ngắn hóa thành long châu, chính là toàn thân nó tinh hoa vị trí. Đạm Đài giải thích. Chương 108, đột phát biến cố. 13. Chương 108, đột phát biến cố. Hắc Giao có nội đan chống đỡ cuối cùng mới miễn cưỡng đem màu xanh lam lôi trụ đánh tan, thế nhưng muốn chống lại thần hồn lôi kiếp, phòng trừng có chút huyền, bởi vì Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong quan sát được Hắc Giao trong con ngươi đã cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều bản nguyên. Đạm Đài, Hắc Giao rất độ khó quá lôi kiếp, ngươi thật cần long huyết sao? Nhiếp Vô Song nhìn Đạm Đài yêu nguyện, nhẹ giọng hỏi dò. Đương nhiên, Hắc Giao long huyết, ta tình thế bắt buộc, không có cách nào, chỉ cần có một tia cơ hội, ta đều sẽ không bỏ qua. Đạm Đài yêu nguyện ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định, phảng phất không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản ý nghĩ của nàng. Nếu như vậy, ta liền đi giúp cái kia Hắc Giao, ngươi yên tâm, lôi kiếp ta không thế nào sợ. Nhiếp Vô Song biết, Đạm Đài yêu nguyện nếu như không gặp được long huyết, phòng trừng sẽ trở thành tâm bệnh của nàng, như vậy không riêng là nàng không dễ chịu, coi như là Nhiếp Vô Song trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, dù sao Đạm Đài hắn còn không hề từ bỏ đây. Đạm Đài yêu nguyện muốn nói cái gì, muốn giữ lại Nhiếp Vô Song, thế nhưng thoại đến bên mép làm thế nào cũng không nói ra được, mặc dù mới nhận thức Nhiếp Vô Song, nhưng là đối với Nhiếp Vô Song bá đạo một mặt, nàng cũng không phải làm sao phản cảm, hơn nữa Nhiếp Vô Song làm người sảng khoái, đây là hiếm thấy, hiện tại vì mình nhưng muốn liều lĩnh lôi kiếp nguy hiểm, chính mình vẫn chưa thể cùng hắn cùng đi, bởi vì phải thủ hộ thuyền lớn, đúng là có vẻ hơi không có tình người. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phương xa, hướng về Hắc Giao địa phương bước đi, hắn biết lúc này còn không mau một chút, Hắc Giao tuyệt không đường sống. Nhiếp Vô Song thật nhanh ở trên mặt sông cất bước, tuy rằng hắn tạm thời không biết bay, nhưng là mượn thủy sức nổi, ở phía trên bôn ba, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Từ Đông Phương tới được hai người thiếu niên cao thủ vừa nhìn thấy Nhiếp Vô Song cử động, nhất thời khinh bị nở nụ cười, đại ca, ngươi thấy không, đây chính là từ Tử Nguyệt vệ bên kia tới được, Vân Tiêu cảnh cũng chưa tới, lại dám đi Hắc Giao bên kia, thực sự là muốn chết. Con lấy cổ kiếm thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi, thân thể như ngọc, phong độ phi thiên, thần thông tứ trọng, ở thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là cao thủ. Là rất ngông cuồng, bất quá hắn rất mạnh, ngươi đều không nhất định là hắn đối thủ. Cổ kiếm thiếu niên đại ca mặt trắng không cần, nhìn qua chừng 20 tuổi, một thân trường sam màu trắng, nhìn qua cũng như một người thư sinh, mà không phải người tu tiên. Sao có thể có chuyện đó, như hắn như vậy quy tức cao thủ, ta một cái tay có thể bóp chết một đám lớn, đại ca, ngươi nói ta không phải là đối thủ của hắn, có lý do gì? Cổ kiếm thiếu niên rất là khâm phục, chất vấn đại ca của hắn. Bởi vì kiếm đạo của hắn tu vi so với ngươi cao, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi vẫn không có, đây chính là chênh lệch. Bạch Y Trường Sam thanh niên lắc lắc đầu, không nói thêm nữa. Nhiếp Vô Song giống như là một tia chớp, không tới 5 giây, liền đến Hắc Giao phía dưới, vào lúc này hắn trong nháy mắt đình chỉ bất động, cho thấy đối với thân thể mình trưởng khống hoàn mỹ, sau đó màu đen thần bí mảnh vỡ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, muốn trợ giúp Hắc Giao vượt qua lôi kiếp, không sử dụng thần bí mảnh vỡ, Nhiếp Vô Song vẫn đúng là không biện pháp gì. Hắc Giao tuy rằng đã sớm phát hiện Nhiếp Vô Song đến, nhưng là vào lúc này, nó căn bản không có bất kỳ tinh lực đi bắt chuyện Nhiếp Vô Song, bởi vì cuối cùng lôi kiếp đã bắt đầu bạo phát. Nhiếp Vô Song nhưng là lần đầu đối phó lôi kiếp, tự nhiên vạn phần cẩn thận, nguyên thủy niết bàn kinh toàn lực vận chuyển, thần hồn chi lực cũng là toàn lực vận chuyển, màu đen thần bí mảnh vỡ mặt trên màu đen thần quang dường như muốn tràn ngập chu thiên, sắc bén kiếm ý ra chỉ ở phía trên, bắn mạnh ra 10 trượng kiếm cương. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng vỗ một cái thần bí tùy tiện biên giới vị trí, lâu như vậy hợp tác, hiện tại Nhiếp Vô Song cũng không sợ mảnh vỡ sắc bén, thần bí mảnh vỡ hóa thành một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, như là thuấn di giống như vậy, xuất hiện ở hắc giao phía trước. Vào lúc này, một vệt màu trắng lôi trụ hướng về hắc giao giết chết mà tới. Hắc giao không có cách nào, một cái mê ngươi bản màu đen tiểu giao long xuất hiện ở thần bí mảnh vỡ bên cạnh, thần bí mảnh vỡ tỏa ra một luồng kiếm cương bao vây tiểu thần hồn của giao long, sau đó kiếm cương hướng về màu trắng lôi trụ trong nháy mắt đánh tới. Màu đen thần bí mảnh vỡ sinh ra khủng bố uy thế đem chu vi mười mấy trượng không gian đều là chấn áp không núc đích. Tiểu giao long cũng là thông minh cực điểm đại yêu, tự nhiên ngoan ngoãn tránh né ở kiếm cương bảo vệ cho diện, kiếm cương bao hàm Nhiếp Vô Song đối với phong mang kiếm ý lý giải cùng cảm ngộ, phong mang tâm ý chính là chém phá tất cả vật chất, bất kỳ tồn tại cũng không thể chống lại. Màu trắng lôi trụ vốn là có tới chừng 10 trượng đến, một trượng thô, thế nhưng bị kiếm cương từ trung gian chia ra làm hai, sau đó kiếm cương trong nháy mắt nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng, ở Nhiếp Vô Song thần niệm khống chế dưới, hết thể nổ tung kiếm cương kế tục vây công màu trắng lôi trụ. Thống lĩnh, Nhiếp Vô Song làm sao có khả năng như thế cường? Lý Lâm không biết lúc nào xuất hiện ở Đạm Đài Yêu Nguyệt bên người, vẻ mặt không nói ra được khiếp sợ, vốn là Nhiếp Vô Song hắn là muốn báo thù, nhưng nhìn đến Nhiếp Vô Song hung mãnh như vậy, biết dựa vào thực lực của chính mình muốn phòng trừng có chút không hiện thực. Hắn đã luyện được phong mang kiếm ý, sau đó tuyệt đối chính là linh vực đại địa tuyệt thế thiên tiêu. Đạm Đài Yêu Nguyệt có chút cảm thán, chính mình nhận thức Nhiếp Vô Song còn chưa tới một canh giờ, thế nhưng hắn đã trợ giúp chính mình một đại ân. Đại ca, ngươi xem, tiểu tử kia vũ khí, làm sao có khả năng hung mãnh như vậy, coi như là kiếm đạo của ngươi phòng trừng cũng cứ như vậy đi. Cổ kiếm thiếu niên khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng, phảng phất nhìn thấy thiên như thần, kinh ngạc muốn chết. Đây chính là kiếm ý thực lực, hắn nếu không là kiêng kỵ thần hồn lôi kiếp, chính mình bản tôn không dám lên đi, uy thế còn cường đại hơn gấp 10 lần. Bạch Y Trường Sam thanh niên cảm thán không thôi. Vành rơi mất đợt thứ nhất lôi trụ, còn có hai làn sóng, Nhiếp Vô Song áp lực to lớn, đang lúc này, trên trời mấy trăm mâu to nhỏ chín thiên lôi trận nhất thời lăn lộn không ngớt, phảng phất bị khiêu chiến uy nghiêm giống như vậy, càng ngày càng dày màu đen tầng mây hối tụ tới, làn sóng thứ hai lôi kiếp chậm chạp không anh kích xuống, mặt trên lôi đỉnh càng ngày càng nhiều. Hủy thiên diệt địa uy thế bắt đầu tràn ngập chu vi mấy trăm dặm. Nguy rồi, lần này chọc vào tổ ong vò vẽ, xem ra coi như là vũ khí trợ giúp hắc giao độ kiếp đều là không được. Nhiếp Vô Song vẻ mặt biến đổi, cảm nhận được phần lớn uy thế bắt đầu tác dụng ở thần hồn của tự mình trên, thần hồn cảm nhận được lôi kiếp khóa chặt, cũng không bao giờ có thể tiếp tục không đếm xỉa đến. Nếu như vậy, ta liền chơi một lần đại, không phải là lôi kiếp sao, lão tử cũng phải thôn phệ. Nhiếp Vô Song hàm răng một cắn, vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng lên, hắn vốn là một cái gan to bằng trời hạng người, nếu thần hồn lôi kiếp đã sẽ không bỏ qua hắn, chính hắn cũng sẽ không lại đối với lôi kiếp kính nể. Thôn phệ đại pháp, ngày hôm nay ngươi liền lần thứ nhất hiện uy đi. Nhiếp Vô Song nội tâm yên lặng mà điên cuồng hét lên một câu, thần hồn phá thể mà ra, chỉ phân ra một phần mười tâm thần khống chế bản tôn không chìm vào trong sông, cùng Nhiếp Vô Song bản tôn như thế thần hồn xuất hiện ở hắc giao bên người, hắc giao giật mình, thế nhưng trong nháy mắt cảm nhận được cùng mình đồng nguyên thần hồn khí tức, bắt đầu thân cận lên. Chương 109, băng phách ngọc đệ nhất tên tiểu đệ. 13. Chương 109, băng phách ngọc đệ một tên tiểu đệ. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song thần hồn xuất hiện một sát na, bối cổ kiếm thiếu niên cùng với Bạch Y Trường Sam thanh niên, còn có phương bắc tới được cái kia một cái tuấn giật thanh niên thay đổi sắc mặt, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ có thần thông nhị trọng Nhiếp Vô Song thì đã luyện thành thần hồn, cái này cần muốn nhiều nghịch thiên tư chất ta. Coi như là bọn họ hiện tại trở thành thần thông tứ trọng, nhưng là khoảng cách hình thành thần hồn còn xa lắm, xem Nhiếp Vô Song thần hồn uy thế mạnh mẽ bá đạo, cùng bản tôn gần như nồng nặc uy thế gắt gao chấn áp linh hồn của bọn họ, để bọn họ vốn là có chút kiêu ngạo nội tâm bị đả kích không được. Đại ca, tiểu tử kia không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, thì đã luyện thành thần hồn, coi như là toàn bộ linh vực đại địa, loại này siêu cấp yêu nghiệt cũng rất ít đi. Bối cổ kiếm thiếu niên trên mặt có chút ước ao cùng bất đắc dĩ, thế nhưng không có đấu kỵ, hiện lộ ra hắn mạnh mẽ đạo tâm. Chu Thanh, ngươi hiện tại biết rồi thiên địa chi lớn, thiên tài quả thực là đến công xuể, chúng ta cần truy đuổi còn có rất nhiều rất nhiều. Bạch Y Trường Sam thanh niên trên mặt đúng là tương đối nhạt nhiên, đã khôi phục một quán tác phong, không cần phải nói, có thể làm được điểm này khẳng định chính là thiên tài chân chính cấp nhân vật. Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng nàng thuộc hạ tử Nguyệt Vệ cũng là một mặt kinh ngạc, thời khắc này bọn họ rốt cục vui mừng lúc trước không có triệt để cùng Nhiếp Vô Song không nể mặt mũi, bằng không bọn họ tuyệt đối là phải bị thiệt thòi. Nhìn nhân vì chính mình mà biến hóa lôi kiếp, Nhiếp Vô Song thần hồn con mắt lạnh lẽo, con người biến thành màu vàng nhạt, sau đó toàn bộ thần hồn hóa thành 512 cái to bằng ngón cái óng ánh long lanh thần hồn ý nghĩ, nhìn ra mọi người tim đập nhanh hơn, màu đen thần bí mảnh vỡ cũng trở về đến hắn bản tôn trong cơ thể, hiện tại hắn sử dụng thần hồn muốn vượt qua lôi kiếp, nhìn ra mọi người chung quanh trong lòng cười gần không ngớt, âm thầm nghĩ, kẻ này cũng thật là điếc không sợ súng, muốn nghịch thiên a. Đang lúc này, trên trời hắc vân đã đầy đủ mở rộng đến mấy ngàn trượng phạm vi, vô số màu xanh lam sấm sét ở phía trên buôn ba không thôi, cái kia cựu thiên bắt quái lôi trận đầy đủ đã biến thành mấy trăm trượng to nhỏ, mặt trên tràn đầy dung trời nhiếp như thế, con mắt không thể nhìn thẳng, liền ngay cả thần niệm cũng không thể ra chỉ ở phía trên, đem lôi đỉnh bá đạo triển lộ không thể nghi ngờ. Vô số màu xanh lam sấm sét bắt đầu hội tụ đến cựu thiên bắt quái lôi trận mặt trên, sau đó bắt đầu hình thành lôi trụ, muốn tiêu diệt hắc giao cùng thần hồn của Nhiếp Vô Song, cái kia lôi trụ so với lúc trước đầy đủ lớn hơn mấy lần, đồng thời bắt đầu hiện lộ ra hóng ánh lang quang, không gian chung quanh cũng bắt đầu rung động, Đạm Đài Yêu Nguyệt thay đổi sắc mặt, nguy rồi, này đã vượt qua một lần lôi kiếp trình độ, Nhiếp Vô Song lần này nguy hiểm rồi. Nhiếp Vô Song 512 cái thần hồn ý nghĩ hình thành từng vòng vòng xoáy, vô tận cuồng mãnh lực cắn nuốt bắt đầu ở trung ương sinh ra, vòng xoáy này vừa mới bắt đầu còn chỉ có 1 mét to nhỏ, theo thôn phệ linh khí càng ngày càng nhiều, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, đến lôi trận mặt trên màu xanh lam lôi trụ đánh xuống đến thời điểm, Nhiếp Vô Song thần hồn ý nghĩ hình thành vòng xoáy đầy đủ đã có 3 to khoảng 10 trượng, chu vi mấy trăm trượng bên trong bất kỳ khí thể đều bị hắn thôn phệ. Màu xanh lam lôi trụ đầy đủ dài 30 trượng, 1 trượng thô, mặt trên sáng lạn lam quang có vẻ cực kỳ duy đẹp, nếu không là mặt trên có giết chết tất cả sinh linh vô tận sắc cơ, vậy thì thật là trên đời kỳ cảnh. Sấm sét tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lập tức liền đánh vào Nhiếp Vô Song ý nghĩ hình thành vòng xoáy mặt trên, vô tận lực cắn nuốt bắt đầu phát huy, Nhiếp Vô Song tâm thần mặc tụng long tộc thôn phệ kinh văn, từng cái cổ lão văn tự hình rồng tỏa ra sâu thẳm hắc quang ở trong nước xoáy sinh ra, theo thời gian lan tràn, toàn bộ ba to khoảng 10 trượng vòng xoáy trong ngoài đâu đâu cũng có màu đen cổ lão thần bí kinh văn, màu xanh lam lôi trụ vừa đến trong nước xoáy, coi như là có thông thiên lực lượng, thế nhưng ở vô tận lực kéo cùng với lực cắn nuốt ảnh hưởng, từ từ trở nên dịu ngoan lên, bị Nhiếp Vô Song dùng để rèn luyện thần hồn của tự mình ý nghĩ. Tuy rằng Nhiếp Vô Song ý nghĩ trong quá trình này bị màu xanh lam lôi đình giết chết không biết bao nhiêu lần, nhưng là có quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung, ở nội tâm của chính mình sinh ra Di Đà Phật, có quá khứ vĩnh hằng bất biến ý cảnh ở, ý nghĩ vừa bị nát tan, trong nháy mắt lại niết bàn sống lại, đây mới là Nhiếp Vô Song chân chính dám thần hồn cùng lôi kiếp tương bính lá bài tẩy vị trí. Những người khác cho rằng thần hồn của Nhiếp Vô Song trong nháy mắt cũng bị lôi kiếp tiêu diệt, căn bản không biết trong này từng hình ảnh, chỉ nhìn thấy màu xanh lam lôi trụ vừa mới bắt đầu còn khí thế hùng hổ, thế nhưng cũng không lâu lắm, liền bị vòng xoáy màu đen nát tan hấp thu. Để bối cổ kiếm thiếu niên, trường sam màu trắng thanh niên còn có phương bắc cái kia tuấn giật thanh niên đều là trợn to hai mắt, căn bản không thể tin được đã phát sinh tất cả. Nguyên lai hắn mạnh như vậy, xem ra lần này mời hắn hỗ trợ thực sự là tuyển đúng rồi người. Đạm Đài Yêu Nguyệt cũng là ánh mắt sáng lên, nàng đương nhiên sẽ không đi ác ý hy vọng Nhiếp Vô Song chết đi, còn hy vọng Nhiếp Vô Song trợ giúp Hắc Giao vượt qua lôi kiếp, được long huyết đây. Khoảng chừng sau một phút, này một làn sóng lôi kiếp cuối cùng kết thúc, Nhiếp Vô Song cử động phảng phất triệt để làm tức giận lôi kiếp, chỉ thấy trên trời hắc vân càng ngày càng đông đúc, cuồng phong bắt đầu càn quấy lên. Từng trận sấm rền bắt đầu hưởng lên, rất nhanh, không tới một phút, như chút nước đại vũ bắt đầu rơi xuống bắt đầu rơi. Người tại sao giúp ta? Hắc Giao biết cái này nhân tộc trợ giúp chính mình, thế nhưng không nghĩ ra hắn tại sao muốn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, bất kể nói thế nào, tính mạng của chính mình vẫn là hắn cứu. Chờ vượt qua lôi kiếp, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Nhiếp Vô Song ý nghĩ hơi động, thần niệm gợn sóng liền chuyển cho thần hồn của Hắc Giao, vừa nãy độ kiếp thời điểm, cũng cho hắn 1/10 màu xanh lam lôi đỉnh rèn luyện thần hồn, như vậy mới xem như là lợi dụng lôi kiếp lực lượng tạo hóa trợ giúp hắn vượt qua hóa long cửa ải cuối cùng. Sau 10 phút, tuy rằng đại vũ mãnh liệt mà xuống, thế nhưng đối với Nhiếp Vô Song bọn họ loại thần thông này cao thủ không có ảnh hưởng chút nào, trên trời lôi kiếp đại trận lần thứ 2 hình thành lôi trụ hiện ra màu xanh lam sẫm, đầy đủ mở rộng đến 50 trượng, 2 trượng thô, đem chu vi mấy chục dặm linh khí bắt đầu hội tụ lên, có thể tưởng tượng được, loại kia đủ để bao quát chúng sinh uy thế tác dụng ở thần hồn của Nhiếp Vô Song trên, đối với hắn thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu, không phải người bình thường biết đến. Chờ chút, Tiểu Hắc Long, ngươi cẩn thận rồi, có lúc ta thủ hộ không tới, phải nhờ vào chính ngươi nên tiếp lôi kiếp sức mạnh, muốn hóa long ngươi nhất định phải rèn luyện thần hồn của tự mình, bằng không ngươi vẫn là buông tha đi. Nhiếp Vô Song thần niệm hơi động, nói ra lời nói để Hắc Giao vẻ mặt nhất thời kiên định lên, từng kia một tàn nhẫn sắc xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong, nếu đi rồi bước đi này, hắn tự nhiên biết không thành công thì lại xả thân đạo lý. Ta biết, đây là ta cơ hội duy nhất, ngươi yên tâm, có ngươi hỗ trợ ta đều vẫn chưa thể vượt qua lôi kiếp, còn không bằng đập đầu chết. Hắc Giao quả nhiên không hổ chính là tu luyện mấy trăm năm đại yêu, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chương 110, ta giết chính là ngươi. 13. Chương 110, ta giết chính là ngươi. Nhiếp Vô Song nhìn thấy sấm sét hướng về chính mình đánh mà đến, nhất thời không sẽ cùng Hắc Giao lại nhải, chuyên tâm ứng phó lôi trụ. Dài 50 trượng, 2 trượng thô màu xanh lam sấm lôi trụ uy thế như vậy, phản phất khai thiên tích địa giống như vậy, phải đem dần dần mở rộng đến 40 trượng đại vòng xoáy lập tức tiêu diệt. Nhiếp Vô Song ý nghĩ điên cuồng vận chuyển thôn phệ đại pháp, cổ lão thần bí kinh văn lan tràn đến chu vi chừng trăm trượng phạm vi, vô tận huyền bí ý cảnh bắt đầu sinh ra. Đạm Đài Yêu Nguyệt vừa nhìn thấy cái kia màu đen thần bí kinh văn, nhất thời cảm nhận được chính mình chân nguyên điên cuồng nhảy lên, liền ngay cả khí tuyển đều có chút bất an, phảng phất gặp phải thiên địch giống như vậy, đây chính là xưa nay đều không từng có sự tình. Bối cổ kiếm thiếu niên cùng với bạch y trường sam thanh niên đều là một mặt cảm xúc, người này chỉ cần trên đường không chết trẻ, sau đó tuyệt đối chính là ngang dọc một phương đại năng tồn tại. Chu Thanh, ngươi muốn học một chút. Bạch y trường sam thanh niên tuy rằng trong lòng xúc động không ngừng, thế nhưng đối với mình đệ, hắn chỉ cần có cơ hội đều sẽ giáo sư hắn rất nhiều tu luyện kỹ xảo cùng với thưởng thức. Biết rồi đại ca, ta sau đó cũng nhất định phải trở thành linh vực đại địa nhân vật huyền thoại. Con lấy cổ kiếm thiếu niên vẻ mặt kiên định, phảng phất không có bất kỳ đồ vật có thể dao động đạo tâm của hắn. Lần này lôi trụ đến so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, Nhiếp Vô Song toàn lực vận chuyển quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung, thế nhưng lập tức chính mình 512 cái ý nghĩ trong nháy mắt bị nát tan hơn một nửa. May là thần hồn của tự mình ý nghĩ lập tức tại chỗ phục sinh, nếu như bình thường người tu luyện, sớm liền không biết bị oanh thành như thế nào. Bốn to khoảng 10 trượng vòng xoáy trôi nổi ở hắc vân phía dưới phía chân trời, phảng phất một tấm quái thú miệng lớn, nhìn qua có chút khủng bố, trong ngoài đều là màu xanh lam sấm sấm sét đang điên cuồng lấp lóe, từng trận đùng đùng thanh vang lên, nhiệt độ nóng bỏng đem tất cả xung quanh đều khảo đỏ chót. May là thôn phệ đại pháp không hổ là long tộc cổ lao thần thông bí kỹ, cố hết sức chịu đựng đòn đánh này. Khoảng chừng 1/5 sấm sét hướng về thần hồn của Hắc Giao giết chết mà đi, muốn một đòn đem thần hồn của Hắc Giao đánh thành cho cha, thế nhưng Hắc Giao cũng không phải ngồi không, vô tận thần hồn chi lực vận chuyển ở dưới, điên cuồng phản kháng lên, coi như là rất nhiều ý nghĩ bị diệt, thế nhưng ủng hộ đến ý nghĩ mỗi người cũng bắt đầu trở nên không giống nhau, bắt đầu bóng ánh, bên trong nồng nặc âm khí bắt đầu bị luyện hóa, từng tia một thuần dương lực lượng bắt đầu cho thấy đến. Nhiếp Vô Song ý nghĩ như thường bị rèn luyện trong suốt như ngọc, mỗi người tăng lớn gấp đôi. Di Đà Phật ở trong lòng vĩnh hằng bất diệt, căn bản không sợ sấm sét sức mạnh hủy diệt, trái lại lợi dụng sấm sét lực lượng tạo hóa trưởng thành, không thể không nói, từ nơi sâu xa tất cả tự có thiên định, nếu như Nhiếp Vô Song không sẽ quá khứ Di Đà kinh, hắn ngày hôm nay chết chắc rồi, nơi nào còn có thể trợ giúp người khác. Phương Bắc cái kia tuấn giật thanh niên lúc trước vẫn là một mặt nụ cười, căn bản không đem Nhiếp Vô Song để vào trong mắt, bây giờ nhìn đến Nhiếp Vô Song lợi dụng thần hồn đối kháng lôi kiếp quá trình, nhất thời trong mắt tràn đầy đố kỵ, từng tia một tàn nhẫn thâm độc vẻ xuất hiện ở trong mắt hắn, hắn sách vợ là cực kỳ kiêu ngạo tự phụ hạng người. Làm sao có thể khoan nhượng người khác so với hắn càng thiên tài. 5 phút sau, làn sóng thứ 2, cũng chính là 9 đạo lôi đình đạo thứ 8 cuối cùng kết thúc, Nhiếp Vô Song liều cái mạng giả chống đỡ cả lại, thần hồn của Hắc Giao cũng bắt đầu hề hoại không đốn, dù sao hắn cũng không có Nhiếp Vô Song thần hồn ý nghĩ sống lại năng lực, cuối cùng một tia chớp nếu là không có kỳ tích, tuyệt đối độ bất quá. Hắc Giao, ngươi đừng từ bỏ, tin tưởng ta, nếu ta dám trợ giúp ngươi, ta thì có niềm tin tuyệt đối để ngươi ta sống sót. Nhiếp Vô Song thần hồn ý nghĩ truyền đến lời nói kiên định không ngớt, nhất thời để có chút ủ rũ Hắc Giao lại một lần nữa kiên định lên. Không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi, quá mức chính là một cái chết. Hắc Giao nghĩ tới đây, cảm nhận được thần hồn của tự mình một trận chấn động, phản phất lĩnh ngộ cái gì, thần sắc hắn đại hỉ, biết vẫn quấy nhiều chính mình nan để rốt cục bắt đầu tăng dã, đối với vượt qua lôi kiếp không có một chút nào e ngại vẻ. Chu vi vẫn là đại vũ giàn rủa, Hắc Vân bao phủ toàn bộ thiên nhạn giang, liền ngay cả trời cũng phản phất tắm lên, vô số sấm sét lần thứ hai hướng về cửu thiên bắt quái lôi trận hội tụ quá khứ, lần này chính là hết thảy lôi đỉnh, cũng không còn chút nào bảo lưu. Hơn 1000 trượng khổng lồ lôi trận tụ tập lên lôi đỉnh dường như muốn phá diệt vùng thế giới này giống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây bị triệt để chấn động, không trải qua lôi kiếp cảnh tượng, căn bản không biết ý cảnh như thế kia là đáng sợ cỡ nào cùng với đáng quý. Nhiếp Vô Song cẩn thận đem chính mình bản tôn chìm vào dưới nước, tạm thời bảo vệ lên, bằng không cuối cùng một làn sóng lôi kiếp không phải là đơn giản như vậy, nói không chắc sẽ lan tràn đến chu vi mấy trăm trượng phạm vi. Sau 10 phút, lôi kiếp rốt cục chuẩn bị kỹ càng, lần này lôi đỉnh trái lại rất nhỏ, không đủ một trượng, thế nhưng hiện ra mỹ lệ màu tím. Nhìn qua liền ngay cả con mắt đều sẽ đau đớn, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện từng tia màu đen đường nét, sấm sét chỗ đi qua, trong nháy mắt sản sinh chân không đường nối, đem bên trong các loại khí thể đều bốc hơi lên, uy thế coi trời bằng vùng. Nhiếp Vô Song tâm thần trái lại bình tĩnh lại, thời khắc này, hắn cũng không tiếp tục bảo lưu thực lực, nguyên thủy niết bàn kinh vận chuyển lên, hắc ám óng ánh chân nguyên như là vỡ đê đại giang bình thường từ bản tôn mặt trên hội tụ đến thần hồn ý nghĩ chu vi, ngọn lửa màu đen bắt đầu sinh ra, đem tất cả xung quanh vật chất phảng phất đều muốn thiêu đốt cùng với hủy diệt. Sấm sét trong nháy mắt bắn mạnh đến bốn to khoảng 10 trượng trong nước xoáy, vừa mới bắt đầu cực kỳ yên tĩnh, quá khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau khi, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, vô số màu tím điện xà điên cuồng bốn ba, thiên nhạn giang trên đều là sấm sét màu tím, vô số yêu thú loại cá trong nháy mắt bị điện tử, bắt đầu hiện ra, màu đen niết bàn hỏa diễm phảng phất gặp phải vật đại bổ giống như vậy, điên cuồng thôn phệ lên sấm sét màu tím, Nhiếp Vô Song hết thảy thần hồn ý nghĩ, trong nháy mắt bị nát tan thành phần trạng thái, thế nhưng quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung một vận chuyển, không tới một cái nháy mắt thời điểm lại lần nữa xuất hiện. Thần hồn của Hắc Giao ý nghĩ nếu không là thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ vận chuyển quá khứ Di Đà kinh đem hắn bảo vệ lại đến, đã sớm hôi hôi dập tắt, may là cuối cùng còn thừa lại không ít ý nghĩ, to lớn nhất khủng bố quá khứ, Hắc Giao điên cuồng gào thét lên, thần hồn ý nghĩ hóa thành từng đạo ánh sáng biến mất ở Hắc Giao bản tôn bên trong, Nhiếp Vô Song thôn phệ đại pháp tuy rằng bị sấm sét màu tím hủy diệt, nhưng là hắn như thường có thể kế tục vận chuyển, vô tận sức hút sinh ra. Ở thần hồn ý nghĩ bên trong, đem vô số màu tím điện xà hấp thu vào. Phương Bắc cái kia tuấn giật thanh niên ánh mắt sáng lên, nhìn thấy trên trời hắc vân bắt đầu tiêu tan. Biết lôi kiếp rốt cục quá khứ, nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về Nhiếp Vô Song vị trí bay tới, muốn kiếm lợi. Từ Nguyệt Vệ nghe lệnh, toàn lực trợ giúp Nhiếp Vô Song, muốn đi qua tống tiền, giết chết không cần luận tội. Đạm Đài Yêu Nguyệt nhìn thấy Phương Bắc thanh niên bay qua, dặn dò một tiếng, bản thân nàng cũng là hóa thành một đạo màu tím ánh chớp hướng về Nhiếp Vô Song vị trí mà đi. Người muốn chết. Nhiếp Vô Song thần hồn ý nghĩ sản sinh âm thanh rung trời động, liền mấy trăm dặm rộng dãi thiên nhạn giang mặt sông đều là sản sinh kịch liệt của sóng. Ta muốn chết, ha ha, ngươi bất quá cung dương hết đà, ta giết chính là ngươi. Thanh niên kia nở nụ cười gằn, có vẻ điên cuồng mà khát máu. Chương 111, băng phách Hàn Ngọc Long Bá Đạo. 13. Chương 111, băng phách Hàn Ngọc Long Bá Đạo. Bối cổ kiếm thiếu niên cùng với bạch y trường sam thanh niên đúng là không núp đích. Phương Bắc thanh niên cách Nhiếp Vô Song không đủ khoảng cách một dặm, mà Đạm Đài Yêu Nguyệt khoảng cách Nhiếp Vô Song gần như hai dặm, tự nhiên không có thanh niên kia nhanh. Ngày hôm nay ngươi nếu như dám động thủ, trên trời dưới đất cũng không còn ngươi sinh tồn chỗ trống. Đạm Đài Yêu Nguyệt hóa thành màu tím ánh chớp tốc độ nhanh tiệp cực kỳ, thế nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn cản đến Phương Bắc thanh niên kia phía trước đi. liền liền chân nguyên bao vây âm thanh, hy vọng có thể làm kinh sợ người thanh niên kia. Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ngân hà chúa tể, nếu như sợ ngươi tử nguyệt vệ, ta ngày hôm nay thì sẽ không đến, đến rồi. Thanh niên âm thanh lạnh lùng mà thiết huyết, vừa nhìn liền biết là loại kia không đạt mục đích thể không bỏ qua tự mình nhân vật. Vô Song, ta giúp ngươi đi, ngươi hiện tại chủ yếu nhất chính là thôn vệ sấm sét màu tím, đối với thần hồn của ngươi có không thể đánh giá chỗ tốt, tin tưởng không bao lâu nữa ngươi liền hoàn toàn có thể vượt qua lôi kiếp, cũng không còn chút nào suy yếu kỳ. Băng phách ngọc lạnh lạnh thanh âm vang lên ở Nhiếp Vô Song trái tim, trong giọng nói tiết lộ nồng đậm thân thiết. Được, vậy thì phiền phức tiểu ngọc. Nhiếp Vô Song cũng biết này màu tím thần lôi đối với mình thần hồn là tuyệt thế thuốc bổ, nhất thời không chối từ nữa, 512 cái thần hồn ý nghị hóa thành đầy trời tinh quang, thôn phệ lên chu vi giải rác màu tím thần lôi, còn cái kia phương bắc đã sắp đến bên người thanh niên, Nhiếp Vô Song không thèm nhìn một chút. Trong nháy mắt, Nhiếp Vô Song cánh tay trái thoáng nóng lên, sau đó một đạo trắng đoán phảng phất các thần cũng vì đó khuynh đạo thần quang bắn mạnh đến đã quang minh phía chân trời, cái kia trắng đoán thần quang đầy đủ mấy trượng độ lớn, dài khoảng 10 trượng ngắn, cuối cùng dừng lại thời điểm, một cái có tới dài khoảng 10 trượng, nửa mét độ lớn băng phách hàn ngọc long xuất hiện ở chân trời. Ngang một tiếng rồng gầm vang vọng thiên nhạn giang, dung trời Nhiếp Long uy đem tất cả xung quanh đều bao hàm ở trong đó, băng phách hàn ngọc long chuyên môn lại uy tưởng vân xuất hiện ở dưới người của nàng, nàng thon dài thân thể trắng nõn như ngọc, bạch ngọc giống như vậy giáp phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất thủy tinh, hai sợi râu rồng phảng phất thủy tinh dây lưng, khéo léo sừng rồng chỉ có dài một thước, ngũ trảo như ẩn như hiện, thế nhưng ánh mắt lại hiện ra mỹ lệ tinh màu xanh lam. Hoàn mỹ, cao quý, truyền kỳ, đều không đủ để kể ra giờ khắc này băng phách hàn ngọc long. Từ Nguyệt Vệ không đủ để ngăn chặn ngươi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta đem ngươi xé ra, ngươi tính là thứ gì, dám đến khi làm chim sẻ. Băng phách hàn ngọc long cũng không nói long ngữ, mà là một cái nhân tộc lời nói, âm thanh nhận chứa bá đạo khiến người ta tan vỡ. Bối cổ kiếm thiếu niên cùng trường sam màu trắng thanh niên trợn mắt ngoác mồm, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, ngày hôm nay quả thực không phải một cái bình thường tháng ngày, chính lái thuyền tới được Từ Nguyệt Vệ rất nhiều người càng là trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy băng phách hàn ngọc long là từ Nhiếp Vô Song bản tôn lẻn vào nước sông bên trong bạo bắn ra, kẻ ngu si đều biết này lòng cùng Nhiếp Vô Song có quan hệ. Đạm Đài Yêu Nguyệt vốn là cực kỳ lo lắng, bởi vì phải không phải nàng muốn Nhiếp Vô Song trợ giúp chính mình thu được long huyết, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không rơi vào loại này cảnh khó. Thế nhưng cái kia một cái cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần long xuất hiện thời điểm, nàng trái lại cảm giác nội tâm của chính mình có chút cay đắng, mình muốn trợ giúp hắn đều không có cơ hội à. Phương Bắc thanh niên kia cũng là kinh sợ rồi, vốn là đã đến Hắc Giao phía dưới, Hắc Giao hiện tại đang đứng ở suy yếu kỳ, đồng thời quá trình này muốn kéo dài thật mấy tháng. Nhìn thấy chân chính thần long xuất thế, đồng thời cái kia uy thế vừa nhìn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy chu vi vô tận không gian trở nên cực kỳ sền sệt, không khí trầm trọng phi thường, như thủy ngân, như nước thép, như dung nham. So với bình thường, lực cản đâu chỉ mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Nhìn thấy bạch ngọc giống như thần long trong nháy mắt trùng hướng mình, tuấn giật thanh niên khàn cả giọng lớn tiếng quát lên, ngươi dám giết ta, ta chính là Quy Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ ngươi không sợ Quy Vân Tông trả thù? Băng phách ngọc là cái gì? Là trên trời thần long, một khi thoát ly thiên quỷ mật cảnh, nơi nào sẽ biết cái gì Quy Vân Tông, coi như là biết rồi Quy Vân Tông, cũng là căn bản sẽ không để ở trong mắt. Quy Vân Tông là món đồ gì? Ngày hôm nay ngươi trời cao không cửa dưới không đường, ngoan ngoãn bó tay chịu trói còn có một tia bảo mệnh cơ hội. Băng phách ngọc nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, vô tận huyền hàn khí bắt đầu tán phát ra. Tuấn Dật thanh niên vừa thấy trận thế này, liền biết mình nguy rồi, nơi nào sẽ nghe băng phách ngọc lời nói, trong nháy mắt toàn thân bắn mạnh ra vô tận hỏa hồng chân nguyên, bao phủ phạm vi trăm trượng, đem long uy bắt đầu bài trừ, muốn trốn khỏi. Băng phách ngọc nhìn thấy chính mình con ngồi muốn chạy trốn thoát đi, nhất thời tinh màu xanh lam trong mắt lóe ra một tia xem thường, nàng đuôi rồng vây một cái, hóa thành một đạo màu trắng thần quang, đại uy tường vân bao phủ bên dưới, đầy đủ mấy to khoảng 10 trượng một đóa đám mây hướng về Tuấn Dật thanh niên chạy trốn phương hướng đổ tới. Tốc độ so với thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới đại năng còn nhanh hơn gấp đôi, đây chính là long tộc, trời sinh nắm giữ lăng không uy năng, không phải là nhân tộc có thể vượt qua chủng tộc thiên phú. Không tới ba cái chớp mắt thời gian, băng phách ngọc liền đến thanh niên mặt sau 30 mét nơi, mõm rồng một tấm, một đạo bạch ngọc huyền băng hóa thành băng long hướng về Tuấn Dật thanh niên cuồng mãnh đuổi theo, tốc độ lóe lên liền đến bên cạnh hắn, hắn cũng không đơn giản, lập tức sử dụng tới uy chấn chư thiên thần thông pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, hóa thành một cái ba trượng to nhỏ, có ba cái đầu, sáu con cánh tay người khổng lồ, mỗi một tay cánh tay cầm lấy một cái không giống. Binh khí hướng về băng long mưa to gió lớn bình thường chém giết mà đi. Lặng lặng mà quan sát mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt, phải biết này hai đại thần thông tuy rằng truyền lưu đủ rộng rãi, nhưng là có thể học được đều là luyện thể lưu, hiển nhiên cái tên này cũng vậy. Tu luyện chia làm ba cái chủ lưu, một là luyện khí lưu, hai là luyện thể lưu, ba là luyện hồn lưu, uy năng đều không khác mấy, muốn tu luyện tới cực hạn, mặc kệ là cái kia một loại, đều tuyệt đối là vang vọng vô tận đại địa cổ lão tồn tại, cuối cùng theo đuổi đơn giản cũng chính là 108,000 tiểu đạo, 3000 đại đạo, thập đại thiên đạo, chỉ có nắm giữ nào đó một con đường mới có thể nhảy ra biên giới, không ở vô hình trung, đến hưởng trường sinh. Nhiếp Vô Song nhưng là ba loại cùng tu, vì lẽ đó tiến độ cực kỳ chậm, thế nhưng một khi đột phá, thực lực trăm lần, ngàn lần tăng lên. Băng Phách Ngọc nhìn thấy Tuấn Dật thanh niên triển khai thủ đoạn thần thông, biết mình băng long không làm gì được nàng, nhất thời lười lãng phí thời gian, nàng dài khoảng 10 trượng ưu mị thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, dài nhỏ đuôi thiên mã hành không bình thường hướng về Tuấn Dật thanh niên chính là một thoáng, Tuấn Dật thanh niên coi như là triển khai pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, ở đâu là băng phách Hàn Ngọc Long thần lực đối thủ, lập tức bị băng phách Ngọc chí ít. Quất bay mấy trăm mét, trong miệng máu tươi phun mạnh, phảng phất dội thủy, một cái đầu còn bị đánh rơi mất, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khôi phục bản thể, lập tức liền chịu đến trọng thương. Nhiếp Vô Song hấp thu lâu như vậy màu tím thần lôi, rốt cục đem giải rác phần lớn thần lôi hấp thu ở thức hải không gian, tạm thời không có thời gian luyện hóa, hắn nhìn thấy băng phách Ngọc muốn lập tức đem cái kia Tuấn Dật thanh niên đánh chết, nhất thời thần hồn trở về cơ thể. Bản tôn bắn mạnh hướng về băng phách Hàn Ngọc Long vị trí phương vị, chân nguyên bao vây âm thanh hét lớn, "Tiểu Ngọc, trước tiên đừng giết hắn, ta phải cố gắng chiêu đại hắn, nơi nào có tiện nghi như vậy." Chương 112, Hắc Giao Độc Phủ. 13. Chương 112, Hắc Giao Độc Phủ. "Được, nếu Vô Song để ngươi sống thêm một lúc, đó là ngươi mệnh được." Băng phách Ngọc một móng vuốt nắm lấy thanh niên quần áo đem hắn mang tới Nhiếp Vô Song bên người, lúc này, Nhiếp Vô Song cùng Hắc Giao bản tôn cùng nhau xuất hiện ở mặt sông, Hắc Giao tuy rằng nhìn qua cực kỳ thê thảm, bởi vì nó giờ khắc này trên người đâu đâu cũng có sâu thấy được tận xương vết thương, có nhiều chỗ cháy đen mơ hồ một mảnh, thế nhưng nó vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, đây là nó vận mệnh chuyển ngoặt, vượt qua lôi kiếp, chỉ cần quá suy yếu kỳ, hóa long cũng lại không là vấn đề. Thế nhưng khi nó nhìn thấy băng phách Hàn Ngọc Long chút nào triệt để há hốc mồm, cả người đều đang run rẩy, liền ngay cả thần hồn đều có chút ngất ngất ngây ngây, hiện ra đến đáng thương bi thiết, băng phách Ngọc tự nhiên liếc mắt liền thấy Nhiếp Vô Song bên người Hắc Giao, con mắt giẫm một cái, "Tiểu Hắc xà, sau đó theo ta hỗn, thế nào?" Băng phách Hàn Ngọc Long này vừa nói chuyện, Nhiếp Vô Song nhất thời một cái liếc mắt lật lại, muốn hôn cũng là theo ta có được hay không, ngươi lại không ra một phần khí lực, thế nhưng Nhiếp Vô Song thật không tiện nói ra khỏi miệng à, nói thế nào, vừa nãy tiểu ngọc mỹ nữ long cũng là trợ giúp hắn mà. Hắc Giao liền vội vàng gật đầu không ngớt, chỉ lo băng phách ngọc không thu hắn khi, làm, tiểu đệ. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, theo ta, sau đó chỗ tốt của ngươi đó là có rất nhiều. Băng phách ngọc thoải mái thân rồng đều bơi lội mấy vòng, sau đó mới hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào Nhiếp Vô Song trên cánh tay trái. Hắc Giao, vậy ngươi tạm thời hãy cùng ta đi. Ngươi có thể thu nhỏ lại đi. Nhiếp Vô Song liếc nhìn Hắc Giao, dài 20 trượng thân thể, hơn một thước thô, nếu như không thể thu nhỏ lại, cái nào liền thật không dễ xử lý. Hắc Giao bản tôn đúng là vẫn chưa thể mở miệng, bất quá thần hồn tự nhiên có thể thần niệm truyền âm, có thể, ta liền thu nhỏ lại đến 1 mét, như vậy truyền ở trên thân thể ngươi, sẽ không có ảnh hưởng. Hắc Giao mới vừa nói xong, nhất thời khổng lồ thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, từ từ hóa thành một thước chiều dài tiểu giao long, cuốn ở Nhiếp Vô Song trên eo, Nhiếp Vô Song áo bào đen vừa che điểm, nhất thời không thấy bóng dáng. Nhiếp Vô Song một cái nhấc theo bị trọng thương thanh niên, hướng về Đạm Đài Yêu Nguyệt nơi đó chạy trốn quá khứ, lúc trước Đạm Đài Yêu Nguyệt cử động, Nhiếp Vô Song trong lòng còn là phi thường cảm kích, dù sao nếu như tâm tính hơi hơi lạnh lùng một điểm, căn bản mặc kệ quản Nhiếp Vô Song chết sống, nói không chắc còn trả đũa đây. Trải qua một lần lôi kiếp sau khi Nhiếp Vô Song, tinh thần khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở nên mờ ảo thần bí lên, người khác vượt qua lôi kiếp sau khi nhất định sẽ có suy yếu kỳ, thế nhưng Nhiếp Vô Song sẽ không có, này không thể không nói, Nhiếp Vô Song thực sự là tích lũy quá hùng hậu. Chỉ là quá khứ Di Đà Kinh liền không phải người bình thường có thể có được vô thượng bí điện. Đạm Đài, vừa nãy đa tạ ngươi. Nhiếp Vô Song nhìn hỏa hồng tóc dài Đạm Đài yêu nguyệt, khác nào hỏa bên trong tiên tử, có chút không dính khói bụi trần gian mùi vị. Ta cũng không kịp làm cái gì, ngươi không cần cảm ơn ta. Đạm Đài yêu nguyệt khẽ mỉm cười, không nói ra được phong tình. Ngay vào lúc này, bối cổ kiếm thiếu niên cùng bạch y trường sam thanh niên hóa thành hai đạo ảo ảnh, mấy chớp mắt thời gian liền xuất hiện ở Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài yêu nguyệt trước mặt bọn họ. Giờ khắc này Đạm Đài yêu nguyệt cùng với Nhiếp Vô Song cũng đã trở lại từ nguyệt vệ chiếc thuyền lớn kia trên, nhìn thấy hai người kia đến, Nhiếp Vô Song híp híp ánh mắt đen lấy. Hai vị đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là quá đến bái phòng một thoáng. Bạch Y Trường Sam thanh niên nho nhã lễ độ, một xem xuất thân liền biết rất bất phàm, còn bối cổ kiếm thiếu niên cũng là ôm quyền chắc tay, tuy rằng có vẻ hơi mi an ma, thế nhưng trên người bọn họ tỏa ra khí thế, xác thực không phải mới vừa rồi bị ngược người thanh niên kia có thể có được. Hả, lúc nào cổ kiếm tông môn nhân cũng như thế có lễ? Ta còn thật không biết. Đạm Đài yêu nguyện phảng phất biết hai người kia lai lịch, một điểm không nể mặt mũi. Nếu không là Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài yêu nguyện biểu hiện ra sâu không lường được thực lực, cùng với còn có càng thêm thần bí long tộc ở trong đó, hai người này nói không chắc liền muốn đánh tống tiền đây. Đạm Đài tiên tử chế nhạo, chúng ta cổ kiếm tông vẫn lo liệu chính là thực lực trí thượng, các ngươi có để chúng ta tôn trọng thực lực, tự nhiên sẽ được tương ứng lễ phép đãi ngộ. Bạch Y Trường Sam thanh niên mọc ra một tấm mặt chữ quốc, khí tức trên người như có như không, chỉ là Nhiếp Vô Song tu luyện ra phong mang kiếm ý sau khi, đối với đồng dạng tu luyện kiếm đạo người do Trung Quốc đặc biệt cảm ứng. Ở Nhiếp Vô Song thần niệm bên trong, cái này Bạch Y thanh niên bình thường tuyệt thế là cao thủ. Nếu cho hỏi, có thời gian chúng ta nhất định sẽ đi cổ kiếm tông bái phòng các ngươi. Đạm Đài yêu nguyệt ở hạ lệnh chủ khách, nàng ghi nhớ chính là Long Huyết, nơi nào sẽ cùng hai người này vừa mới vừa gặp qua một lần ra hỏa phí lời. Tốt lắm, đến thời điểm nhất định quét giường chờ đợi. Nói xong, Bạch Y trưởng sam thanh niên cùng bối cổ kiếm thiếu niên hóa thành hai đạo bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Đạm Đài, ngươi trước tiên gọi thuộc hạ của ngươi đi về trước đi, chúng ta đi Hắc Giao địa bàn, như vậy thứ mà ngươi cần mới có thể nhanh chóng được. Nhiếp Vô Song liếc mắt nhìn Đạm Đài yêu nguyệt phía sau đông đảo tử nguyệt vệ. Có nghe không, các ngươi đi về trước, ta ở Thiên Nhạn Giang sự tỉnh cho ta bảo thủ bí mật, nếu bị ta biết, các ngươi biết tính tình của ta. Đạm Đài yêu nguyệt ở nàng thuộc hạ quyền uy không thể chê, mới vừa nói xong, coi như là Lý Lâm còn muốn nói gì, nhưng là vừa nghĩ tới Đạm Đài yêu nguyệt nhất quán sấm rền gió cuốn, liền biết mình nói cái gì đều vô dụng. Từ Nguyệt vệ lái xe thuyền lớn rất nhanh đi xa, Đạm Đài Yêu Nguyệt dừng lại ở chân trời, Nhiếp Vô Song tạm thời có thể không bản lĩnh kia, hắn nhấc theo sống dở chết dở thanh niên đứng ở trên mặt nước, này ngược lại là không có vấn đề chút nào. Hắc Giao, địa bàn của ngươi ở đâu, cách nơi này có xa hay không? Nhiếp Vô Song cùng Hắc Giao thần niệm truyền âm. Không xa, ngay khi Thiên Nhạn Giang phía dưới, ta dùng Lịch Thủy Châu tách ra một cái hang động, đầy đủ chúng ta đi và ở lại một thời gian. Hắc Giao nói đến đây thời điểm, có vẻ hơi tự hào, nó cũng là tu luyện mấy trăm năm đại yêu, muốn không phải vì Hóa Long, cũng sẽ không tiếp tục ở đây. Đạm Đài, chúng ta đồng thời xuống, Thiên Nhạn Giang phía dưới chính là Hắc Giao hang động, hiện tại nó nhưng là tiểu đệ của ta, kha kha. Nhiếp Vô Song cười hì hì, không nói ra được tự đắc, phản phất thu phục một cái Hắc Giao là lớn lao vinh hạnh như thế. Tốt lắm, chúng ta hiện tại liền xuống đi, nơi này cũng không thể ở lâu, vừa nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không lâu sau đó sẽ xuất hiện không ít siêu cấp cao thủ thần niệm tra xét. Đạm Đài Yêu Nguyệt lúc nói chuyện này, Nhiếp Vô Song cũng là trong lòng cả kinh, may là Đạm Đài Yêu Nguyệt nhắc nhở chính mình, nếu như bị cái khác đại có thể biết, không nói ra được sẽ xuất thủ cướp giật Hắc Giao. Dù sao Hắc Giao nhưng là vượt qua Lôi Kiếp 5 tầng pháp hải cảnh giới đại yêu, chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa sự hiện diện của rồng. Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng Nhiếp Vô Song ở chân nguyên bao vây, lại như là hai cái bong bóng lớn bình thường hướng về sâu thẳm Thiên Nhạn Giang lặn xuống, dưới nước thế giới, khắp nơi có thể thấy được các loại sinh trưởng rồng cùng với các loại loại cá, càng sâu, cũng không có thiếu thủy tộc yêu thú, chỉ có điều đại đa số chính là thuế phàm cảnh yêu thú, thần thông cảnh giới yêu thú rất ít thôi. Chương 114, Thiên Ma Mật Cảnh xuất hiện. 13. Chương 114, Thiên Ma Mật Cảnh xuất hiện. Thân hồn của Nhiếp Vô Song cũng là run sợ một hồi, phản phất có thiên địch xuất hiện giống như vậy, đột nhiên có cảm giác, nhìn Hắc Long Sơn mạch vị trí thật sâu liếc mắt nhìn. Nhiếp Vô Song đừng mơ tới nữa, đây nhất định là ma tộc giở trò, phải biết từ khi ma tộc xuất thế đã qua không ít thời gian, vào lúc này nếu như vẫn không có động tác lớn, Nhiếp Vô Song chính mình cũng không tin, hơn nữa ma tộc bên trong chân chính thái cổ đại năng nhất định sẽ xuất thế, này không phải linh cảm, mà là nhất định, bằng không một ít tiểu quỷ đi ra, còn chưa đủ cái gọi là danh môn chính phái trảm yêu trừ ma. Đạm Đài, ngươi cảm nhận được sao? Thế giới này đang phát sinh chân chính thay đổi, thế giới sau này, muốn sinh tồn được, muốn sống được tự do, liền cần cường đại đến ngang dọc vô tận đại địa thực lực. Nhiếp Vô Song nhìn Đạm Đài Yêu Nguyệt cái kia mái tóc dài đỏ lửa, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, có loại mộng ảo giống như duy vẻ đẹp, thời khắc này, hắn cảm giác mình cách Đạm Đài thật gần lại thật xa. Xác thực, vốn là phía trên thế giới này không có nhiều như vậy ma tức giận, thế nhưng hiện tại trong không khí, không riêng là các loại năng lượng dồi dào, liền ngay cả ma khí đều đâu đâu cũng có, hiển nhiên thiên địa đại biến, đại thời đại đã đến, đây là thiên đạo biến hóa vô thường. Chính là trẻ tuổi quật khởi vô tận thời cơ tốt. Đạm Đài Yêu Nguyệt không hổ chính là Tử Nguyệt Vương triều đất đai một quận thống lĩnh, thêm vào thực lực mạnh mẽ cùng với mãnh liệt đến cực điểm mẫn cảm tính, tự nhiên là cảm nhận được năng lượng đất trời biến hóa. Phản phất ma tộc xuất thế báo trước cái gì tự, bên trong đất trời cái khác năng lượng cũng là bắt đầu sung túc lên, hiển nhiên biến hóa này, không riêng là Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt cảm nhận được, liền ngay cả hơi hơi lợi hại một điểm người tu luyện đều có thể cảm nhận được. Nhiếp Vô Song nhanh chóng ở Hắc Giao động phủ chu vi bố trí mạnh mẽ, phức tạp kết giới trận pháp, như vậy Hắc Giao suy yếu thời điểm, ít nhất phải an toàn không ít, bởi vì Hắc Giao muốn thời gian vượt qua suy yếu kỳ, Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt tự nhiên không thể vẫn ở đây tiếp tục trở xuống. Còn cái kia bị tóm kẻ xui xẻo trực tiếp bị Nhiếp Vô Song phong ấn tại nơi này, hiện ở không có thời gian sửa trị hắn, các loại, chờ, đi Hắc Long Sơn mạch tra xét sau lại cẩn thận bắt chuyển hắn. Sau khi bố trí xong, Nhiếp Vô Song cùng Đạm Đài Yêu Nguyệt hóa thành hai tia sáng mang rời đi dưới nước độc phủ. Nhiếp Vô Song, ngươi muốn đi chỗ nào, không bằng theo ta đồng thời, trước tiên đi làm cái Tử Nguyệt vệ làm sao? Đạm Đài Yêu Nguyệt cùng Nhiếp Vô Song xuất hiện ở Thiên Nhạn Giang trên mặt sông, nhìn Nhiếp Vô Song, nàng không biết nằm ở tính toán gì, muốn Nhiếp Vô Song trở thành Tử Nguyệt vệ. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu, trước đây hay là trở thành Tử Nguyệt vệ là hắn theo đuổi, thế nhưng trải qua Thiên Quỷ Mật Cảnh cùng Chấn Ma Thần Điện sau khi, nhìn thấy loại kia siêu cấp đại năng lôi kéo khắp nơi thủ đoạn vô địch, phải biết một khi chính mình trở thành Tử Nguyệt vệ, đầu tiên sẽ không có như vậy tự do, chính mình chuyện muốn làm còn muốn xin, cực kỳ không tiện, hơn nữa Tử Nguyệt Vương triều thuộc về Hỏa Thần cung dưới trướng, chính mình chính là thanh vân đệ tử của Kiếm Tông, thực sự là không thích hợp. Đa tạ lòng tốt của ngươi, ta còn có chuyện, hôm nay cách biệt, sau đó nhất định sẽ tạm biệt, ngươi không phải còn muốn long huyết sao, đợi được Hắc Giao hóa long thời điểm, ta sẽ trở về, hy vọng đến thời điểm có thể nhìn thấy ngươi. Nhiếp Vô Song mở miệng nhẹ giọng nói rằng, lời nói trong lúc đó nói rất rõ ràng, không muốn trở thành Tử Nguyệt vệ, nhưng là vừa chờ mong cùng Đạm Đài gặp mặt, để Đạm Đài có chút kinh ngạc. Nhiếp Vô Song sau khi nói xong, xem chuẩn Hắc Long Sơn mạch phương hướng, hóa thành một đạo hắc quang hướng về bên kia chạy trồm mà đi, Đạm Đài Yêu Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng không hề nói gì lối ra, mở miệng, trong lòng có loại không tên cảm giác mình lãng quên một loại nào đó đối với mình rất trọng yếu ký ức, lắc lắc đầu, Đạm Đài Yêu Nguyệt hóa thành một đạo màu tím thần quang biến mất ở Thiên Nhạn Giang. Hắc Long Sơn mạch phát sinh biến cố lớn như vậy, hy vọng Bạch Vân bộ lạc hết thảy đều tốt, ta đến nhanh lên một chút. Nhiếp Vô Song trong lòng có loại cảm giác xấu, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực điểm, hướng về Bạch Vân bộ lạc vị trí cuồng bánh chạy đi. Trong lúc đó, bên trong đất trời, một đạo màu đen huyễn ảnh lóe lên liền qua, quá thật mấy giây sau khi, mới nghe thấy xa xa truyền đến khí bạo thanh. Thiên Nhạn Giang quanh thân người tu luyện mỗi người biến sắc mặt, nghe thấy thanh âm này, vừa nhìn liền biết tuyệt đối là cao thủ, nơi nào còn dám đắc tội, coi như là không vui người khác lớn lối như vậy chạy trốn, nhưng là nhân gia có thực lực, ngươi có biện pháp gì? Hắc Long Sơn mạch cách nơi này nói có xa hay không, Nhiếp Vô Song nếu như có thể bay hành, căn bản không bao lâu nữa, thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể phi hành, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là điên cuồng chạy trồm. Vừa lúc đó, một đạo thần quang màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ chậm lại vừa nhìn, không phải là mới vừa phân biệt không lâu Đạm Đài Yêu Nguyệt sao? Ta mang ngươi phi đi. Đạm Đài Yêu Nguyệt trong mắt có ước ao, cái này cũng là lần thứ nhất nàng không biết nguyên nhân gì đồng ý mang một cái mới vừa quen không lâu nam tử. Nhiếp Vô Song trên mặt có chút kinh ngạc, chính mình thật giống không vận tốt như vậy đi, tuy rằng không biết Đạm Đài Yêu Nguyệt quên cùng mình 5 năm trước gặp lại một màn, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là rất cảm động, từ khi đi tới thế giới này, mặc kệ là làm chuyện gì, dù cho coi như là cùng với Nguyên Hoa Khê, đều không có loại kia sâu tận xương tủy lòng trung thành, thế nhưng lúc này, Nhiếp Vô Song đóng băng tâm có từng tia vết nước. Được. Nhiếp Vô Song trực tiếp nắm lấy Đạm Đài Yêu Nguyệt tay ngọc, nhìn thấy nàng mạnh mẽ chừng chính mình một chút, bất quá Nhiếp Vô Song làm bộ không nhìn thấy, hắn bản liền biết mang người khác phi hành, chỉ cần Vân Tiêu cấp chân nguyên bao vây lấy đối phương liền có thể, thế nhưng Nhiếp Vô Song làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy đây. Đạm Đài Yêu Nguyệt tay ngọc thật ấm áp, ngón tay nhỏ dài bóng loáng, Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng nắm chặt, thật giống là nắm chặt rồi một thế giới giống như vậy, thần sắc hắn lần thứ nhất cảm thụ như vậy bình tĩnh. Đạm Đài Yêu Nguyệt vốn là muốn tàn nhẫn mà tránh thoát, nhưng nhìn đến Nhiếp Vô Song đàng hoàng trịnh trọng, trang nghiêm nghiêm túc vẻ mặt, lại quỷ thần xui khiến không có tránh thoát, mà là tùy ý Nhiếp Vô Song cầm lấy nàng tay ngọc. Có Đạm Đài Yêu Nguyệt mang theo phi hành, tốc độ quả nhiên nhanh hơn mấy lần, nhìn thấy phía dưới cảnh sắc lướt qua bình thường biến mất ở trong mắt chính mình, Nhiếp Vô Song trở nên mạnh mẽ tâm tư càng ngày càng mạnh. Hắc Long Sơn mạch ngang dọc không biết bao lớn, ở nơi nào đó thần bí bên trong vi hẻm núi nơi, hai nơi hẻm núi xuất hiện vô số hắc khí, liền không gian chúng quanh đều bị ăn mòn sinh ra từng tia một vết nứt, cường đại đến cực điểm uy nghiêm xuất hiện ở xung quanh. Rất nhanh, hắc khí kia chính là che lấp trên trời hai cái đại nhật ánh sáng, bao phủ nơi này hơn mấy trăm ngàn bên trong địa vực, không đến nửa canh giờ, bầu trời liền bị ăn mòn ra một cái đen kịt thắm thiết miệng lớn, phảng phất thái cổ cự thú miệng. Chiếc kia đầy đủ trăm trượng to nhỏ, theo thời gian chậm lại, chiếc kia càng lúc càng lớn, cuối cùng đầy đủ ngàn trượng, sau đó một đạo màu đen, mặt trên tràn đầy vô tận hung ác ma tộc đồ án cự môn đột ngột xuất hiện ở vết nứt nơi, này cự môn liền như thế đứng vững ở hẻm núi trung ương, phần lớn đứng vững ở trên trời, thế nhưng bởi vì có vô tận màu đen ma khí, ngoại giới người tu luyện căn bản không nhìn thấy. Chương 115, thảm, thảm, thảm.